Chương 397, thường ngày chương 397, thường ngày đây đều là đại nhân bọn hắn suy tính sự tình, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi. Đúng, ngươi có phát hiện hay không, Sở Thấm Nha đầu kia phía trước luôn yêu thích hướng về đại nhân trong nhà chạy. Nô Quyên đột nhiên mở miệng nói ra. Triệu Thăng nghe xong, có chút không rõ ràng cho lắm, biết à, đại nhân muội muội Chu Tĩnh cũng là một cái tu sĩ, cùng Sở Thấm quan hệ không tệ, có vấn đề gì không? Không chỉ có là Triệu Sở Thấm cùng Chu Tĩnh, Nô Quyên cũng cùng Phượng Huyền, Cúc Tiên đi rất gần. Nữ tử người tu hành vốn chính là tương đối ít, Chu Diện dưới quyền đó chính là càng ít, quan hệ tự nhiên cũng là càng thêm thân cận hơn một chút. Về sau Phượng Huyền, Nô Quyên trong đoàn thể nhỏ lại tăng thêm một cái liên dương ngủ, còn có mới gia nhập Cúc Diệp. Đến nỗi Liêu bà, đó là siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Cho nên, Triệu Thăng ngược lại là không có phát hiện chỗ nào không đúng. Quan trọng nhất là, tại Triệu Thăng xem ra, Chu Diễn là cùng hắn đồng lứa người, đối nhà mình nha đầu sẽ không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn có Phượng Huyền cùng Cúc Tiên Châu Ngọc tại phía trước, hắn càng thêm sẽ không cho là Chu Diễn sẽ vừa ý Triệu Sở Thấm. Nô Quyên nghe được Triệu Thăng lời nói bên trong ý tứ, không nhịn được liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết đại nhân trướng mắt nhà chúng ta nha đầu ngốc, nếu không ta cũng sẽ không nói phía trước nha đầu đưa thích hướng về đại nhân trong nhà chạy ngươi chớ quên, đại nhân ngoại trừ có một cái tỷ tỷ và muội muội, còn có một cái đệ đệ. Triệu Thăng nghe xong, lập tức trong lòng cảnh báo trực tiếp kéo đến cao nhất. Ngươi nói là, đại nhân đệ đệ Chu chuyện coi trọng nhà chúng ta nha đầu. Nô Quyên nhìn thấy Triệu Thăng thật sự nửa điểm cũng không rõ, trong trắng mắt lật đến càng nhiều. Cùng nói là Chu chuyện coi trọng nhà chúng ta nha đầu, còn không bằng nói là nhà chúng ta nha đầu ngốc coi trọng đại nhân đệ đệ. Nhất là Chu chuyện ra ngoài một chuyến, cả người đều có biến hóa lớn, càng đem nhà chúng ta nha đầu cho mê là năm mê ba đạo gần nhất một đoạn thời gian, đó là mỗi ngày hướng đại nhân trong nhà chạy, cũng là có người nói lời ong tiếng ve. Nô Quyên trên nét mặt có chút bất đắc dĩ, nàng và Triệu Thăng chính là một đứa con gái như vậy, ngày bình thường cũng là ngàn vạn sủng ái, thậm chí là có chút kiêu căng. Nếu không phải là bởi vì có người nói lời ong tiếng ve, Nô Quyên cũng không nguyện ý dễ dàng nói cho Triệu Thăng nghe. Triệu Thăng nhịn không được che ngực, giống như là trong tim một tiện giống như. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại là nhà mình rau xanh chủ động đưa đi lên cửa, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a. Nha đầu này, cái này Triệu Thăng nói liên tục vài tiếng, cũng là nói không hết cả, càng là không biết nên như thế nào cho phải. Nếu là Chu chuyện chủ động, con gái nhà mình không muốn, hắn còn có thể không thèm đếm xỉa. Nhưng thực tế tình huống lại là nhà mình rau xanh chủ động, ngược lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Nô Quyên thấy thế, an ủi nói, bây giờ còn không nổi, ta nói với ngươi lấy những thứ này, chính là nhường ngươi trong lòng làm chuẩn bị. Chuyện này, ngươi muốn trong lòng hiểu rõ, tiếp đó mau sớm có quyết định, đến cùng là câu nói kế tiếp nàng không có nói tiếp, nhưng mà Triệu Thăng đã biết rõ. Hoặc là nhanh chóng đoạn mất nhà mình nha đầu tưởng niệm, hoặc chính là trực tiếp để cho nhà mình nha đầu tâm tưởng sự thành. Bất quá ở trong đó có một vấn đề, đó chính là Chu chuyện có nguyện ý hay không. Ngược lại là Chu Diễn nơi đó, vô luận là Triệu Thăng vẫn là Nô Quyên, cũng là không thể nào lo lắng. Chu Diễn tại Khang Thành lập nghiệp thời điểm, ngay cả có không ít người nhìn chằm chằm Chu chuyện cùng Chu Tĩnh hai người. Nhưng mà hắn đã từng công khai tỏ thái độ, hai cái đệ muội hôn sự hoàn toàn do chính bọn hắn cùng Chu Mẫu cùng một chỗ quyết định, Chu Diễn bản thân cũng không quan hệ. Sau này thời gian cũng là đã chứng minh, Chu Diễn nói là thật. Ai, thực sự là một đời nhi nữ nợ. Triệu Thăng thở dài một cái, trong lòng quyết định mau sớm đi làm rõ ràng. Thực sự không được, chính là đoạn mất nhà mình nha đầu tưởng niệm, đau dài không bằng đau ngắn, cũng là tránh khỏi sau này quá mức thương tâm. Chu Diễn đưa đi Kim Mãn Đường cùng đệ nhất khí bọn người sau, không gấp đi tu luyện, mà là người một nhà cùng một chỗ nói không ít lời. Trong ngay mắt, người một nhà lại là 2-3 tháng không thấy. Nhất là Chu chuyện, chạy đến tiền tuyến cũng là gần nửa nhiều năm, Chu Mẫu cùng Chu Lê bọn người là lo lắng không được. Chu Diễn từ nhỏ đã là trụ cột trong nhà, cho nên vô luận là Chu Mẫu vẫn là Chu Lê, cũng là đem Chu Diễn coi là nhất gia chi chủ. Thế nhưng là Chu chuyện khác biệt, mặc dù hắn bây giờ tuổi tác so với trước kia Chu Diễn sanh môn lập hộ thời điểm còn lớn hơn nhiều lắm, nhưng mà vô luận là Chu Mẫu vẫn là Chu Lê cũng là đem Chu chuyện xem như tiểu hài tử đối đãi, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đảo ngược. Cái này khiến Chu chuyện tâm bên trong ấm áp đồng thời, lại là cảm nhận được từng trận lúng túng, không khỏi đem ánh mắt cầu cứu nhìn phía Chu Diễn. Nhưng mà Chu Diễn liền xem như không nhìn thấy, quay đầu cùng Chu Tĩnh nói lên tu hành sự tình đi ra. Bây giờ Chu Tĩnh đã thuận lợi đạp qua tinh huyết cảnh, tấn thăng làm dẫn khí cảnh. Ở trong đó, mặc dù có mấy phần tài nguyên phong phú nguyên nhân, nhưng mà cũng nói Chu Tĩnh thiên phú không tồi, trong nhà gần với Chu Diễn. Mà thiên phú đệ tam tốt cũng không phải Chu chuyện, mà là Chu Mẫu. Chu Mẫu lớn tuổi, khí huyết suy yếu, đầu không hiệu nghiệm, phản ứng chậm rất nhiều. Nhưng mà ngay cả như vậy, Chu Mẫu cùng Chu Lê tu vi cũng là tương đương. Ngược lại là Chu chuyện, là trong nhà thiên phú có thể nói là kém nhất, nhưng mà đặt ở ngoại giới cũng là trung đẳng chết xuống dưới. Cho nên nói, Chu Diễn người một nhà thiên phú tu hành cũng là không tệ. Người bây giờ không cần vội vã tu vi để thăng, vững chắc hảo căn cơ, không cần mù quáng mà để thăng cảnh giới. Bây giờ trong tay của ta có được linh cảnh, tài nguyên phương diện sẽ không khan hiếm, cho nên ngươi càng là cần đem ánh mắt phóng càng xa một chút. Chu Diễn chậm rãi nói. Chu Tĩnh khéo léo nói, ca, ta đã biết. Ân, thật ngoan. Chu Diễn trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng tại Chu Tĩnh trên đầu vuốt. Chu Tĩnh đầu tiên là con mắt híp lại, tựa hồ mười phần hưởng thụ. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, đỏ mặt hơi hơi kháng nghị nói, ca, ta đã trưởng thành, không phải tiểu cô nương. Không nói chuyện mặc dù như thế, nàng lại là không có tránh thoát, điển hình khẩu thị tâm phi. Trong tay Chu Diễn có chút dừng lại, không khỏi cảm thán nói, đúng vậy à, ngươi cũng là đại cô nương, xem ra đúng là cần thiết phải chú ý một điểm. Đúng, có hay không người yêu thích a, nhị ca cho ngươi đi xem một chút. Ca, ngươi nói cái gì a, ta còn muốn nhiều bồi nương cùng ngươi một chút năm. Chu Tĩnh nũng nịu nói, Nàng thấp giọng hướng về phía Chu Diễn nói, bất quá nhị ca tựa hồ có người yêu thích. Chu Diễn nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói ra, ai vậy? Là Sở Thấm, nàng ưa thích nhị ca rất lâu, nhưng mà tương đối đần, không biết nhị ca cũng là đang lén lén mà thích nàng, hì hì. Chu Tĩnh nói đến phần sau, không nhịn được lén cười lên. Nàng bằng hưu tốt nhất chính là Triệu Sở Thấm, Chu chuyện lại là nàng tiểu ca, cũng là bên người nàng người thân cận. Nhưng mà điểm ấy, không chút nào ảnh hưởng nàng lén lén ăn dưa. Chương 398, chỉnh thể đề thăng chương 398, chỉnh thể đề thăng Triệu Sở Thấm. Chu Diễn trong đầu có ấn tượng mơ hồ, tựa hồ chỉ là một cái tiểu cô nương bộ dáng, trên dưới 13-14 tuổi. Nhưng là bây giờ đi qua nhiều năm, đại khái cũng có 16-17 tuổi bộ dáng. Ở đời sau, ở độ tuổi này thế nhưng là đủ để phạm tội niên linh. Nhưng mà tại bây giờ, 16-17 tuổi cô nương đã đầy đủ có thể lập gia đình, thậm chí có nhiều chỗ 13-14 tuổi chính là lấy chồng. Chấm thêm một chút, đó chính là trong truyền thuyết lão cô nương. Chu Diễn đột nhiên vô ý thức nghĩ tới Nhạc Vũ Na, ánh mắt bên trong có biến hóa, tựa hồ mang theo một tia hồi ức. Hắn cùng Nhạc Vũ Na lần đầu gặp mặt thời điểm, Nhạc Vũ Na cũng chính là chừng 14-15 tuổi, nhưng đã đến hiện tại cũng là đã tuổi tròn đôi mươi. Không tự chủ, một cỗ cấp bách cảm giác ở trong ngực hắn dâng lên. Chu Diễn nhíu mày, nhanh chóng đem cỗ này cảm giác đè xuống, não hải từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí. Hắn đi đến hôm nay tình trạng này, muốn nói đối với Nhạc Vũ Na không có biện pháp, đó là không có khả năng. Mặc kệ là báo ân vẫn là báo thù, ngược lại trong lòng của hắn đã đem Nhạc Vũ Na coi là chính mình độc chiếm, không cho người khác đụng chạm. Chỉ là Chu Diễn sẽ không đầu góc mê mội vội vàng làm việc, bằng không mà nói, cái kia cuối cùng chỉ là một cái mong muốn mà không thể so sánh ngộng. Mà hắn muốn làm, chính là đem giấc mộng này đi chân chính thực hiện. Nhị ca, nhị ca. Chu Tĩnh tiếng la để cho Chu Diễn lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem thần sắc lo lắng Chu Tĩnh, trên mặt có chút ấy náy, ôn nhu nói, không có việc gì, gần nhất phải xử lý sự tình quá nhiều, có lúc sẽ bất chi bất giác thất thần. Chu Tĩnh không có hoài nghi, vội vàng nói, nhị ca, ta biết người gần nhất bệ bộn nhiều việc, thế nhưng là cũng muốn chú ý thân thể a. Chu Diễn cười ha ha một tiếng, vuốt Chu Tĩnh cái đầu nhỏ, yên tâm đi, nhị ca cũng không phải loại kia sự tất thân cùng tính cách. Chu Tĩnh nghĩ đến phía trước tại Khang Thành thời điểm Chu Diễn biểu hiện, còn có ngoại giới truyền thuyết, lập tức trong lòng cũng là để xuống. Lấy nhà mình nhị ca tính tình, tu hành nhập ma còn có thuyết pháp, tại phương diện xử lý chính vụ từ trước đến nay cũng là có thể đẩy lên đấy, bây giờ cũng là tình huống đặc biệt. Nương, ta muốn đi Thanh Long Quan. Chu Lê quét Chu Diễn một mắt, hướng về phía Chu Mẫu nói. Chu Mẫu nghe vậy, vô ý thức nhìn qua Chu Diễn, lập tức lại quay đầu hỏi, là bởi vì Nghiêm Nhi? Ân. Chu Lê sắc mặt có chút ngượng ngùng, bất quá càng nhiều vẫn là kiên quyết, ta cùng hắn đã nhiều năm như vậy, nhưng mà từ đầu đến cuối không có một nhi bản nữ. Nếu như lần này không thành, ta liền chuẩn bị cho hắn nạp tiếp. Nạp tiếp. Chu Truyện có chút bén nhọn âm thanh vang lên, làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng là nhìn sang. Chu Truyện biết mình gây họa, đối mặt đại tỷ ánh mắt, hắn trực tiếp trốn lao nương sau lưng. Hắn sợ nhất chính là nhị ca Chu Diễn, sau đó là đại tỷ Chu Lê, ngược lại là mẹ già không có cảm thấy cái gì sợ hãi. Lấy Chu Diễn tu vi, nếu là có ý định, trong chu vi ngàn mét bất kỳ động tĩnh nào cũng là chạy không khỏi hai mắt của hắn. Bất quá hắn ngày bình thường cũng là thu liễm tu vi, khống chế cơ thể, để cho tự thân giống như người bình thường. Đây cũng là một loại tu luyện. Bởi vậy, Chu Diễn còn thật sự không có nghe được Chu Lê nói là cái gì. Thẳng đến Chu Truyện âm thanh truyền đến, hắn lúc này mới có chút hiểu được. Đại tỷ, có phải hay không Mã Nghiêm nói thứ gì? Chu Diễn sắc mặt có chút âm trầm xuống. Hắn tin tưởng, Mã Đại Thúc so Mã Nghiêm cũng biết nằm nhẹ, Mã Đại Thẩm có lẽ sẽ nói cái gì, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng mà nếu như Mã Nghiêm nói thứ gì mà nói, vậy thì không đồng dạng. Kỳ thực Chu Lê sự tình, Chu Diễn cũng không phải không có để ở trong lòng. Hắn đã từng cố ý tra xét, nhưng mà Mã Nghiêm cùng Chu Lê hai người cũng là không có vấn đề, bởi vậy cũng là không có để ý. Bất quá bây giờ lại là nhiều năm đi qua, Mã Nghiêm cùng Chu Lê tuổi tác cũng là hơn 20, đặt ở cái niên đại này thuộc về lớn tuổi, đúng là sẽ có lo nghĩ. Không phải, là chính ta nghĩ. Chu Lê vội vàng nói. Theo Chu Diễn địa vị và tu vi càng ngày càng cao, Chu Lê có lúc đối với người em trai này cũng là cảm thấy có chút kính sợ. Nếu là sự tình trong nhà, Chu Lê ngược lại là cũng không thèm để ý cái gì. Thế nhưng là việc quan hệ Mã Nghiêm, nếu là không cẩn thận để cho Mã Nghiêm xảy ra vấn đề gì, như vậy Chu Lê thế nhưng là không có khuôn mặt tại Mã gia ở lại. Chu Diễn cũng là biết điểm ấy, nhanh chóng thu liễm vẻ mặt trên mặt, lộ ra một tia nụ cười, ngươi muốn đi Thanh Long Quan cũng tốt, vừa bọn ta chuẩn bị để cho một chi giáp kỵ đi tới Thanh Long Quan nghe lệnh, đại tỷ ngươi liền theo cùng đi chứ. Đây không phải hắn tạm thời quyết định, mà là quả thật có cái này chuẩn bị, cho Thanh Long Quan phân phối một vạn giáp kỵ, còn có một vạn kinh kỵ. Mà cái kia một vạn giáp kỵ thống lĩnh, chính là trước kia lập được công lớn Đường Xa. Chu Diễn đồng dạng cho Đường Xa lựa chọn, cuối cùng Đường Xa lựa chọn lưu tại trong quân, hắn liền đem Đường Xa để bạt làm giáp kỵ thống lĩnh, giúp cho trọng dụng, còn đưa đến khả năng nhất thiết lập quân công Thanh Long Quan. Đường Xa cùng Thẩm Luyện, chính là Chu Diễn đối ngoại bày ra hai cây thiên kim xương ngựa. Không gì hơn cái này vừa tới mà nói, Thanh Long Quan có binh lực, cơ hồ đạt đến Chu Diễn dưới trướng ra chiến quân số lượng 1/3 còn muốn vượt qua. Mặc dù sau đó Chu Diễn cũng biết tiến hành tăng cường quân bị, nhưng mà Thanh Long Quan binh lực lại là sau đại chiến tinh nhuệ, sức chiến đấu cực mạnh. Nếu là Mã Nghiêm thật có lỗi với Chu Lê mà nói, Chu Diễn sẽ không chút do dự lui lại Mã Nghiêm, thay đổi những người khác đảm nhiệm Thanh Long Quan thủ tướng. Mã Nghiêm sở dĩ sẽ trở thành Thanh Long Quan thủ tướng, trấn thủ một phương, nắm giữ trong tay trọng binh, trừ hắn tự thân bản lĩnh bên ngoài, cũng là bởi vì hắn cùng Chu gia quan hệ, cho nên Chu Diễn mới có thể phóng một cái người trong nhà trấn thủ Thanh Long Quan. Cái này đã không chỉ là quyền lợi ngăn được, càng là vừa gieo xuống ý thức làm ra lựa chọn. nhân tâm là chịu không được thử dò xét, cho nên chân chính anh minh thượng vị giả là cho tới bây giờ sẽ không cho người phía dưới phản loạn cơ hội cùng với khả năng. Chu Lê không hiểu được những thứ này, nhưng mà nàng nghe được Chu Diễn đồng ý nàng đi tới Thanh Long Quan, chính là hết sức cao hứng. Đại tỷ, chúc ngươi cùng tỷ phu sớm sinh quý tử. Chu Truyện lúc này cũng là đủ tới, hướng về phía Chu Lê chính là một hồi mà chúc mừng đứng lên. Chu Lê ngang một mắt, từ lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Bất quá đến cùng cao hứng trong lòng, không có lập tức, nàng chính là khôi phục vui vẻ ra mặt biểu lộ. Hôm sau, Chu Lê chính là không kịp chờ đợi cùng Giáp Kỵ đi tới Thanh Long Quan, đồng thời còn mang đi một bao lớn đủ loại linh vật. Bởi vì Mã Nghiêm tọa trấn Thanh Long Quan, cho nên toàn bộ linh yến thời điểm không có để cho bên trên hắn, nhưng mà nên cho linh vật Chu Diễn cũng sẽ không nhỏ khí, bên cạnh hắn thân cận cùng tín nhiệm trọng dụng người đều có. Cái này cũng là Chu Diễn lo lắng người phía dưới thực lực không đủ, không cầu bọn hắn trên chiến trường chạm tướng giết địch, nhưng mà tự vệ bản lĩnh vẫn là phải có. Nếu không, dù cho ngươi binh hơi ngập trời, nhưng mà bị địch nhân chém đầu đó cũng là không công, hoặc bị ám sát đó cũng là tổn thất thật lớn. Bất kỳ một cái nào hợp cách tướng lĩnh, đều dựa vào núi thây biển máu lịch luyện đi ra ngoài. Chương 399, Long Tiềm Tại Uyên. Chương 399, Long Tiềm Tại Uyên Tân Thành. Nhạc Vũ Na ngồi ở vị trí đầu, phía dưới đứng là mới vừa từ Tây Bắc trở lại bánh điện, trong gian phòng còn có Mộ Di, Như Mưa, gió nhẹ bọn người, phía ngoài hộ vệ cũng là rời đi mười trượng bên ngoài. Mặc dù Nhạc Vũ Na trở thành Thân Thành đốc quân sau, thế lực đại tăng, dưới quyền nhân tài cũng là nhiều hơn không ít. Nhưng mà nàng tín nhiệm nhất, coi trọng nhất, vẫn là những thứ này buổi tiếp nàng cùng nhau lớn lên thân tín. Chớ nói chi là, nàng và Chu Diễn ở giữa liên hệ cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Bánh điện, Chu Diễn là như thế nào đem Triệu gia đánh bại, như thế nào nhất thống Tây Bắc, ngươi cũng đã biết trong đó tình huống tắc kẽ. Như Mưa một mặt không kịp chờ đợi hỏi. Trước đây Nhạc Vũ Na chuẩn bị ủng hộ Chu Diễn, Như Mưa là nhất là phản đối. Cho dù là Mộ Di, cũng không có Như Mưa như vậy kiên định. Cũng không phải Như Mưa cùng Chu Diễn có cái gì thủ cũ chưa tiêu, mà là nàng xem như thân thành đại quản gia, đối với dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình là nghiêm trọng phản đối. Dù sao, 1500 người cũng không phải là một con số nhỏ, cũng đều là tinh nhuệ. Ở trong đó tiêu phí cùng hao tổn, liền xem như Như Mưa, cũng là cảm thấy hết sức đau lòng. Quan trọng nhất là, nàng cho rằng tổn thất như vậy cơ hội là không có chút ý nghĩa nào, không có bất kỳ cái gì hồi báo khả năng. Bởi vậy, khi biết Chu Diễn nhất cử đánh bại Triệu gia, hơn nữa thuận lợi cầm xuống Tây Bắc thời điểm, Như Mưa phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thằng đến Nhạc Vũ Na đem chân thực tình báo đặt tại trước mặt nàng thời điểm, Như Mưa mới là không thể không tin tưởng. Mà khi Thanh Long Quan bị chiếm cứ tin tức truyền đến sau, liền xem như không thể nào tinh thông quân lược Như Mưa cũng là hiểu rồi Chu Diễn đã sơ bộ ngồi vững vàng Tây Bắc Vương vị trí, không còn có người có thể dễ dàng giao động Chu Diễn vị trí. Cho dù là thế lực khác muốn đối với Tây Bắc có hành động, vấn đề thứ nhất chính là muốn như thế nào đánh hạ Thanh Long Quan. Thanh Long Quan vị trí trọng yếu thiên hạ đều biết, đã kẹp lại Tây Bắc yếu hại của họ, cũng là phòng hộ Tây Bắc cự thuẫn. Không chỉ có là Như Mưa, Mộ Di, gió nhẹ mấy người cũng là nhìn qua bánh điện, ánh mắt bên trong có nồng nặc vẻ tò mò. Đốc quân, Tây Bắc Chu Diễn công tử thực lực so với chúng ta dự liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bánh điện hướng về phía Nhạc Vũ Na chắp tay, lời nói ra để cho bên trong căn phòng mấy người cũng là thần sắc biến đổi. Chu Diễn công tử dưới trướng có đại quân gần 10 vạn, trong đó trừ bỏ quan ngoại tự vệ dân đoàn bên ngoài, giã chiến quân có ước chừng hơn 7 vạn người, đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư, đây vẫn là trước khi đại chiến binh lực 10 vạn. Làm sao có thể? Như Mưa kinh ngạc nói. Bánh điện câu nói đầu tiên chính là để cho Như Mưa giật mình đến không thể tin được. Gió nhẹ cùng Mộ Di mấy người cũng là như thế, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc sợ hãi thán phục thần sắc. Mộ Di nhíu mày, trầm giọng nói, Khang Thành tại 5 năm trước bất quá là một cái vùng biên cương huyện nhỏ, tổng cộng có nhân khẩu cũng là không đủ 10 vạn. Liền xem như nhốt bên ngoài tích mênh mông, nhưng mà quan ngoại hoang vắng, hơn nữa đại bộ phận cũng là sa mạc chi địa, có thể chứa nhân khẩu cũng là có hạn hơn nữa, 10 vạn đại quân, liền xem như có 30.000 tự vệ dân đoàn, có thể không cần chủ bị quân lương lương thảo, ngay tại chỗ tiếp tế. Nhưng mà khác 7 vạn người đâu, đó đều là giã chiến tinh nhuệ, trong đó cần có lương thảo, quân tiền cùng vũ khí đạn dược các loại vũ khí chờ cũng là một con số khổng lồ hung chi, mấy năm qua này Khang Thành phát triển vẫn không có dừng lại. Chu Diễn công tử từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Tài chẳng lẽ Chu Diễn công tử sau lưng thật sự có lấy thế lực khác? Một câu nói sau cùng này nói ra, trong gian phòng lập tức là hoàn toàn yên tĩnh. Đối với Chu Diễn phi tốc của thời, đừng nói là Nhạc Minh Thanh cùng Nhạc Sáng tỏ không rõ ràng cho lắm, liền Mộ Di, Như Mưa cùng gió nhẹ bọn người là có ngờ tới. Lúc này, Oánh Điện mở miệng, ta cảm thấy không có khả năng, bởi vì Chu Diễn công tử dưới trướng đại tướng đối với công tử cũng là hết sức kính sợ, vô luận là trong quân đại tướng vẫn là chính vụ quan lớn, cùng với tổng vụ Ti Tể Minh đối với công tử cũng là cùng kính có thừa, không dám vi phạm hơn nữa. Công tử trong tay còn nắm giữ lấy 3 nhánh ngụy đại binh, theo thứ tự là công tử tự thân ngự thi quân đoàn, hợp nhất cự tượng bộ tộc cự tượng thần binh cùng gần nhất xây dựng huyết lang kỵ, cũng là thập phần cường. Đại binh mã lần này công tử đánh bại Triệu gia, vô luận là cự tượng thần binh vẫn là huyết lang kỵ, cũng là làm ra tác dụng cực lớn. Cự tượng thần binh ở chính diện chiến trường mấy lần đánh tan Triệu gia giáp kỵ, khiến cho Triệu gia đại quân bị bại, huyết lang kỵ mấy ngàn giảm bút tập, trực đảo Hoàng Long, đánh hạ Tây Đô Thành, mới là triệt để Triệu gia đại quân sụp đổ. Hơn nữa vô lực hồi thiên cự tượng thần binh là từ cự tượng bộ tộc tộc trưởng Tượng Phong chấp trưởng. Huyết Lang kỵ thủ lĩnh là ngày xưa quan ngoại tội phạm huyết nương tử Chu Linh Nguyệt, cũng là công tử tâm phúc nhất là Chu Linh Nguyệt nàng và Tề Minh là vợ chồng, cũng là công tử tử trung Như Mưa cùng gió nhẹ. Mộ Di bọn người nghe bánh điện tự thuật, lần thứ nhất đối với Chu Diễn thực lực có một cái so sánh toàn diện cẩn thận hiểu rõ. Có chút phương diện, liên trưởng quản Nhạc Vũ Na dưới trướng cơ cấu tình báo gió nhẹ cũng là không rõ, cũng là bị bánh điện nói hết sức rõ ràng. Ngoại trừ một chút chuyện cực kỳ bí ẩn, khác phần lớn Chu Diễn đối với bánh điện cũng là cơ hồ không có cái gì giấu giếm. Tiền tài phương diện tạm thời thả xuống, Chu Diễn dưới trướng đến cùng có bao nhiêu nhân khẩu, lại có thể dưới tình huống không chậm lại phát triển cùng kinh tế, tổ kiến ra 10 vạn đại quân nhân mã đi ra. Nhạc Vũ Na mở miệng hỏi. Điểm ấy mới là nàng nghi ngờ nhất cùng chỗ không hiểu. Đến nỗi tiền tài phương diện, Nhạc Vũ Na biết một chút. Chu Diễn không chỉ có làm lên thổ phu tử hoạt động, càng là dẫn dụ gỡ dị kẹo, từ trong tay nàng lấy được số lớn vũ khí đạn dược, vũ khí cùng vật tư, thậm chí là tiền tài. Đặc biệt là đệ nhất khí thân phận, thế nhưng là để cho Nhạc Vũ Na hâm mộ không được. Liền xem như lấy nàng thân phận và địa vị, bên cạnh cũng là không có một cái nào đại sư cấp bậc nhân vật. Vánh điện khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, "Lốc Quân, ta cẩn thận điều tra qua, nguyên bản Khang Thành nhân khẩu là không đủ 10 vạn, nhưng mà cũng không phải nói Khang Thành nhân khẩu chỉ có nhiều như vậy, đại bộ phận đều là bởi vì ăn không no tại phụ cận núi non bên trong Chu Diễn công tử nhập chủ Khang Thành sau, phát triển mạnh kinh tế, làm cho tất cả mọi người ăn đủ no cơm, nguyên bản phụ cận núi non người cũng là nhao nhao quay về mặt khác, Khang Thành bây giờ phần lớn nhân khẩu đều là tới từ tại mấy năm này Chu Diễn công tử mời chào lưu dân chính sách, chiến loạn ép buộc Trung Nguyên rất nhiều lưu dân đi tới Tây Bắc, rất nhiều người cuối cùng cũng là đến Khang Thành. Thậm chí thương đội mang theo lưu dân đi tới Khang Thành, còn sẽ có lấy các loại ban thưởng cùng ưu đãi phương sách còn có quan ngoại, trong đó nhân khẩu so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn nhiều hơn, ít nhất đạt đến trên dưới hơn 200 vạn lại thêm Chu Diễn công tử thu phục Cao Lâm tộc các loại bộ tộc, nhân khẩu cộng lại cũng là có mấy chục vạn. Chu Diễn công tử cùng Triệu gia giao chiến phía trước, hạ hạt nhân khẩu ước chừng là tại trên dưới 300-400 vạn. Chương 400, truyền khắp thiên hạ chương 400, truyền khắp thiên hạ 300-400 vạn người hai bên miệng, tổ kiến 10 vạn đại quân, ngược lại là cũng miễn cưỡng đủ. Lại thêm Khang Thành những năm gần đây phát triển mạnh, chỉ sợ nhân lực phương diện cũng là sử dụng đến cực hạn a. Như Mưa mặc dù nói như vậy, nhưng là từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy được, có nồng nặc vẻ hâm mộ. Mặc dù chỉ là lính một cái phương diện, nhưng mà tích tiểu thành đại, có thể thấy được rất nhiều sự tình tới. Khang Thành nhân khẩu vốn là không nhiều, kinh doanh nhiều năm, dù là lại thêm lớn như vậy quan ngoại, cũng là không chống đỡ được thân thành bây giờ có số lượng nhân khẩu. Trong đó 10 vạn đại quân đã chiếm cứ gần nửa thanh niên trai tráng, hơn nữa Khang Thành những năm này còn đang không ngừng phát triển, cần có nhân lực cũng là hết sức nhiều, cơ hội là đem tất cả sức mạnh tất cả đều là sử dụng đến cực hạn. Cùng so sánh, thân thành vô luận là số lượng nhân khẩu vẫn là phồn vinh kinh tế trình độ, cũng là viễn siêu Khang Thành. Nhưng mà Nhạc Vũ Na có thể điều động sức mạnh, nhiều lắm là chỉ có tổng thể chừng 5 thành. Mà cái này 5 thành, vẫn là Nhạc Vũ Na 2-3 năm khổ tâm kinh doanh, thật vất vả chủ tính xuống lấy được. Đổi lại là Nhạc Vũ Na vừa mới lên làm thân thành đốc quân, cho dù là có Nhạc gia chiêu bài, nàng cũng là nhiều lắm là có thể điều động trên dưới 2-3 thành sức mạnh. Vì thế, Nhạc Vũ Na tại thân thành danh tiếng thế nhưng là cũng không như thế nào hảo. Bất quá ngoại trừ thân thành, Nhạc Vũ Na trước đây không lâu còn nhất cử bắt lại chết tỉnh, để cho quyền nói chuyện của nàng lập tức trở nên nặng. Cái này cũng là Nhạc Vũ Na có thể tại thân thành chiếm giữ một nửa sức mạnh cùng quyền nói chuyện nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ Nhạc Vũ Na lực lượng trong tay cũng là bắt đầu thời gian dần qua hướng về chết tỉnh ưu tiên, chuẩn bị đem chết tỉnh xem như nơi ở của mình tới kinh doanh. Bất quá thân thành những cái kia thần sĩ thương nhân cũng không phải dễ đối phó, dần dần bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Nhạc Vũ Na cử động, nhao nhao biểu thị bất mãn. Bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ Nhạc Vũ Na dùng thân thành tài nguyên đi trả lại chết tỉnh. Cho nên những ngày này xuống, Nhạc Vũ Na thời gian thế nhưng là sống rất khổ, đủ loại minh thương ám tiễn nhiều không kể xiết, đến đây thuyết phục người cũng là không phải số ít. Trong đó một số người có thể nói là đức cao vọng trọng, liền nàng cũng là muốn lễ kính có thừa. Sau đó, Vánh Điện lại là tự thuật rất nhiều phương diện chi tiết, mà những thứ này cũng là một chút gió nhẹ dễ dàng điều tra không tới, vừa bạn cùng nàng điều tra tình báo làm ra lẫn nhau bổ sung hiệu quả, để cho Nhạc Vũ Na bọn người đối với Tây Bắc tình huống có một cái so sánh cặn kẽ hiểu rõ. Cũng theo hiểu rõ càng nhiều, các nàng phát hiện đối với Chu Diễn nhận thức tựa hồ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cả người hắn cũng là giống như bao phủ tại một tầng trong sương mù. Kinh thành, Nhạc Minh Lượng phải đến gia chủ đưa tin, vội vàng mà đến. Trong lòng của hắn, đối với gia chủ Triệu Hoán có đến, càng là biết rõ ở trong đó còn dính dấp nhà mình huynh trưởng cùng chất nữ ở giữa đấu tranh. Theo Nhạc Vũ Na đoạt lấy chiếc đỉnh, rất nhiều sự tình cũng là bắt đầu thời gian dần qua vượt ra khỏi Nhạc Minh Thanh trong khống chế. Mà bây giờ Chu Diễn đoạt lấy Tây Bắc chi địa, đối với Nhạc gia tới nói, không chỉ là thiếu một cái minh hữu đơn giản như vậy. Sáng tỏ, ngươi nói, Chu Diễn sau lưng đến cùng là Dương gia, Lý gia, Hạ gia vẫn là Lưu gia? Nhạc Minh Lượng đi tới sau đó, Nhạc Minh Thanh chính là không kịp chờ đợi hỏi. Nhạc Minh Lượng trên mặt lộ ra một tia vẻ cười khổ. Hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này nhà mình huynh trưởng lại còn có lấy chi kiến chướng chết sống không chịu thừa nhận một chút phương diện. Gia chủ, nếu là thật chính là mấy nhà này tử đệ hay là quân cờ, chỉ sợ lúc này đã có động tĩnh, bây giờ bất cứ động tĩnh gì cũng không có, ngược lại chứng minh Chu Diễn không phải bất luận cái gì một nhà tử đệ, mà là một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiêu hùng gia chủ. Chúng ta phía trước cũng là xem thường Chu Diễn người này. Nhạc Minh Lượng lời nói để cho Nhạc Minh Thanh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cơ hồ liền muốn bộc phát. Cũng là may mắn cái này lời Nhạc Minh Lượng nói tới, bằng không mà nói, chỉ sợ đối phương cũng là không cách nào còn sống rời đi ở đây. Nhạc Minh Lượng kỳ thực cũng là không muốn nói, nhưng nhìn Nhạc Minh Thanh cái kia một bộ tựa như mê mội tư thái, để cho hắn không thể không tiết lộ vết sẹo này. Phía trước Nhạc Minh cùng Trình Đủ sự tình đã nói rõ, Chu Diễn đối bọn hắn không có hảo cảm, thậm chí là có thù hận. Dưới tình huống như vậy, Chu Diễn thay thế Triệu gia, chiếm cứ Tây Bắc, đối với Nhạc gia đã tạo thành đầy đủ uy hiếp. Quan trọng nhất là, Chu Diễn chiếm cứ lấy Thanh Long Quan, Nhạc gia trong lúc nhất thời cũng là cầm Chu Diễn không có cách nào. Nếu là đem hết toàn lực, Nhạc gia cũng không phải không thể đối phó Chu Diễn. nhưng mà như thế trả ra đại giới quá lớn, thậm chí có thể dẫn đến nhạc gia suy yếu. Tại cái này mấy ngàn năm hiếm thấy đại biến chi thế, có to lớn biến hóa không chỉ là một quốc gia, mà là toàn bộ thế giới. Cho nên, bọn hắn những thứ này ngàn năm thế gia gặp phải cục diện, cũng là càng thêm phức tạp. Lại thêm có Triệu gia vết xe đổ tại, mấy cái khác ngàn năm thế gia trong lòng cũng là biến càng cẩn thận hơn, dễ dàng không dám tùy ý ra tay, tránh cho bị dẫn lửa thiêu thân, dẫn đến nhà mình tình huống xuất hiện biến hóa. Nửa ngày đi qua, Nhạc Minh Thanh cuối cùng không thể không tiếp nhận thực tế. Hào một cái Chu Diễn, quả thật là giao long lặn trong dạ a. Nhạc Minh Thanh trong lòng có chút hối hận, vì cái gì trước đây không cùng Chu Diễn gặp mặt một lần. Lập tức, hắn nhìn về phía Nhạc Minh Lượng, trầm giọng hỏi, "Mưa Na bên kia cùng Chu Diễn vẫn có liên hệ à?" Nhạc Minh Lượng ánh mắt bên trong có chút phức tạp, nhưng vẫn là thực sự nói, "Ừm, phía trước Khang Thành cùng Triệu gia Thanh Thiết Khẩu đại chiến thời điểm, Mưa Na chính là phái bên người tỷ nữ tiến đến, đưa một chút vũ khí đạn dược trước đây không lâu, Mưa Na còn phái bên người bánh điện xuất lĩnh 1500 trước mặt người khác hướng về Tây Đô thành, chuẩn bị trợ Chu Diễn một chút sức lực, mặc dù cuối cùng bởi vì Chu Diễn tập kích quá nhanh không có ra tay. Nhưng mà sau đó ổn định Tây Đô thành làm ra không ít hiệu quả, Nhạc Vũ Na cử động mặc dù bí mật, có thể giấu giếm được khắc ngàn năm thế gia. Nhưng mà đến cùng nàng xuất từ Nhạc gia, trước hết nhóm nhân thủ thứ nhất cũng đều là từ Nhạc gia mang ra, cho nên rất nhiều phương diện cũng là không thể gạt được Nhạc Minh Lượng bên này. Hơn nữa, Nhạc Minh Lượng hoài nghi, ở trong đó cũng là có Nhạc Vũ Na cố ý cho bọn hắn phát hiện tâm tư. Cô cháu gái này tâm trở nên càng lúc càng lớn. Ha ha, ta lúc đầu cùng Triệu gia kết minh, là nhìn thấy Triệu gia thế yếu, muốn mượn cơ hội ảnh hưởng Triệu gia, vì ta Nhạc gia mưu lợi. Ngươi nói, bây giờ Chu Diễn cùng Mưa Na giao hảo, có phải hay không cũng là mượn cơ hội này ảnh hưởng ta Nhạc gia, thậm chí là muốn để cho ta Nhạc gia nội bộ tranh đấu? Nhạc Minh Thanh đột nhiên mở miệng nói ra. Nhạc Minh Lượng lông mày nhíu một cái, mở miệng nói ra, gia chủ có phải hay không muốn quá mức đánh giá cao Chu Diễn người này? Nhạc Minh Thanh thần tình nghiêm túc, lắc đầu nói, phía trước chính là xem thường người này, để cho ta Nhạc gia nhiều phiên thất bại. Người này tiêu hùng chi tư, lại cẩn thận cũng không đủ, Triệu gia chính là tốt nhất vết xe đổ. Chương 401, chữ vật giới chỉ. Chương 401, chữ vật giới chỉ. Nhạc Minh Lượng chau mày càng chặt, phát hiện huynh trưởng của mình dường như có phản ứng quá mức. Trước đây hắn đối với Chu Diễn khinh thường, giờ lại quá mức căng thẳng. Nhạc Minh Lượng thừa nhận Chu Diễn không thể xem thường, nhưng Chu Diễn rốt cuộc là xuất thân từ tay trắng, mấy năm nay lại ở dưới mí mắt Triệu gia phát triển nhu sinh, không thể có quá nhiều tâm tư đặt lên Nhạc gia cách xa bạn giảm. Đối phương cho dù có tâm tư này, cũng không có cái vốn liếng đó. Hơn nữa hắn cho rằng, Chu Diễn quật khởi nhanh chóng như vậy, tất nhiên có ẩn mật. Có lẽ Chu Diễn không phải con em thế gia hay quân cờ gì, nhưng nói không chừng phía sau có thế lực nào đó âm thầm ủng hộ, mục đích cũng không chỉ là bản thân Chu Diễn, có thể là Triệu gia. Nhưng những điều này, khi Chu Diễn đoạt lấy Tây Bắc, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Khi Chu Diễn thế yếu, những sự ủng hộ này là giúp đỡ lúc nguy nan. Nhưng đến lúc thu hoạch, những sự ủng hộ này chính là muốn chia một chén canh. Hơn nữa, nếu Chu Diễn phía sau thật sự có thế lực nào đó âm thầm ủng hộ, ước chừng lúc này cũng không muốn nhìn thấy thế lực của Chu Diễn bành trướng nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên Nhạc Minh Lượng nhìn thần sắc của Nhạc Minh Thanh, chỉ có thể cúi đầu xuống, gia chủ anh minh. Nhạc Minh Thanh gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, chuyện điều tra Triệu gia trước đây có tin tức gì không? Nhạc Minh Lượng thần sắc chấn động, mở miệng nói, gia chủ, đã có tin tức rồi. Không ngoài dự liệu của gia chủ, linh cảnh của Triệu gia đã xảy ra vấn đề, cho nên Triệu gia mười mấy năm nay thực lực đại giảm. Nhạc Minh Thanh sắc mặt khẽ động, lộ ra một tia đắc ý, Triệu gia xưa nay cuồng vọng, vậy mà lại chủ động kết minh, thậm chí là muốn liên hôn, ta liền biết trong đó có vấn đề. Khi nói chuyện, Nhạc Minh Thanh nghĩ đến Nhạc Vũ Na, thần sắc có biến hóa. Nếu Nhạc Vũ Na và Chu Diễn thật sự ở bên nhau, với tình hình hiện tại đối với Nhạc gia mà nói, thật sự là một chuyện tốt. Không chỉ Tây Bắc chi địa là đồng minh trung thành của Nhạc gia, mà còn tránh được nội loạn trong Nhạc gia. Theo Nhạc Vũ Na chiếm cứ chết tỉnh, cho dù nhìn khắp thiên hạ, nàng cũng là một đại quân phiệt có tiếng. Huống chi, thân thành sở hữu thực lực cũng tương đương một tỉnh. Chỉ là thân thành thế lực đông đảo, rồng rắn phức tạp, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Tây Dương, cho nên trước đây các thế lực đều coi thân thành là vùng đệm và thế lực trung lập, còn có vài phần là do nguyên nhân nội bộ tiêu hóa. Tiên triều sụp đổ quá đột ngột, sáu đại thế gia đều bận rộn hấp thu tiêu hóa địa bàn của mình, các quân phiệt khác cũng vậy. Cho nên, mới hiếm thấy có hơn 10 năm hòa bình. Thế nhưng bây giờ, theo mọi người đều đã tiêu hóa địa bàn, một vòng chiến tranh mới lại bắt đầu. 2-3 năm nay, ít nhất có mấy chục tiểu quân phiệt bị diệt, đồng thời cũng có không ít quân phiệt mới xuất hiện. Lễ băng nhạc hoại, lòng người hoang mang. Nhạc Minh Thanh khẽ lắc đầu, đè xuống những suy nghĩ phức tạp trong đầu, tiếp tục mở miệng hỏi, vậy đã điều tra rõ nguyên nhân là gì chưa? Không có, Triệu gia che giấu rất kỹ, trừ Triệu gia gia chủ Triệu Lễ Trung ra, e rằng người biết không quá ba người. Ngay cả Triệu gia thế tử Triệu Kỳ Anh cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Nhạc Minh Lượng lắc đầu nói. Thần sắc của Nhạc Minh Thanh không thay đổi, tình huống như vậy đã nằm trong dự liệu của hắn. Nếu Triệu gia dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không trở thành thế gia ngàn năm. Nhưng cũng chính vì vậy, Nhạc Minh Thanh đối với việc Chu Diễn lại tiêu diệt Triệu gia, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Không chỉ hắn, chắc hẳn những thế lực hiểu rõ nội tình Triệu gia đều sẽ chấn kinh tương tự, đối với Chu Diễn kiêng kỵ cũng tăng lên vô hạn. Nhạc Minh Lượng không hiểu vì sao Nhạc Minh Thanh lại kiêng kỵ Chu Diễn đến vậy, đó là bởi vì hắn không phải gia chủ, không hiểu nội tình và thực lực mà thế gia ngàn năm sở hữu, cho nên mới không có cảm ngộ sâu sắc như Nhạc Minh Thanh. Ngươi nói, Chu Diễn hắn có biết linh cảnh không? Hắn có thể tiến vào linh cảnh không? Nhạc Minh Thanh lẩm bẩm nói. Nhạc Minh Lượng không mở miệng nói, chỉ lặng lặng đứng đó. Tình huống này, bọn họ ai cũng không dám đảm bảo. Theo bản tâm của bọn họ mà nói, là hy vọng Chu Diễn bỏ qua linh cảnh, thậm chí là vĩnh viễn không biết. Nhưng khả năng này rất nhỏ, Chu Diễn cuối cùng cũng sẽ có một ngày biết được. Cho nên, bọn họ chính là hy vọng Chu Diễn không thể tiến vào linh cảnh. Nếu vậy, Chu Diễn cho dù chiếm cư Tây Bắc, cũng vẫn không thể vượt qua ngũ đại thế gia về thực lực. Cái gọi là vương giả thế hệ mới của Tây Bắc, Hắc Mã lật đổ thế gia ngàn năm triệu gia, Tiêu Hùng tay trắng dự nghiệp. Chu Diễn trong mắt những thế gia này, chính là kẻ địch trần trụi, cũng là đối tượng mà bọn họ không thích nhất. Theo dõi chặt chẽ Tây Bắc, theo dõi nhất cử nhất động của Chu Diễn. Nhạc Minh thanh trầm giọng nói. Vâng. Nhạc Minh lượng thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng đáp. Cùng lúc đó, các thế lực quân phiệt trong thiên hạ cũng đều lần lượt nhận được tin tức từ Tây Bắc. Nhất thời, thiên hạ chấn động. Dương gia, Lý gia, Hạ gia, Lưu gia, Bạch Mã tự, Long Hổ Sơn, Mao Sơn. Chu Diễn đối với phong ba bên ngoài không mấy để tâm, hắn đã đưa ra quyết định nhanh nhất, cũng đã chuẩn bị trước rất nhiều. Tiếp theo, chính là phải xem năng lực làm việc của người dưới. Còn có, đó chính là thiên ý. Cho dù là kết quả tệ nhất, cũng chẳng qua là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi. Chu Diễn buông xuống gánh nặng chính vụ, toàn bộ tâm thần của hắn bây giờ đều đặt trên chiếc nhẫn chứa vật trước mắt. Đây là chiến lợi phẩm hắn đoạt được từ Triệu Lễ Trung, bởi vì trên đó có cấm chế, cho nên hắn chỉ có thể dùng pháp lực từ từ tiêu hao. Ngay cả với pháp lực hùng hậu và tinh thuần của Chu Diễn, cũng phải mất trọn 27 ngày mới cuối cùng nhìn thấy ánh sáng. Chiếc nhẫn chứa vật này, ít nhất là một kiện bảo bối cấp pháp bảo. Chỉ là không biết không gian bên trong có bao nhiêu lớn, hơn nữa bên trong chứa bao nhiêu bảo vật tốt. Chu Diễn chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn đối với điều này, ôm hy vọng rất lớn. Triệu Lễ Trung, ngươi là gia chủ thế gia ngàn năm, lại là một tên đích kỷ, nhưng ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng a. Chu Diễn bây giờ thậm chí còn hướng về Triệu Lễ Trung cái xác chết kia phát ra lời cầu nguyện, có thể thấy được sự hy vọng và khẩn thiết trong lòng hắn. Mặc dù hắn đã phát một khoản tài lớn trong linh cảnh của Triệu gia, nhưng lòng người đều không đủ, Chu Diễn cũng muốn nhiều hơn. Đặc biệt là một số thiên tài địa bảo cao cấp, ngay cả trong linh cảnh cũng vô cùng khan hiếm. Nếu nói bồi dưỡng đạo binh, chỉ cần linh vật bình thường, nhưng đảm bảo số lượng lớn là đủ rồi. Thế nhưng đối với tu sĩ ngưng thần cảnh như Chu Diễn mà nói, những gì bọn họ cần đã không phải là thiên tài địa bảo bình thường có thể thỏa mãn, mà là cần thiên tài địa bảo cao cấp hơn mới được. Chương 402, thu hoạch khổng lồ. Chương 402, thu hoạch khổng lồ đã mở ra. Châu Diễn hơi mang theo tiếng hoan hỉ vang lên, trên trán hắn có một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt hơi tái nhợt cũng nói rõ pháp lực hao tổn cực lớn, cho dù là tu vi ngưng thần cảnh cũng mệt mỏi không nhẹ. Mà những ngày như vậy, Châu Diễn đã liên tục 27 ngày, không một ngày nào có chút chậm trễ. Cho dù là ngày thường xử lý chính vụ và tu hành có mệt mỏi đến mấy, hắn cũng luôn kiên trì không ngừng. Giờ đây, tất cả sự vất vả cuối cùng cũng có hồi báo. Theo thần thức của Châu Diễn cẩn thận thăm dò vào chiếc nhẫn chữ vật, khác với sự phong tỏa chặt chẽ trước đây, lần này giống như đẩy cánh cửa đã mở khóa một cách dễ dàng, thần thức dễ dàng tiến vào không gian của chiếc nhẫn chữ vật. Không gian thật lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của Châu Diễn. Diện tích bên trong không gian vô cùng rộng lớn, nhìn một cái không thấy biên giới, lại có tới mấy ngàn trượng vuông. Diện tích lớn như vậy, gần như bằng một huyện, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ngoài ra, chiếc nhẫn chứa vật này còn có hiệu quả bảo quản và chân không, lương thực đặt trong đó trăm năm cũng sẽ không bị hư hại. Không trách chỉ riêng chức năng chứa vật, chiếc nhẫn chứa vật này đã có thể trở thành pháp bảo. Mà đồ vật bên trong cũng không ít, ngoài rất nhiều vật dụng cá nhân của Triệu Lễ, thứ không đáng tiền nhất chính là vàng và bạc. Trong nhẫn chứa vật có 5 vạn lượng vàng và 20 vạn lượng bạc, còn có rất nhiều châu báu ngọc khí, đều là hàng tinh phẩm bậc nhất. Ngoài ra, bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo thượng đẳng, đều được đựng trong hộp ngọc phù văn. Nhân sâm 3000 năm, Hà thủ ô 5 năm, Huyền hoàng quả 100 năm, Thanh âm trúc 1000 năm, còn có Bồ đề tử, Huyền nguyệt hoa. U Minh Thảo Châu Diễn nhìn những thiên tài địa bảo đó, trong miệng lẩm bẩm niệm, mắt càng ngày càng sáng. Những thiên tài địa bảo này, hoặc là dược lực nồng hậu, hoặc là vô cùng hiếm thấy, rất nhiều linh vật mà thế giới bên ngoài đều cho rằng đã tuyệt chủng. Giống như Huyền Hoàng Quả và Huyền Nguyệt Hoa, một cái có thể bổ sung thiếu hụt căn cơ, một cái có thể tôi luyện âm thần, đều là bảo vật vô cùng hiếm thấy. Thanh Âm Trúc, Bồ Đề Tử và U Minh Thảo những linh vật này cũng đều như vậy. Có thể nói, những linh vật có thể tiến vào chiếc nhẫn chứa vật này, hoặc là vô cùng hiếm thấy, hoặc là dược hiệu kinh người. Không hổ là tích lũy của thế gian ngàn năm, lần này ta thỏa mãn rồi. Châu Diễn nhìn những thiên tài địa bảo đó, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thu hoạch như vậy, mới thỏa mãn được ảo tưởng của hắn về thế gia. Mặc dù trên thực tế, những thế gia ngàn năm này còn béo hơn nhiều so với hắn dự đoán. Châu Diễn lưu luyến không rời nhìn những thiên tài địa bảo đó một lúc lâu, lúc này mới chuyển sự chú ý sang những thứ khác. Trận pháp khái lược Đào Hoa Nguyên Tứ Tượng Đại Trận Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí còn có Âm Dương Tạo Hóa Kinh trong mắt Châu Diễn lại bắt đầu phát sáng. Vốn dĩ hắn cho rằng ở linh cảnh đã thu hoạch được toàn bộ truyền thừa của Triệu gia, nhưng lại không ngờ Triệu Lễ lại đem một phần truyền thừa lưu lại trong nhẫn chứa vật của mình, ngược lại linh cảnh lại không có. Tình huống như vậy, không hổ là ích kỷ đến cực điểm. Hắn đã coi mình là chủ nhân của Triệu gia, chứ không phải gia chủ của Triệu gia. Lại nghĩ đến Triệu gia lão tổ sau khi nhập ma canh giữ linh cảnh, nhưng lại không cho phép bất cứ ai tiến vào linh cảnh, e rằng cũng là do ác niệm trong lòng bành trướng bùng nổ mà ra. Không hổ là nhất mạch tương truyền. Châu Diễn tắc lưỡi, trên mặt thần sắc có chút thổ thức. Trong đó, quý giá nhất chính là Âm Dương Tạo Hóa Kinh là công pháp thần hồn. Châu Diễn tuy có U Minh luyện hồn quyết nhưng đó là trung quỷ đại thần truyền thụ, hắn cũng không dám dễ dàng truyền thụ cho người ngoài. Nhưng Âm Dương Tạo Hóa Kinh thì khác, có thể truyền cho người bên cạnh. Hơn nữa, môn công pháp thần hồn này cũng khá huyền diệu, so với U Minh luyện hồn quyết cũng chỉ kém một chút mà thôi. Tiếp theo là Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí và Đào Hoa Nguyên Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí là một môn pháp thuật cường đại, cũng có thể nói là pháp môn công kích của kiếm tu, sau khi tu luyện thành công uy lực lớn. mà đào hoa nguyên là một môn pháp thuật cường đại kết hợp trận pháp và huyễn thuật, tuy không có uy lực mạnh mẽ như thái bạch canh kim kiếm khí, nhưng ở phương diện khống chế, phụ trợ cũng có kỳ hiệu, thậm chí tu hành đến cảnh giới cao thâm, có thể lấy yếu thắng mạnh. Ngoài ra trận pháp khái lược và tứ tượng đại trận các loại, đối với Châu Diễn mà nói cũng có lợi ích không nhỏ, có thể khiến hắn ở phương diện trận pháp tạo nghệ có sự để thăng không nhỏ. Đều là đồ tốt ta. Giọng điệu Châu Diễn cảm thán, thần sắc còn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, con đường của Triệu Lễ có một phần trùng hợp với hắn, đều là nghiên cứu pháp thuật và trận pháp, còn có cả nhật ký nghiên cứu của hắn. Trong đó, có không ít kiến thức thực tế và những ý tưởng độc đáo, khiến Châu Diễn mắt sáng rực. Hiển nhiên, Triệu Lễ có dạ tâm của riêng mình. Chỉ tiếc, năng lực thực chiến của hắn quá kém, hoặc có thể nói là hoa trong nhà kính. Trên chiến trường, Triệu Lễ không hề phát huy được chút thực lực nào, tất cả mọi thứ đều tiện nghi cho Châu Diễn. Châu Diễn là vì ngự thi nên nghiên cứu trận pháp, nhưng sau khi nghiên cứu sâu vào, cũng phát hiện ra sự huyền diệu của trận pháp. Nếu thật sự có thể có được lĩnh ngộ, uy năng mà trận pháp có thể bùng nổ ra cũng vô cùng không yếu. Đại đạo 3000, mỗi con đường đều có thể chứng đạo. So với thu hoạch khổng lồ trong linh cảnh, giá trị tổng thể của những thứ trong nhẫn chứa vật tuy kém một chút, nhưng đối với bản thân Châu Diễn mà nói lại vô cùng thích hợp, cũng là một bất ngờ lớn. Tài nguyên trong linh cảnh dùng để bồi dưỡng đạo binh và thuộc hạ, còn tài nguyên trong nhẫn chứa vật lại vừa vặn dùng cho bản thân. Triệu gia, Triệu Lễ đều là người tốt ta. Châu Diễn thu hồi thần thức, lập tức đánh lên ấn ký của mình. Từ nay về sau, chiếc nhẫn chứa vật này chính là của hắn. Hơn nữa như vậy, ngự thi cũng có thể đặt trong nhẫn chứa vật, sẽ không vì thi khí nồng đậm và âm khí mà gây ra ảnh hưởng quá lớn đến nội thiên địa. Châu Diễn mở ra nhẫn chứa vật, lần này lại không hề tên dương, mà là cầm lấy nhật ký nghiên cứu của Triệu Lễ và trận pháp khái lược tỉ mỉ tham ngộ nghiên cứu, đồng thời còn học cả thái bạch canh kim kiếm khí và đào hoa nguyên. Còn về âm dương tạo hóa kinh Châu Diễn truyền thụ cho người nhà, còn có Phượng Huyền và Cúc Tiên, dặn dò bọn họ giữ bí mật, đừng dễ dàng nói ra. Phượng Huyền và Cúc Tiên đều từ giang hồ đi ra, điểm này tự nhiên không cần Châu Diễn lo lắng. Hắn chủ yếu sợ Châu Mâu và Châu Tĩnh lỡ miệng nói ra, tuy sẽ không có chuyện gì lớn, nhưng có thể bớt đi một chút dòm ngó cũng tốt. Cũng chính là thế lực và tu vi của Châu Diễn còn chưa đủ, nếu đổi lại là Triệu gia thời kỳ toàn thịnh, người khác dù có biết cũng không dám có ý đồ. Thế lực mới luôn phải đối mặt với sự dòm ngó và khiêu khích. Chỉ khi thực sự trải qua một phen, hoặc là giết chết những kẻ dòm ngó đến sợ hãi, mới có thể thực sự ổn định lại. Chương 403, ra tay. Chương 403, ra tay. Chu Diễn xử lý xong một số việc vặt vãnh, liền bắt đầu bế quan. Hắn đột phá ngưng thần cảnh không lâu, các phương diện đều cần nền tảng vững chắc, không chỉ là tu vi thực lực, mà còn có kiến thức và truyền thừa, cũng như sự nhận thức và nắm giữ đối với ngưng thần cảnh, cùng với phương diện đạo vực. Trước đây, một phần hắn dựa vào những gì thu được từ tàng thư lâu của nhạc gia, một phần là tự mình mò mẫm. Hiện tại có truyền thừa của Triệu gia, trực tiếp bù đắp khuyết điểm lớn nhất của Chu Diễn, khiến tu vi của hắn toàn diện thăng tiến. Đối với Chu Diễn mà nói, những công pháp và bí thuật của Triệu gia hắn không mấy để tâm, ngược lại rất hứng thú với những truyền thừa cảnh giới và ghi chép của tiền nhân. Đối với hắn mà nói, những ghi chép truyền thừa này mới là quý giá nhất. Và đúng lúc Chu Diễn bế quan, phong ba về việc Tây Bắc đổi chủ trong thiên hạ đã dần lắng xuống. Nhưng sự quần quật ngầm trong bóng tối lại trở nên sóng gió dữ dội. 3 tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Khi Chu Diễn bước ra khỏi bế quan thất, khí tức vốn có chút phù phiếm trên người hắn đã bình ổn, trong ánh mắt lóe lên vẻ trí tuệ, mang theo một tia vận vị viên dung vô hạn, vô cùng nhạt nhẽo nhưng lại hàm chứa ý vị sâu xa. Phượng Huyền và Cúc Tiên nhìn Chu Diễn bước ra, tu vi của Cúc Tiên kém hơn một chút, nên không cảm nhận được gì. Còn Phượng Huyền nhìn khí tức của Chu Diễn, sắc mặt khẽ động, chúc mừng phu quân, tu vi đại tiến. Chỉ là có chút thu hoạch nhỏ mà thôi. Trên mặt Chu Diễn lộ ra nụ cười, tiến lên trực tiếp ôm chặt Phượng Huyền và Cúc Tiên, khiến sắc mặt Cúc Tiên hơi ửng hồng. Nàng vẫn chưa quen với việc quá thân mật với Chu Diễn trước mặt Phượng Huyền, đôi khi trong lòng còn không nhịn được có chút lẩm bẩm. Nhưng Chu Diễn dường như rất thích như vậy, mỗi lần đều khiến Cúc Tiên ngượng ngùng không thôi. Ngược lại là Phượng Huyền, thấy nhiều rồi, cũng không có gì. So với sự biến thái của những quyền quý phú nhân kia, chút ác thú vị này của Chu Diễn căn bản không đáng kể, thậm chí có thể nói là chuyện thú vị trong khuê phòng. Đêm đó, Chu Diễn đã nhịn 3 tháng, cuối cùng có thể thỏa sức phóng túng một lần, gần như thức trắng đêm. Khi tỉnh dậy vào ngày thứ 2, khí tức của hắn toàn bộ đều trở nên hài hòa viên dung hơn. Âm dương điều hòa, bản thân chính là một phần của thiên đạo. Tin tức Chu Diễn xuất quan rất nhanh đã truyền ra ngoài. Hôm qua không ai quấy rầy, nhưng hôm nay thì không có vận may tốt như vậy, sáng sớm đã có rất nhiều việc cần Chu Diễn xử lý. Chu Diễn bất đắc dĩ, đành phải đi đến nha môn trước. Đại nhân, đây là thư của Ngũ Đại Thế Gia, Bạch Mã Tự và Long Hồ Sơn, mời ngài đến kinh thành một chuyến. Kim Mãn Đường nói, những bức thư này đều đã quá 1 tháng rồi. Mặc dù Kim Mãn Đường đã nói Chu Diễn đang bế quan, nhưng Ngũ Đại Thế Gia và hai đại thế lực đều không để ý, chỉ muốn xác nhận thư đã được giao đến tay Chu Diễn, và kèm theo lời nhắn của gia tộc, bày tỏ rằng việc này vô cùng quan trọng. Thậm chí, những người đưa thư của họ cũng ở lại Tây Đô Thành mà không rời đi. Chu Diễn nhận lấy thư, mở ra xem, nội dung bên trong không có gì bổ ích. Nhưng hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, mặc dù không có một chữ nào nhắc đến linh cảnh, nhưng ý tứ trong đó nửa điểm cũng không rời linh cảnh. Đại nhân, rất nhanh mấy gia tộc kia sẽ đến, ngài xem có nên gặp mặt không? Kim Mãn Đường mở miệng hỏi. Khoe miệng Chu Diễn nhếch lên một tia cười lạnh, trực tiếp mở miệng nói, không gặp. Không gặp. Kim Mãn Đường khẽ nhíu mày, nói, vậy có vẻ không tốt lắm chăng? Có gì không tốt, Ngũ Đại Thế Gia và hai đại thế lực cùng tồn tại hơn ngàn năm, quan hệ giữa họ chẳng chịt, có dây mơ dây má, họ và Triệu gia cũng vậy. Người cho rằng họ sẽ có thiện cảm với chúng ta sao? Chu Diễn cười lạnh nói, tất cả các tập đoàn lợi ích đã có, đối với những kẻ muốn tranh giành miếng ăn sau này đều vô cùng không ưa. Bắt nạt, đàn áp là chuyện thường thấy, thậm chí hận không thể tiêu diệt cho nhanh, để răn đe những kẻ đến sau. Nếu không phải Tây Bắc có Thanh Long quan hiểm yếu như vậy, e rằng binh mã của ngũ đại thế gia đã được phải đến, trực tiếp binh lâm thành hạ. Trong tình huống như vậy, nếu Chu Diễn thật sự đến kinh thành, thì ngũ đại thế gia và hai đại môn phái kia thật sự dám ra tay với Chu Diễn. Dù sao, nội tình của Chu Diễn quá nông cạn, người thân bên cạnh cũng không thể đóng vai trò quan trọng, toàn cục đều phụ thuộc vào một mình hắn. Một khi trụ cột Chu Diễn này đổ xuống, Tây Bắc chính là miếng mồi trong đĩa của họ. Có lẽ chỉ là địa bàn, với sự cằn cỗi và số lượng dân cư của Tây Bắc, vẫn chưa đủ để ngũ đại thế gia và hai đại thế lực có bộ dạng khó coi như vậy. Nhưng sự tồn tại của Linh Cảnh, Chu Diễn dám khẳng định ngũ đại thế gia và hai đại môn phái tuyệt đối dám làm như vậy. Còn có những môn phái không có Linh Cảnh, ví dụ như Mao Sơn, Các Tạo Sơn, Nga Mi phái, Ngũ Đại Tự, Vạn Pháp Môn, vờ chưa kể những tà phái ma môn ẩn mình trong bóng tối, tất cả đều thèm muốn miếng thịt béo bở Linh Cảnh của Triệu gia này. Có thể nói, Chu Diễn đã mở một cái đầu rất không tốt, khơi dậy dã tâm trong lòng không ít người. Và Linh Cảnh của Triệu gia này cũng trở thành mục tiêu của mọi mũi nhọn. Dù sao quan hệ cũng đã tệ rồi, hà tất phải cầu mong nhiều hơn. Ánh mắt Chu Diễn sâu thẳm, thần sắc bình tĩnh như nước, ban đầu chúng ta chỉ có một khang thành, còn không cần phải ủy khuất cầu toàn. Bây giờ chúng ta đã chiếm cứ Tây Bắc, có thể tự cung tự cấp, lại có Thanh Long quan hiểm yếu như vậy, phát triển tốt bản thân là được. Kim Mãn Đường nghe xong, cảm thấy rất có lý. Hắn cũng bị lợi ích làm cho mở mắt, nên mới suýt chút nữa bị che mở tâm trí. Tây Bắc vừa trải qua đại chiến, trước đó lại bị Triệu gia tàn phá mấy chục năm, các hệ thống kinh tế, công nghiệp gần như bằng không, ngay cả hệ thống nông nghiệp cũng xuất hiện vấn đề lớn, còn tệ hơn cả thời tiền triều. Trong tình huống như vậy, điều Tây Bắc cần làm là khổ tu nội công, đó mới là đạo lý cứng rắn để phát triển lớn mạnh. Nếu không, cho dù binh giáp Tây Bắc sắc bén, quân đội bách chiến bách thắng, nhưng không có một hậu phương vững chắc, cuối cùng cũng chỉ là phù du thoáng qua. Giống như cuộc tranh giành giữa Hạng Vũ và Lưu Bang thua đi thua lại, cuối cùng có thể giành chiến thắng, chính là nhờ vào Hán Trung làm hậu phương vững chắc. Còn Hạng Vũ thắng đi thắng lại, chỉ thua một trận là không còn sức xoay chuyển trời đất, nói cho cùng cũng là do hậu phương không ổn, hậu cần không đủ và các nguyên nhân khác. Đại nhân nói đúng, là ta nông cạn rồi. Kim Mãn Đường tự trách nói. Ngay cả thiên tài cũng cần phải trải qua mài giũa mới có thể thực sự trở thành trụ cột. Kim Mãn Đường ban đầu chỉ là một thương nhân, sau này trở thành tư trưởng chính vụ ti của Khang Thành và còn phụ trách các việc ngoài quan hải, đã tiêu hao hết tất cả những kiến thức tích lũy mấy năm của hắn. Bây giờ thống quản toàn bộ Tây Bắc, đối với hắn mà nói cũng là một thử thách lớn. Hắn cũng cần phải không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, mới có thể thực sự đảm đương chức vụ đại quản gia của Tây Bắc. Chương 404, cấp tốc phát triển. Chương 404, cấp tốc phát triển. Người của ngũ đại thế gia và hai đại môn phái nghe tin Chu Diễn xuất quan, đều lập tức hướng nha môn chạy tới. Nhưng điều họ không ngờ tới là Chu Diễn trực tiếp tự tuyệt. Thậm chí, bọn họ ngay cả mặt Chu Diễn cũng không gặp được. Thái độ quyết tuyệt như vậy, căn bản không cho bọn họ cơ hội khoe khoang miệng lưỡi, liền bị cưỡng ép đưa ra ngoài. Đối mặt với thái độ cứng rắn mà Tây Bắc thể hiện, mấy nhà người đều không phải kẻ ngốc, cho dù trong lòng có nhiều bất mãn đến mấy cũng chỉ là sắc mặt âm trầm một chút, chứ không dám tại chỗ phát tác. Đợi đến khi đi xa, lúc này mới nhao nhao chửi tới. Thậm chí có mấy người trong lòng thầm kinh hãi, so với địa bàn của ngũ đại thế gia, Tây Bắc thiếu đi vài phần phồn vinh, nhưng lại nhiều thêm rất nhiều khí tức thiết huyết. Có lẽ là bởi vì vừa mới đại chiến ngừng nghỉ. Tây Bắc dưới sự thống trị của Triệu gia, nhiều nhất là bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh, tạo thành dân phong hung hãn. Mà Tây Bắc hiện tại lại khắp nơi tràn ngập khí thế thiết huyết, người người hướng võ, không khí tổng quân vô cùng nồng đậm, khiến cho sự kinh ngạc trong lòng bọn họ càng sâu. Ngoài ra, trong vùng Tây Bắc còn tản mát ra khí tức tràn đầy sức sống, khắp nơi đều là phát triển, tất cả mọi người đều rất bận rộn, nhưng trên mặt lại có nụ cười, giống như mặt trời mới mọc. Một số người tinh mắt đều có thể nhìn ra sự thay đổi của Tây Bắc. Tây Bắc tất sẽ là đại địch trong tương lai. Hàn Định nhìn sự thay đổi của Tây Bắc, trong ánh mắt có vẻ ngưng trọng. Là đồng minh cũ của Triệu gia, Hàn Định trong mấy năm nay nhiều lần qua lại Tây Bắc và kinh thành, cho nên đối với sự thay đổi của Tây Bắc so với các thế lực khác nhìn thấy càng rõ ràng, cũng càng hiểu rõ mối đe dọa của Chu Diễn. Nếu có thể, hắn muốn lập tức thuyết phục gia chủ ra tay với Tây Bắc, tránh ngôi hổ gây họa. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn, liền thần sắc khổ sở lắc đầu. Chưa nói gia chủ không phải là người quả quyết như vậy, chỉ riêng các thế lực xung quanh Nhạc gia đang rình rập, đã không thể khiến Nhạc gia dốc toàn lực xuất binh. Mặc dù mối đe dọa của Tây Bắc nhìn thấy rõ ràng, nhưng so với mối đe dọa trong tương lai, thì tình hình trước mắt càng quan trọng hơn. Hơn nữa, chuyện tương lai lại có ai có thể nói rõ? Hàn Định chính vì nghĩ rất rõ ràng, cho nên trong lòng hắn mới đặc biệt khổ sở. Hắn có một trực giác, bây giờ là lúc Tây Bắc yếu ớt nhất. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, e rằng con ngựa ô Tây Bắc này rất có thể hóa giao thành rồng, không thể kiềm chế được nữa. Lúc rời đi, Hàn Định quét mắt nhìn Tây Bắc, trong ánh mắt dần dần có sự thay đổi. Chu Diễn cứng rắn nửa xua đuổi người của ngũ đại thế gia và hai đại môn phái xong, mặc dù không có gì hối hận, nhưng cảm giác cấp bách trong lòng lại dâng lên, thậm chí áp lực càng lớn hơn. Đối với hắn mà nói, thế lực dưới trướng đã không còn là sự tồn tại có cũng được không có cũng không sao, mà là chỗ dựa quan trọng cho việc tu hành của hắn. So với các tu hành giả khác, khí phách của Chu Diễn càng hùng vĩ trắng lệ. Hắn lấy thiên hạ làm bàn cờ, các thế lực làm quân cờ, tung hoành ngang dọc. Tài nguyên của Tây Bắc là tư lương tu hành của hắn, những tướng sĩ kia là hộ pháp tu hành của hắn, đều vô cùng quan trọng. Đến ngày hôm nay, Chu Diễn muốn lùi bước thì chính là tự tìm đường chết, thậm chí cuối cùng chết không có chỗ chôn, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Đây cũng là nguyên nhân hắn cứng rắn trục xuất người của các thế lực, bởi vì hắn muốn thể hiện thái độ của mình ra bên ngoài. Đồng thời, cũng là biểu thái với người dưới trướng. Chu Diễn rời khỏi nha môn xong, liền thẳng tiến đến quân doanh ngoài thành Tây Đô. Đại nhân, Nhạc Phong là một quân nhân tiêu chuẩn, khi làm thống lĩnh hộ vệ thì đã quen ăn ở cùng với người dưới, sau khi trở thành tướng lĩnh thì càng thực hiện tiêu chuẩn này đến cùng, cũng là làm gương cho người dưới. Quân Khang Thành ban đầu, quân Tây Bắc hiện tại có thể luôn duy trì quân kỷ nghiêm ngặt. Trong đó, một mặt là sự cứng rắn của Chu Diễn, mặt khác chính là sự tiên phong gương mẫu của Nhạc Phong và những người khác. Đương nhiên, đãi ngộ hầu hĩnh cũng là nguyên nhân quan trọng. Kho lắm đầy đủ thì biết lễ tiết, cơm áo no đủ thì biết vinh đủ. Ừm. Chu Diễn gật đầu, liền đi trong quân doanh, tiện miệng nói, tình hình trong quân hiện tại thế nào, số lượng binh lính đã đủ chưa? Bẩm đại nhân, binh lính đã chiêu mộ đủ, hiện đang gấp rút huấn luyện. Nhạc Phong nói, bởi vì Triệu gia quân ban đầu quá mức vô dụng, hơn nữa trong đó có rất nhiều lão binh, nếu tùy tiện thu vào quân đội rất dễ phá hoại không khí ban đầu trong quân. Do đó, ngoại trừ một bộ phận binh chủng kỹ thuật và kỵ binh, phần lớn Triệu gia quân khác đều bị giải tán, còn có một bộ phận bị áp giải đến mỏ làm khổ sai. Thật ra nếu không phải Kim Mãn Đường nói thanh niên trai tráng trong dân gian quá thiếu thốn, không có lợi cho sự phát triển kinh tế và tăng trưởng dân số, e rằng tất cả tù binh Triệu gia quân đều phải chịu khổ sai khoảng 3 đến 5 năm. Đồng thời, quân Tây Bắc lại đại cử triệu binh, chiêu mộ đủ 10 vạn đại quân. Dù sao có sự tích lũy của Triệu gia, tài chính ban đầu gần như phá sản đột nhiên lại trở nên sung túc, cho nên Chu Diễn cũng trở nên hào phóng. Đương nhiên, đây cũng là điều quân Tây Bắc cần thiết. Cứ như vậy, lão binh và quân quan trong quân Tây Bắc đều nhao nhao thăng quan, đẩy không khí ban đầu trong quân lên đến cực điểm. Hy vọng của Chu Diễn trong quân cũng được nâng cao hơn nữa. Quân doanh của Nhạc Phong chỉ là một trong hàng chục đại doanh ngoài thành Tây Đô, 10 vạn tân binh đều được huấn luyện ở đây, đợi sau khi trải qua 3 tháng đến nửa năm huấn luyện cấp tốc và tẩy não chính trị, rồi mới phân biệt phái đi các nơi. Cùng với việc Chu Diễn chiếm cứ Tây Bắc, hệ thống văn võ quan viên dưới trướng hắn cũng dần dần hoàn thiện, thêm vào rất nhiều quy củ. Giống như chiêu binh, không còn cho phép tự ý chiêu mộ, tất cả đều thống nhất chiêu mộ, sau khi huấn luyện hoàn thành rồi mới phái đi các nơi. Còn có các quân quan của các quân điều động lẫn nhau, báo cáo chức vụ học tập và tăng cường chính ủy VB. Trong đó rất nhiều chuyện đều là Chu Diễn nhắc một câu, sau đó do Kim Mãn Đường, Vân Lão Ca và Nhạc Phong đi hoàn thiện thực hiện, phía sau còn có một Tề Minh gia nhập vào đó, căn bản không cần hắn phải lo lắng nhiều. Chu Diễn tham quan quân doanh này, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Ngay sau đó, hắn lại cùng Nhạc Phong đột kích mấy quân doanh khác, quân doanh xa nhất cách trăm dặm, kết quả đều không tệ. Quân Tây Bắc hiện tại như mặt trời mọc, tất cả mọi người đều có lòng phấn đấu vươn lên, đối với một thế lực mới nổi mà nói thì đó chính là thứ quý giá nhất. Một vòng này xuống, trời đã nhá nhem tối. Lão Nhạc, tình hình bên Bạch Liên đạo binh thế nào rồi? Chu Diễn mở miệng hỏi. Bởi vì sự cống hiến của Liên Vụ và lệnh hồi ý, Bạch Liên giáo từ chỗ sắp bị diệt vong đã biến thành sự phục hồi nhanh chóng hiện tại. Bởi vì nghiêm lệnh của Chu Diễn, rất nhiều giáo quy của Bạch Liên giáo đã có sự thay đổi và việc truyền giáo cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Nhưng dù sao Bạch Liên giáo đã cống hiến không ít, cho nên Chu Diễn cho phép Bạch Liên giáo sở hữu một đội vũ trang tư nhân không quá 2000 người, chính là Bạch Liên đạo binh. Chương 405, Triệu gia ẩn mạch chương 405, Triệu gia ẩn mạch. Chu Diễn sở dĩ cho phép Bạch Liên giáo giữ lại biên chế Bạch Liên đạo binh, ngoài việc cảm tạ những cống hiến của Bạch Liên giáo trước đây, còn là hy vọng binh mã dưới trướng mình kiểm soát càng nhiều, càng tinh nhuệ hơn. Hiện nay cục diện Tây Bắc tuy đã bước đầu ổn định, nhưng tình hình đối ngoại vẫn vô cùng bất lợi. Thậm chí, tình hình đối ngoại còn trở nên tồi tệ hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đại chiến. Cho nên, còn xa mới đến lúc thả ngựa về núi, cất đao vào kho. Bạch Liên đạo binh là một lực lượng vũ trang đặc biệt, chỉ có Bạch Liên giáo mới có thể bồi dưỡng huấn luyện ra, dùng tốt là một thanh lợi kiếm không tồi. Vì vậy, đối với một chi binh mã không cần mình tốn tiền, lại đủ tinh nhuệ, lúc mấu chốt có thể điều động như vậy, Chu Diễn tự nhiên là khoan dung hơn vài phần. Quan trọng nhất là Chu Diễn đối với bản thân có đủ tự tin, có thể chấn áp được Bạch Liên giáo. Cũng không tệ, có trình độ khoảng 5 thành của huyết lang kỵ, lúc bùng nổ có thể đạt 6 thành. Nhạc Phong mở miệng nói, tuy chỉ là một thành, nhưng đối với Bạch Liên đạo binh mà nói, đã là một sự tăng cường rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân chỉ có Bạch Liên giáo mới có thể bồi dưỡng ra, tất cả Bạch Liên đạo binh đều là giáo chúng sùng đạo nhất của Bạch Liên giáo, sở hữu Bạch Liên thần lực, đạo binh dưới tín ngưỡng tôn giáo thường có thể phát huy ra tiềm lực và uy năng to lớn. Ừm, về số lượng không thể bùng lòng, nhưng các phương diện khác có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bọn họ. Chu Diễn nói với Nhạc Phong. Vâng. Nhạc Phong trầm giọng đáp. Ngay sau đó, Chu Diễn lại cùng Nhạc Phong nói chuyện về tình hình giáp kỵ. Triệu gia giáp kỵ đã không tệ, nhưng theo Chu Diễn, một chuyên gia nghiên cứu đạo binh, vẫn còn không ít khuyết điểm rõ ràng. Cho nên trước khi bế quan, hắn đã chỉnh lý lại giáp kỵ một lần, giáp kỵ sau này đều được bồi dưỡng huấn luyện theo phương pháp mới, sức chiến đấu có thể tăng lên khoảng 2 đến 3 thành, nhưng còn phải trải qua thực tiễn xác thực. Hiện tại đã qua hơn 3 tháng, việc huấn luyện tân giáp kỵ đã đạt được hiệu quả đáng kể. Đại nhân, giáp kỵ là của Triệu gia. Ta cho rằng thế hệ giáp kỵ mới nên đổi một cái tên khác. Nhạc Phong mở miệng nói. Chu Diễn gật đầu, tùy tiện hỏi, ngươi cho rằng nên gọi tên gì thì tốt? Hắn là người theo chủ nghĩa thực dụng, đối với những hư danh này không quan tâm. Nhưng Nhạc Phong và những người khác thì không giống vậy, giống như phần lớn người ở thời đại này, thích lợi càng thích danh, cho nên đều có chút cố chấp. Giống như sau khi Tân Triều thành lập, đối với tiền triều ít nhiều đều có chút bôi nhọ, càng muốn xóa bỏ tất cả dấu ấn của tiền triều. Xin đại nhân ban tên. Nhạc Phong vẻ mặt chỉnh trọng nói. Chu Diễn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cứ gọi Chiến Kỵ đi. Nhạc Phong đội vàng đáp, đa tạ đại nhân ban tên. Chu Diễn nhìn Nhạc Phong, nói, tên chỉ là thứ yếu, nếu Chiến Kỵ thua giáp kỵ, đó mới là điều đáng xấu hổ nhất. Nhạc Phong thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, đại nhân yên tâm, Triệu gia giáp kỵ chỉ là quá khứ, tương lai danh tiếng Tây Bắc chiến kỵ tất sẽ vang dội thiên hạ. Trên mặt Chu Diễn lộ ra nụ cười, an ủi nói, tốt, ta chờ ngày đó. Tây Đô Thành, trong một tòa trạch viện, Tề Duệ mặt đầy tươi cười tiễn một viên lại của chính vụ tư đi, đợi đến khi hắn trở về thư phòng, nụ cười trên mặt đã biến mất. Lao ra ta muốn đọc sách, không được quấy rầy ta. Tề Duệ dặn dò hạ nhân một tiếng, liền đóng cửa thư phòng lại. Hạ nhân của Tề gia đã sớm quen với điều này, một khi lão gia đọc sách trong thư phòng, ghét nhất có người quấy rầy, ngay cả phu nhân cũng không được, có chuyện lớn đến đâu cũng phải đợi lão gia rời khỏi thư phòng mới báo cáo. Trước đây có mấy người vi phạm quy tắc, cuối cùng đều bị đuổi ra khỏi Tề phủ. Cũng bởi lão gia tính tình ôn hòa, đối xử với hạ nhân hiền lành, nếu không thì những nhà giàu sang khác bị đánh chết cũng là có thể. Mà Tề Duệ sau khi đóng cửa thư phòng, liền trực tiếp đi đến căn phòng trong cùng, dịch chuyển giá sách ở góc bên phải ra, sau đó nhanh chóng ấn vào mấy chỗ trên bức tường phía sau theo quy luật. Rất nhanh, trên bức tường có động tĩnh. Dưới bức tường, một đường hầm màu đen xuất hiện không tiếng động, cái động sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Tề Duệ không chút do dự, thân hình nhảy xuống. Đợi đến khi hắn chìm vào đường hầm, lối vào đường hầm lại phong bế, ngay cả giá sách cũng nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Tề Duệ xuyên qua đường hầm, đi tới một căn thạch thất khổng lồ, trong đó có không ít gian phòng nhỏ, còn có một lượng lớn vật tư. Không chỉ vậy, trong thạch thất còn có không dưới 100 người. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, những người này nhìn thấy Tề Duệ, đều chắp tay hành lễ, thần sắc cung kính. Tề Duệ, không, hẳn là Triệu Kỳ Duệ khẽ gật đầu với những người này, thần sắc ôn hòa. Một mặt là vì tính cách của hắn như vậy, mặt khác là vì những người này là những cựu bộ còn sót lại không nhiều của Triệu gia, hơn nữa trung thành tuyệt đối, Triệu Kỳ Duệ tự nhiên sẽ không keo kiệt tính tình tốt. E rằng ngay cả Chu Diễn và Tề Minh cũng không biết, Triệu gia ngoại trừ Triệu Kỳ Anh và Triệu Kỳ Hùng gia, còn có một vị thiếu chủ tên Triệu Kỳ Duệ chưa từng có danh tiếng nào ẩn giấu. Đây cũng là đạo sinh tồn của thế gia. Mỗi một đời con cháu gia chủ Triệu gia đều sẽ có một ám tử ẩn giấu, đảm bảo ngày sau Đông Sơn tái khởi và truyền thừa huyết mạch. Tuy Triệu gia hưng thịnh gần ngàn năm, tác dụng của ám tử ngày càng nhỏ, thậm chí không được người ta để ý, nhưng quy tắc tổ tiên đặt ra, cho nên mỗi một đời con cháu Triệu gia đều có một ám tử được đưa ra ngoài ẩn giấu, để phòng bất trắc. Chỉ là từ những nhân tài được tinh tuyển ban đầu, đến những con cháu bị bỏ rơi sau này, sự chênh lệch là rất lớn. Triệu Kỳ Duệ chính là vì là con thứ, không được Triệu Lễ Trung yêu thích, cho nên khi 2-3 tuổi đã bị đưa ra khỏi Triệu gia, thậm chí ngay cả họ Triệu cũng không được sở hữu, trực tiếp đặt tên là Tề Duệ. Cũng chính vì vậy, trong tay Triệu Kỳ Duệ ngoại trừ có một chút sản nghiệp ra, hầu như không có chút lực lượng nào. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng, Triệu gia trưởng lão viện đã đưa lực lượng trong tay ra ngoài, e rằng tình cảnh của Triệu Kỳ Duệ cũng không khác gì một người dân thường. Vốn dĩ Triệu Kỳ Duệ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đời bình đạm, nhưng không ngờ tai họa từ trên trời giáng xuống, Triệu gia tưởng chừng hùng mạnh lại bị một đòn đánh tan. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, Triệu gia đã từ chư hầu hùng bá Tây Bắc biến thành chó nhà có tang. Tuy hiện tại Triệu Kỳ Anh còn sống, nhưng thế lực của Triệu gia lại bị thôn vệ sạch sẽ, những cựu bộ Triệu gia còn sót lại cũng đều lần lượt rời xa Triệu Kỳ Anh. Liên tiếp mấy lần đả kích, thế lực của Triệu gia gần như bị quét sạch. Hiện nay số người trong tay Triệu Kỳ Duệ đã là lực lượng cuối cùng còn sót lại của Triệu gia. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng của Triệu gia ở Tây Bắc cũng ngày càng nhỏ. Chương 406, ngoan cố chống cự. Chương 406, ngoan cố chống cự. Thiếu chủ, có phải có chỗ nào đã gây ra sự nghi ngờ cho thuộc hạ của Chu Tạc không? Một tráng hán trung niên nhìn Triệu Kỳ Duệ, thần sắc ngưng trọng hỏi. Hắn là người có tu vi cao nhất trong đám người này, sở hữu tu vi ngưng thần cảnh, nhưng vì là con cháu ngoại tộc nên không được Triệu gia coi trọng, vẫn luôn giữ chức khách khanh trong cơ quan tình báo của Triệu gia. Nói thẳng ra thì đó là một cao thủ đánh thuê. Tuy nhiên, hắn lại vô cùng cảm kích Triệu gia, cũng hết mực trung thành. Dù Triệu gia đã rơi vào cục diện như hiện tại, hắn vẫn không rời bỏ, đối với Triệu Kỳ Duệ cũng vô cùng kính trọng. Triệu Kỳ Duệ nhìn tráng hán trung niên, vội vàng cười an ủi, "Vọng Sơn huynh, chỉ là tiểu lại đến cửa, chủ yếu là vì phát triển kinh tế Tây Đô thành, bảo ta đi tham gia một cuộc họp gì đó, không cần lo lắng." Đào Vọng Sơn nghe xong, sắc mặt hơi dịu lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn đối với Triệu gia vẫn trung thành không đổi, nhưng đối với tổng vụ ty lại vô cùng cảnh giác. Bởi vì hắn tận mắt chứng kiến rất nhiều đồng liêu cùng với bộ hạ đều lần lượt bị tổng vụ ty tìm thấy, rồi từng người một bị tiêu diệt. Nếu không phải tu vi của Đào Vọng Sơn đủ cao, mấy lần thoát khỏi sự truy bắt của tổng vụ ty, e rằng có trên mộ phần của hắn cũng đã cao ngất rồi. Dù vậy, hắn cũng đã mấy lần thoát chết trong gang tấc, có thể sống sót đều là may mắn. Đối với thủ đoạn của tổng vụ ty, Đào Vọng Sơn có thể nói là hiểu rất sâu, càng thêm kiên kỵ vô cùng. "Vọng Sơn huynh, ngươi cứ yên tâm. Đã qua gần nửa năm, thêm vào đó đây là Tây Đô thành, thuộc hạ của Chu Tặc cũng không phải người sát, cũng sẽ xuất hiện sự lơ là và sơ suất." Triệu Kỳ Duệ an ủi nói. "Trong thạch thất có đủ lương thực và nước uống, không khí cũng lưu thông, ngươi cứ yên tâm ở lại đó là được, đây mới là nguyên nhân chính khiến Triệu Kỳ Duệ yên tâm. Bởi vì trong thạch thất có đủ vật tư, không cần mua từ bên ngoài, tự nhiên cũng giảm thiểu khả năng lớn nhất bị theo dõi. Khi thạch thất được xây dựng, đã tính đến mọi khả năng, sự chuẩn bị trong đó vô cùng đầy đủ. Không chỉ có lương thực và nước uống, còn có vũ khí và giáp trụ, cung nỏ cùng thuốc chữa thương, v.v. Hơn nữa, cứ cách vài năm, vật tư trong thạch thất đều sẽ được thay thế định kỳ một đợt. Các khoản chi tiêu trong đó thậm chí không đi qua công quỹ, cũng không đi qua nội khố của Triệu gia, mà đi qua tư khố của gia chủ nhất mạch, đảm bảo mức độ bí mật tối đa. Và những người thay thế vật tư mỗi lần cũng sẽ bị xử lý cùng lúc." Đào Vọng Sơn thần sắc nghiêm trọng, "Thiếu chủ, ở lại Tây Đô thành vẫn quá nguy hiểm, có cần ta hộ tống ngài rời khỏi Tây Đô thành không?" "Không cần, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đây là đèn dưới tối. Chu Tặc đã thanh tẩy Tây Đô thành một lần, bây giờ hắn cầu là ổn định, sẽ không dễ dàng ra tay nữa, Tây Đô thành ngược lại là nơi an toàn nhất. Triệu Kỳ Duệ lắc đầu nói. Đào Vọng Sơn cảnh giác Tổng Vụ Thi, Triệu Kỳ Duệ đối với Tổng Vụ Thi thì lại là sợ hãi. Trong tay hắn có một phần mạng lưới tình báo do trưởng lão Triệu gia gửi đến, vì vậy càng rõ ràng hơn chiến quả của Tổng Vụ Thi trong gần nửa năm qua. Triệu gia kinh doanh ngàn năm, thế lực trên mặt nội đã bị quét sạch 3 tháng trước. Nhưng lực lượng ngầm lại vì Triệu gia bị diệt quá nhanh mà bảo toàn được hơn nữa. Thế nhưng trong 3 tháng này, nhân mã của Tổng Vụ Thi liên tục xuất động, giống như có thần trợ giúp, lực lượng ngầm của Triệu gia nhanh chóng bị hủy diệt, thỉnh thoảng lại có những lực lượng ẩn giấu ở các nơi bị hủy diệt hoặc đầu hàng. Cho đến bây giờ, lực lượng ngầm của Triệu gia gần như bị hủy diệt hoàn toàn, số còn lại hoặc là trực tiếp mất liên lạc hoặc là ẩn danh. Hiện tại còn có thể sử dụng được là cực kỳ ít ỏi. Triệu Kỳ Duệ trơ mắt nhìn lực lượng trong tay không ngừng bị hủy diệt, cảm giác dễ dàng khó khăn này khiến trong lòng hắn cũng chịu đựng sự dày vò, tâm lực tiểu tụy. Nếu không phải hắn tu hành có thành tựu, e rằng đã sớm già trước tuổi rồi. Chính vì hiểu rõ tình hình bên ngoài, Triệu Kỳ Duệ mới hiểu Tổng Vụ Ti ở Tây Đô Thành đã thu liễm rất nhiều, cho nên mới quyết định ở lại Tây Đô Thành. Tuy nhiên cũng chính vì sự cẩn trọng của Triệu Kỳ Duệ, hắn mới may mắn thoát khỏi hết lần này đến lần khác các cuộc lục soát. Thế nhưng thiếu chủ, cứ như vậy không phải là cách. Đào Vọng Sơn nhíu mày nói. Triệu Kỳ Duệ khẽ lắc đầu, làm càn là không được, ta đã phái người tìm cách liên hệ với 5 đại thế gia khác. 6 đại thế gia ngàn năm đồng khí liên chi, nay Triệu gia gặp nạn, mấy nhà khác tất nhiên có cảm giác thọ chết cáo buồn, nếu có thể liên hệ được với 5 đại thế gia khác, có lẽ có một tia sinh cơ, chỉ cần có thể bảo toàn Triệu gia, cho dù tạm thời ẩn mình, cũng không sao. Thật ra trong lòng hắn, đối với việc chấn hưng Triệu gia không có nhiều khát vọng. Một mặt là vì tổn thất của Triệu gia quá nặng, gần như bị đánh rất xuống bụi trần, lực lượng tổn thất hết, muốn lần nữa quật khởi há lại dễ dàng như vậy. Mặt khác là vì Triệu Kỳ Duệ đối với Triệu gia không có quá nhiều tình cảm, tuy không đến mức thù hận, nhưng cũng không muốn phí cả đời để chấn hưng Triệu gia. Hành vi hiện tại của hắn, chủ yếu là để tự bảo vệ mình. Dù sao, Triệu Kỳ Duệ thân là con cháu chủ mạch của Triệu gia, nếu bị người của Tổng Vụ Ti tìm thấy, e rằng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên điều hắn muốn nhất chính là thông qua lực lượng của các thế gia khác, lặng lẽ rời khỏi Tây Bắc cùng với bản thân và nhân mã cùng tài phú còn lại của Triệu gia, sau đó mới suy tính đến những kế hoạch xa hơn. Còn về việc ở lại Tây Bắc, Triệu Kỳ Duệ căn bản không có ý nghĩ này, cũng là quá nguy hiểm. Sau mấy tháng tìm hiểu và cảm nhận kỹ lưỡng, hắn còn hơn bất kỳ ai khác đều biết sự đáng sợ của thuộc hạ Chu Tặc. Tuy nhiên những ý nghĩ này Triệu Kỳ Duệ không thể nói với người khác, ngay cả người như Đào Vọng Sơn cũng cần một khẩu hiệu và niềm tin để chống đỡ họ, mới có thể nhận được sự giúp sức của đối phương. Có lẽ là vì từ nhỏ đã rời khỏi Triệu gia, Triệu Kỳ Duệ ngược lại nhìn thấy càng rõ ràng, biết rằng chỉ dựa vào một danh hiệu là không thể khiến người ta liều mạng. Dù là nhất thời bị choáng váng đầu óc, đợi đến khi bình tĩnh lại, vẫn cần một lượng lớn lợi ích mới có thể an ủi lòng người. Thiếu chủ, thế nhưng mấy nhà khác liệu có thể liên lạc được không? Đối phương lại có nguyện ý giúp đỡ không? Nếu đối phương ngược lại bán đứng chúng ta cho Chu Tặc, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đào Vọng Sơn nhíu mày nói. Tuy hắn không mấy khi tham gia vào những việc lớn của Triệu gia, nhưng dù sao cũng là cao thủ tu luyện đến ngưng thần cảnh, trí tuệ cũng không yếu. Tình hình hiện tại của Triệu gia quả thực rất dễ gây ra sự thèm muốn. Dù cuối cùng họ có rời khỏi Tây Bắc, thoát khỏi phạm vi thế lực của Chu Tặc, nhưng nếu bị mấy nhà khác để mắt tới, e rằng tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Đến mức Triệu gia hiện tại, có thể nói xung quanh đều là những con sói đói rình rập, sẵn sàng lao lên cắn một miếng từ trên thân Triệu gia. Huống hồ, 6 đại thế gia bề ngoài đồng khí liên chi, nhưng các loại tranh đấu công khai và ngấm ngầm vẫn luôn không ngừng. Trong tay Đào Vọng Sơn, chính là có không giới 2 chữ số máu tươi của nhân mã thuộc các thế gia khác. Chương 407, thế gia diện mạo vốn có. Chương 407, thế gia diện mạo vốn có. Vọng Sơn huynh không cần lo lắng, tổ tiên 6 đại thế gia chúng ta từng cùng nhau minh hệ. Dù các thế gia khác có thế nào, cũng sẽ không ra tay với chúng ta, càng sẽ không bán đứng chúng ta, ngược lại sẽ giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Triệu Kỳ Duệ tự tin mở miệng nói. Hắn biết, lúc này cần phải cho người dưới một chút niềm tin. Đặc biệt là Đào Vọng Sơn, y có thể nói là cường giả ngưng thần cảnh duy nhất dưới trướng Triệu Kỳ Duệ. Thậm chí có thể là cường giả ngưng thần cảnh duy nhất còn sót lại của Triệu gia. Cho nên, Triệu Kỳ Duệ phải an ủi và lôi kéo Đào Vọng Sơn nhiều hơn. Đào Vọng Sơn bị Triệu Kỳ Duệ một phen lời nói thuyết phục, chủ yếu đây cũng là con đường hy vọng nhất của bọn họ. Cứ như lời Triệu Kỳ Duệ nói, ở Tây Bắc bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng chỉ cần rời khỏi Tây Bắc, vậy thì còn có một tia khả năng quật khởi trở lại. Dựa vào nội tình của Triệu gia, chỉ cần có thể cắm rễ, chính là có hy vọng. Triệu Kỳ Duệ rời khỏi địa đạo, sau khi trở về thư phòng, ngồi trên ghế, trên mặt đầy vẻ trầm ngưng. So với sự tự tin trong địa cung, lúc này mới là bộ mặt thật của hắn. Nếu thật sự dễ dàng rời khỏi Tây Bắc như vậy, Triệu Kỳ Duệ cũng sẽ không phiền muộn đến thế. Quan trọng nhất là, hắn đã để lại dấu ấn và ám hiệu ở nhiều nơi, nhưng vẫn không có một nhà nào liên hệ với hắn. Nói rằng người của 5 đại thế gia khác đều không phát hiện, xác suất như vậy không khác gì việc người của 5 đại thế gia đều là người mù còn nhỏ hơn, mà tình huống biểu hiện ra trong đó khiến Triệu Kỳ Duệ trong lòng âm thầm phát lạnh. Ban đầu tổ tiên 6 đại thế gia quả thật đã minh thệ, nhưng chỉ nói là không thể tận diện huyết mạch của các gia tộc, cũng là để tránh bị người khác ngồi hưởng ngư ông chi lợi. Còn về tình hình hành vi cụ thể, có sự linh hoạt rất lớn. Nếu không thì, 6 đại thế gia liên thủ, thiên hạ này sớm đã là một tình cảnh khác. Triệu Kỳ Duệ biết rõ tình hình thế gia, cho nên hắn không lo lắng 5 đại thế gia khác sẽ ra tay với hắn. Chưa nói đến nguyên nhân minh thệ, nhưng hắn chút tài sản ít ỏi này, không xứng để 5 đại thế gia hủy lời hứa. Thế gia sở dĩ có thể đứng vững, chỗ dựa lớn nhất là linh cảnh, sau đó là truyền thừa, rồi đến danh tiếng. Nếu danh tiếng không tốt, làm sao thu hút nhân tài, khiến thiên hạ người yên tâm. Cũng chính vì vậy, hành động của năm đại thế gia mới khiến Triệu Kỳ Duệ trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Chu gia bất quá là thế lực mới nổi, không đến mức khiến năm đại thế gia kiêng kỵ như vậy chứ. Triệu Kỳ Duệ lẩm bẩm nói, nếu không có sự giúp đỡ của các thế gia khác, chút người của Triệu Kỳ Duệ này giống như côn trùng bị mạng nhện khống chế, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, sau đó bị nuốt vào bụng. Đột nhiên, Triệu Kỳ Duệ trong lòng khẽ động, nhìn về phía góc phòng. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong bóng tối lớn bằng bàn tay ở góc phòng bước ra một bóng người hiểu điệu. Tiêu Nhận, tình hình thế nào, liên hệ được chưa? Triệu Kỳ Duệ nhìn đối phương, vẻ mặt hy vọng nói. So với Đào Bọng Sơn, Tiêu Nhận trước mắt mới là người hắn tin tưởng nhất, cũng là ảnh vệ từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hắn. Chỉ là bị Triệu Kỳ Duệ liên lụy, dù có sự trợ giúp của bí pháp, thực lực của Tiêu Nhận cũng không đạt đến ngưng thần cảnh, chỉ có khí dẫn cảnh đỉnh phong. Dù vậy, khả năng ẩn nấp, di chuyển của ảnh vệ, ngay cả tu sĩ ngưng thần cảnh bình thường cũng không thể phát hiện. Thiếu chủ, liên hệ được rồi. Giọng nói trong trẻo của Tiêu Nhận vang lên, năm nhà đều liên hệ được rồi, trong đó Dương gia, Hạ gia và Lưu gia hứa hẹn nguyện ý hộ tống thiếu chủ rời khỏi Tây Bắc, chỉ là người bên cạnh không được vượt quá 10 người. Triệu Kỳ Duệ thần sắc tối sầm, ngay sau đó lại hỏi, Nhạc gia và Lý gia thì sao? Thần sắc của Tiêu Nhận do dự một chút, vẫn thành thật nói, Lý gia cũng nguyện ý hộ tống thiếu chủ rời đi, người bên cạnh thiếu chủ có thể tăng lên đến 50 người. Nhưng bọn họ cần truyền thừa Triệu gia trong tay thiếu chủ, còn có tư liệu tình báo Tây Bắc, ngay cả mạng lưới tình báo còn sót lại của chúng ta cũng phải giao cho người Lý gia. Thậm chí bọn họ còn muốn 2/3 tài phú. Triệu Kỳ Duệ nghe xong, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, đây là hành động trắng trợn thừa cơ hãm hại. Dương gia, Hạ gia và Lưu gia có lẽ không muốn trả giá quá nhiều, nhưng hoàn toàn là vì mặt mũi của tổ tiên mấy nhà đã minh thệ, thuộc về vô thường vươn tay giúp đỡ. Còn Lý gia thì lại là vô liêm sỉ thừa nước đục thả câu. Nếu thật sự làm theo lời Lý gia nói, cho dù bọn họ rời khỏi Tây Bắc, Triệu gia cũng coi như triệt để xong rồi. Tiêu Nhận nhìn Triệu Kỳ Duệ, có chút muốn nói lại thôi. Triệu Kỳ Duệ và Tiêu Nhận cùng nhau lớn lên, hai bên đều rất quen thuộc với nhau. Hắn thấy vậy, nghiến răng nói, có phải người Lý gia còn nói gì nữa không? Người Lý gia nói, Triệu gia đã không còn cơ hội, chi bằng an tâm làm một người bình thường, đem những thứ này hiến cho Lý gia cũng có thể an tâm làm một phú gia ông ở Tấn Dương. Tiêu Nhận mở miệng nói, tốt, tốt, tốt. Thần sắc Triệu Kỳ Duệ giận cực hóa cười, khinh thường nói, đây không chỉ là muốn nuốt chửng Triệu gia ta cả gia lẫn xương, còn muốn giam lòng ta, vậy bước tiếp theo có phải ta nên chết không rõ ràng rồi không? Hắn biết danh tiếng Lý gia không tốt, nhưng cũng không ngờ Lý gia lại làm đến bước này. Phải biết, Lý gia và Triệu gia cũng có thông gia, chỉ khoảng 100 năm trước. Hiện nay trong cơ thể gia chủ Lý gia đều có huyết mạch Triệu gia. Ban đầu Triệu Kỳ Duệ hy vọng lớn nhất chính là đặt vào Lý gia, nhưng lại không ngờ Lý gia lòng lang dạ sói, cũng là điều khiến hắn thất vọng nhất. Nhạc gia thì sao? Triệu Kỳ Duệ hít sâu mấy hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhận. Đây đã là hy vọng cuối cùng của hắn. Dù sao, trước đó Triệu gia và Nhạc gia vẫn là quan hệ đồng minh, cho đến nay cũng chưa rõ ràng đoạn tuyệt. Nhạc gia Tiêu Nhận nhìn ánh mắt hy vọng của Triệu Kỳ Duệ, có chút không đành lòng nói, thiếu chủ, Nhạc gia hy vọng ngài ở lại Tây Bắc, phá hoại sự phát triển của Chu Tặc, châm ngòi chiến loạn. Bọn họ hứa hẹn đợi sau khi thành công, nguyện ý giúp Triệu gia chúng ta một lần nữa lập chân ở Tây Bắc. Thần sát Triệu Kỳ Duệ lập tức trở nên mờ mịt, ánh mắt trống rỗng ngồi trên ghế, rất lâu đều không mở miệng. Nửa ngày sau, ánh mắt hắn dần dần có ánh sáng, giọng nói khàn khàn nói, Lý gia và Nhạc gia, một nhà là thông gia của Triệu gia chúng ta, một nhà là đồng minh của Triệu gia chúng ta, cũng là hai nhà ta đặt nhiều hy vọng nhất, nhưng không ngờ, hai nhà bọn họ một nhà muốn nuốt chửng chúng ta cả gia lẫn xương, một nhà muốn lợi dụng chúng ta đến chết. Bọn họ thật sự quá tàn nhẫn, một chút cơ hội sống cũng không để lại cho chúng ta. A ha ha, đây chính là bản sắc của thế gia sao Triệu? Kỳ Duệ từng nghĩ các thế gia khác sẽ đòi giá cắt cổ, nhưng lại không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn đến mức này, lại không để lại chút đường lui nào. Bọn họ đã quyết định muốn ăn chắc Triệu gia. Thậm chí, Lý gia và Nhạc gia có thể đã liên thủ với nhau, đang mưu đồ Triệu gia. Giữa các thế gia, từ trước đến nay không có tình nghĩa, chỉ có lợi ích cân nhắc. Chương 408, lựa chọn, chọn lựa. Chương 408, lựa chọn, chọn lựa thiếu chủ, vậy chúng ta phải làm sao? Tiêu Nhận nhìn Triệu Kỳ Duệ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, nếu không, ta hộ tống thiếu chủ lặng lẽ rời đi. Với năng lực của nàng, nếu hộ tống một mình Triệu Kỳ Duệ, ít nhất có 6-7 phần nắm chắc. Mà Triệu gia ở bên ngoài Tây Bắc cũng có không ít thế lực và cứ điểm. Triệu gia ngàn năm tích lũy, vẫn có không ít trung thần nghĩa sĩ. Triệu Kỳ Duệ khẽ lắc đầu, muốn rời khỏi Tây Bắc không khó, khó là làm sao bảo toàn thực lực gia tộc. Nếu chỉ có ta rời khỏi Tây Bắc, vậy rời đi hay không còn có gì khác biệt? Chu Tặc cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy, hắn có thể dung nạp được đại huynh thế tử và đích trưởng tử như vậy, ta một thứ tử thì tính là gì? Tiêu Nhận nghe Triệu Kỳ Duệ nói, đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi muốn đầu hàng Chu Tặc? Triệu Kỳ Duệ cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ta không phủ nhận là đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà nói đến đây, hắn đứng dậy, trên người mang theo một cỗ khí thế khó hiểu. Triệu gia là thế gia ngàn năm, dù là bị diệt vong, cũng cần có người chôn cùng, mới không phụ danh tiếng thế gia ngàn năm. Bây giờ có đại huynh có thể truyền thừa huyết mạch, nếu ta cũng đầu hàng, ngày sau làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông Triệu gia, làm sao đi đối mặt những anh hồn đã chết vì Triệu gia? Giọng hắn không lớn, thậm chí còn hơi run rẩy, nhưng khí tức bi tráng trong lời nói đã tràn ra. Dù Triệu Kỳ Duệ không được hưởng bao nhiêu đãi ngộ đáng có, nhưng hắn vẫn nguyện ý vì Triệu gia mà chết. Dù sao, trong cơ thể hắn vẫn là huyết mạch Triệu gia, còn có Tiêu Nhận và Đạo Vọng Sơn những trung dũng chi sĩ như vậy. Người sống luôn phải có những phương diện cố chấp. Nói cho Nhạc gia và Lý gia, ta nguyện ý liên thủ với bọn họ đối phó Chu Tặc, nhưng bọn họ cũng cần phải trả giá một chút gì đó, những thứ hiện tại còn xa xa không đủ. Ánh mắt Triệu Kỳ Duệ trở nên sắc bén, chậm rãi nói, Đào hoa nguyên độ thuần thục 3, đào hoa nguyên độ thuần thục 8, đào hoa nguyên độ thuần thục 5, Chu Diễn không ngừng thi pháp, cảnh vật xung quanh không ngừng biến hóa, hư ảnh cây đào và nhà cửa ẩn hiện, mỗi lần thi triển đều càng thêm chân thực, mắt thường gần như không nhìn thấy chút sơ hở nào. Trong chốc lát, dường như còn có thể nghe thấy tiếng người và tiếng gà gáy chó sủa. Có lẽ là vì Chu Diễn thực sự có thiên phú trong pháp thuật, hắn đồng thời tu hành Đào Hoa Nguyên Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí Tứ Phương Bộ Trọng Trảm Cửu Tức và Huyết Chiến Thập Tam Thương những pháp thuật và võ kỹ này, mà trong đó độ thuần thục tăng nhanh nhất chính là Đào Hoa Nguyên. Rõ ràng Đào Hoa Nguyên là sự kết hợp của trận pháp và huyền thuật, trong mấy môn pháp thuật và võ kỹ, độ khó tu hành được coi là cao nhất. Nhưng tốc độ tu hành Đào Hoa Nguyên của Chu Diễn lại là nhanh nhất. Tiếp theo, chính là Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí tốc độ tăng độ thuần thục chỉ đứng sau Đào Hoa Nguyên. Mà Tứ Phương Bộ Trọng Trảm Cửu Tức và Huyết Chiến Thập Tam Thương những võ kỹ này, độ khó kém xa so với Đào Hoa Nguyên và Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí tốc độ tăng độ thuần thục càng rõ ràng giảm xuống một cấp độ. Dù có mấy lần gia tăng đặc tính đại viên mãn, nhưng thiên phú của hắn trên võ đạo vẫn thuộc loại trung đẳng, cách thượng đẳng vẫn còn một khoảng cách. Điều này cũng khó trách Chu Diễn tu hành càng ngày càng thiên về thuật pháp, về mặt võ đạo hắn chỉ tập trung vào khí huyết và luyện thể. Dù sao, thời gian của con người có hạn, cần phải có sự ưu tiên và lựa chọn. Dù có sự hỗ trợ của hệ thống, nhưng phân tâm quá nhiều, cuối cùng cũng là không thành công. Ít nhất, trước khi Chu Diễn tu hành đại thành, võ đạo chỉ là thứ yếu. Mấy canh giờ sau, Chu Diễn chậm rãi thu công, nhìn những lời nhắc nhở trên bảng hệ thống. Đào Hoa Nguyên, tinh thông 12.400, Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí, thành thạo 126.200, Tứ Phương Bộ, nhập môn 91.100, Trọng Trảm Cửu Thức, nhập môn 26.100, Huyết Chiến Thập Tam Thương, nhập môn 11.100. Ngay vừa rồi, Chu Diễn đã nâng tu hành Đào Hoa Nguyên lên một cấp độ nữa, đạt đến trình độ tinh thông. Tiếp theo, tốc độ của Đào Hoa Nguyên không thể chậm lại, sau đó là Thái Bạch Canh Kim Kiếm Khí môn pháp thuật này có lực tấn công cực mạnh, vừa vặn bù đắp cho bản thân thiếu hụt thủ đoạn tấn công mạnh mẽ. Còn có Tứ Phương Bộ ít nhất phải tu luyện đến cấp độ thành thạo, Trọng Trảm Cửu Thức và Huyết Chiến Thập Tam Thương thì có thể tạm thời gác lại, dù sao về mặt tấn công cận chiến cũng không có tác dụng lớn, Chu Diễn thầm nghĩ trong lòng. Hắn từ khi bắt đầu tu hành đã nhiều lần gặp nguy hiểm, cho nên tu hành đều lấy thực chiến làm chủ. Đối với Chu Diễn mà nói, cái gì có thể tăng cường thực lực bản thân mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là thứ yếu. Hắn có thể chiếm được Tây Bắc cũng là nhờ vào thực lực cường đại của bản thân, mới tiêu diệt Triệu gia lão tổ, cắt đứt đường lui của đại quân Triệu gia, lại chém giết Triệu gia gia chủ Triệu Lễ Trung, mới có cục diện ngày nay. Ý nghĩ như vậy đã ăn sâu vào xương thủy, không thể thay đổi. Nếu không có sự hỗ trợ của hệ thống, tình huống của hắn như vậy thuộc về bản mạt đạo trí, rất dễ gây ra ẩn họa. Chu Diễn bước ra khỏi nơi tu luyện, liền thấy Cúc Diệp đứng bên ngoài, không biết đã đợi bao lâu. "Chuyện gì?" Chu Diễn vừa đi vừa tùy tiện hỏi. Cúc Diệp đã làm thư ký bên cạnh hắn một thời gian không ngắn, biết tính cách của hắn, chuyện bình thường tuyệt đối sẽ không làm phiền hắn vào lúc này. Mỗi lần Chu Diễn kết thúc tu hành, đều cần một chút thời gian để tổng kết, đúc rút được mất. Đây cũng là vì không có người chỉ dẫn, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào sự tổng kết và lĩnh ngộ không ngừng của bản thân để nâng cao mình, cố gắng hết sức tránh mắc sai lầm. "Đại nhân, là tiểu thư Gở Dệt đã đến." Cúc Diệp nhanh chóng nói. "Gở Dệt?" Bước chân của Chu Diễn hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên. Hiện nay Tây Bắc trăm phế đại hưng, cái thiếu nhất thực ra không phải tiền bạc và lương thực, mà là một lượng lớn máy móc giúp Tây Bắc phát triển. Thứ hai, chính là về mặt quân hỏa. Đại pháo vừa nổ, vàng bạc và lượng. Trong đó hao tổn không chỉ là tiền tài, mà còn là một lượng lớn đạn dược. Đặc biệt là bây giờ mấy nhà khác đã bắt đầu có thái độ thù địch với Tây Bắc, cho nên Chu Diễn càng cần phải dự trữ một lượng lớn vật tư và đạn dược vũ khí, chính là để tránh bị bóp nghẹt thiết hầu vào thời điểm then chốt. Hắn hiện tại sở hữu toàn bộ Tây Bắc, vật tư thông thường có lẽ có thể tự cung tự cấp, nhưng vẫn còn nhiều phương diện cần phải dựa vào nguồn cung cấp từ bên ngoài. Tình huống Khang Thành từng gặp phải, Chu Diễn không muốn trải qua một lần nữa, càng hiểu rõ mấy nhà khác sẽ không phạm cùng một sai lầm. Trước đó Chu Diễn đã thông qua Long Hành Thương Hội đặt hàng số lượng lớn, nhưng về mặt quân hỏa vẫn là bên Gở Dệt có lợi hơn. Chương 409, tặng lễ, tính toán. Chương 409, tặng lễ, tính toán. Tiểu thư xinh đẹp Gở Dệt, hoan nghênh nàng lần nữa đến Tây Bắc. Chu Diễn và Gở Dệt ôm nhau một cái, cười nói. Hai người quen biết cũng đã một thời gian không ngắn, thêm vào quan hệ của Nhạc Vũ Na, vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, đối với tài thần gia, Chu Diễn cũng phải thêm vài phần hoan nghênh. Tương tự, Gở Dệt nhìn thần sắc của Chu Diễn, cũng mang theo vài phần cấp bách. "Chu, ngươi quá không đủ bạn bè rồi." Gở Dệt sau khi ôm, trực tiếp hướng Chu Diễn khai hỏa, "Ngươi có ngộ đạo trà diệp tốt như vậy mà lại không nghĩ đến ta, thật sự khiến ta quá đau lòng rồi." Chu Diễn khẽ cười, xuề tay nói, "Tiểu thư xinh đẹp Gở Dệt, nàng đây là oan uổng ta rồi, lúc trước nàng rời đi, ngộ đạo trà diệp còn chưa có ý tứ thành thủ, là sau này mới thành thủ. Nàng cũng biết, loại linh thực quý giá này, tình hình sinh trưởng cũng vô cùng huyền diệu, trước khi thành thục hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào, nếu không thì ta nhất định sẽ tặng cho tiểu thư Gở Dệt xinh đẹp, ưu nhã, hào phóng một phần lễ vật." Gở Dệt nghe Chu Diễn định nói, tuy biết đối phương cố ý nói lời hay, nhưng trong lòng cũng vô cùng thoải mái. Đặc biệt là thân phận hiện tại của Chu Diễn là Tây Bắc chi chủ, càng là phi thường. "Vậy bây giờ ta đến rồi, lễ vật còn chưa có sao?" Mắt đẹp của Gở Dệt trong vành mắt lưu chuyển, dường như mang theo ánh sáng lấp lánh, trên mặt mang theo nụ cười. Đang ở tuổi đôi mươi, nàng toát ra mị lực kinh người, là thời điểm nở rộ đẹp nhất trong cuộc đời của phụ nữ phương Tây. Đặc biệt là khuôn mặt thiên thần và thân hình ma quỷ kia, quả thực là một mị ma xuất hiện ở nhân gian, khiến người ta muốn vĩnh viễn chìm đắm vào đó. Ban đầu Gở Dệt nghĩ Chu Diễn sẽ từ chối, cho nên cũng muốn đùa một chút. Nhưng điều nàng không ngờ là, Chu Diễn nghe xong lại không nói gì, chỉ lấy ra một bình ngọc, đưa cho Gở Dệt. "Đương nhiên, tiểu thư xinh đẹp như vậy đến chỗ ta, ta sao có thể không làm tròn bổn phận chủ nhà? Chu Diễn cười nói. Vợ dệt hầu như là giật lấy bình ngọc, chỉ mở một khe nhỏ, liền ngửi thấy một mùi trà thơm nhàn nhạt, lập tức khiến đầu óc nàng trở nên thanh minh hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều. Đây chính là ngộ đạo trà diệp. Vợ dệt hầu như không chút do dự, lập tức có phán đoán. Nàng cho đến khi đặt bình ngọc vào túi ma pháp của mình, lúc này mới có chút phản ứng lại. Ngươi vậy mà lại nữa? Vợ dệt có chút kinh ngạc, càng có chút không dám tin. Chu Diễn tặng cho Nhạc Vũ Na, đó là điều vô cùng bình thường. Chưa nói đến sự giúp đỡ của Nhạc Vũ Na đối với Chu Diễn, theo vợ dệt thấy, Nhạc Vũ Na và Chu Diễn chính là một đôi, có chút giống rổ mèo và Juliet. Nhưng không ngờ, Chu Diễn vậy mà lại tặng cho nàng một phần. Cứ coi như là tặng cho nàng một món quà. Chu Diễn khẽ cười nói. Vợ dệt nhìn Chu Diễn nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, Chu, ngươi và Nhạc mới là một đôi, ta và ngươi là không thể nào. Chu Diễn bị lời của vợ dệt nghẹn một chút, nói, món quà này tặng cho nàng vẫn là tặng sai rồi, nếu không muốn thì trả lại đây. Điều đó là không thể nào. Vợ dệt lập tức từ chối. Nàng nhìn Chu Diễn, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, Chu, ngươi tặng cho ta một món quà nặng như vậy, ta tự nhiên cũng phải có hồi đáp. Truyền thừa thú nhân mà ngươi muốn ta đã mang đến cho ngươi, đồng thời còn có một dây chuyển sản xuất súng trường tấn công, 3 dây chuyển sản xuất súng trường và 1 dây chuyển sản xuất súng ngắn, cùng với 5 dây chuyển sản xuất đạn ngoài ra, ta còn mang đến cho ngươi 2 vạn khẩu súng trường, 1000 khẩu súng máy hạng nặng và 100 khẩu pháo 75 ly, 1000 vạn viên đạn, 3 vạn viên đạn pháo, những thứ này đều là quà ta tặng cho ngươi, chia làm 2 đợt, còn có một phần sắp vận. Chuyển đến truyền thừa thú nhân là Chu Diễn dùng 100 bộ thanh long chiến giáp đổi lấy, tự nhiên không tính là quà. Còn những dây chuyển sản xuất súng đạn và vũ khí đạn dược kia đều là gờ dệt chuẩn bị dùng để giao dịch. Trong đó chỉ có một phần là chuẩn bị giao dịch với Chu Diễn. Về phần ngộ đạo trà diệp, gờ dệt có chút do dự nên dùng thứ gì để trao đổi. Nhưng nàng lại không ngờ, Chu Diễn trực tiếp tung ra một chiêu lớn, trực tiếp tặng ngộ đạo trà diệp cho nàng, khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Những máy móc quân hỏa kia tuy không tệ, nhưng đều có giá. Mà ngộ đạo trà diệp lại là tồn tại có thị trường nhưng vô giá. Ít nhất, đối với gờ dệt mà nói, ngộ đạo trà diệp rõ ràng là càng thêm quý giá. Hơn nữa, như vậy, giao dịch ban đầu biến thành tặng quà cho nhau. Điều này khiến ấn tượng của Chu Diễn trong lòng gờ dệt đều trở nên tốt hơn. Hành vi của Chu Diễn như vậy, không chỉ là để cảm kích gờ dệt, trong đó còn có tính toán của hắn. Thứ nhất, có thể tăng cường quan hệ với gờ dệt, dễ dàng hơn để mua một lượng lớn vật tư, máy móc và quân hỏa từ tay đối phương. Thứ hai, chính là hắn còn muốn từ phía gờ dệt có được nhiều truyền thừa tu hành phương Tây hơn. Truyền thừa của thú nhân chẳng qua chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, Chu Diễn tặng ra viên ngộ đạo trà diệp này, trong lòng gờ dệt vẫn vô cùng cảm kích. Chu, ngươi còn muốn gì? Cứ việc mở miệng, chúng ta bây giờ là bạn tốt rồi. Gờ dệt đối với Chu Diễn một mặt trịnh trọng nói. Nàng bởi vì xuất thân, bên cạnh đều là thị vệ, nữ bộc và hạ nhân. Chỉ có Nhạc Vũ Na, hai bên cơ duyên xảo hợp trở thành bạn tốt, bạn thân. Bây giờ, lại có thêm một Chu Diễn. Ha ha, nàng là đại gia, ta cũng không khách khí nữa, ta cần một lượng lớn máy móc, bất kể là công nghiệp nhẹ hay công nghiệp nặng, đều được. Chu Diễn cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Chỉ cần nàng có thể vận chuyển đồ vật đến, về giá cả ta nguyện ý tăng thêm 3 thành, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Gờ dệt trong đầu xoay chuyển, liền hiểu ra nguyên nhân của Chu Diễn. Nàng lập tức nói, không thành vấn đề, ta phái người đến Tô Giới để thu mua, tuyệt đối sẽ gửi đến cho ngươi trong thời gian nhanh nhất. Đa tạ. Chu Diễn nhìn thấy Gờ dệt hiểu ý của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, còn có sự cảm kích. Đừng nhìn Tây Bắc bây giờ dường như dần dần ổn định lại, nhưng sự hỗn loạn trong bóng tối lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có dự cảm, khoảng cách thời gian ngũ đại thế gia ra tay sẽ không còn lâu nữa. Vì vậy, Chu Diễn càng cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi ngũ đại thế gia ra tay. Trong đó quan trọng nhất chính là vấn đề phát triển của Tây Bắc. Chiến tranh không chỉ đánh quân đội, còn có các phương diện kinh tế, chính trị và ngoại giao, v.v. Mà ngoài quân đội ra, các phương diện khác đều là điểm yếu của Tây Bắc. Một khi ngũ đại thế gia ra tay kiềm chế Tây Bắc, đó sẽ là thời điểm Tây Bắc khó khăn nhất. Chương 410, triển lộ gia sản, bên trên, chương 410, triển lộ gia sản, bên trên, Chu Diễn đã có suy đoán, tự nhiên sẽ không có chuẩn bị. Trong đó, Long Hành Thương Hội là một con đường, bên vợ dệt đây cũng là một con đường. Nhưng bất kể là con đường nào, đều cần phải nhanh chóng. Đặc biệt là bên vợ dệt đây, mặc dù người Tây Dương có vẻ như ở phương Đông có rất nhiều tiện lợi, ngày thường đều vô cùng bị phòng, dường như vô sở bất năng, đó là bởi vì rất nhiều quân phiệt thậm chí chính phủ đều có cầu ở người Tây Dương. Thế nhưng nếu ngũ đại thế gia thật sự không nể mặt người Tây Dương cũng đành chịu. Dù sao, đây là phương Đông, mà ngũ đại thế gia nắm giữ quân đội và lực lượng tu sĩ. Ngay cả những đại quý tộc phương Tây kia cũng không muốn dễ dàng đắc tội ngũ đại thế gia. Thiên Nhiên thế gia trong mắt người phương Tây chính là thiên nhiên đại quý tộc, vậy thì năng lượng và nội tình sở hữu tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Ngược lại là Long Hành Thương Hội, ngày thường nhìn có vẻ không bằng người Tây Dương, nhưng rốt cuộc là người thiên triều bản địa, thâm hiểu đạo lý khiêm tốn, mạng lưới quan hệ của thương hội cũng trải rộng thiên hạ. Chu, ngươi bây giờ có thể nói là thiên hạ đều là địch, có tự tin không? Gờ dệt nhìn Chu Diễn, đột nhiên mở miệng hỏi. Chu Diễn liếc nhìn Gờ dệt một cái, cười nói, sao ngươi đột nhiên quan tâm chuyện này? Hắn có chút hiếu kỳ, Gờ dệt là một thương nhân tiêu chuẩn, đối với chuyện nội bộ thiên triều chưa bao giờ để ý. Gờ dệt nhìn Chu Diễn, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như ngươi có hy vọng, ta có thể thuyết phục gia tộc Cả Đảm và Hồng Mân tôi thương hội đầu tư vào ngươi, giúp ngươi vượt qua những khó khăn ban đầu. Chu Diễn hơi sững sờ, không ngờ Gờ dệt lại chuẩn bị làm như vậy. Phải biết, hắn đối mặt chính là thiên niên thế gia, lại còn là năm cái. Ngoài ra, còn có hai đại môn phái và vô số kẻ thèm muốn. Vợ dệt làm như vậy, chẳng khác nào ôm khả năng mất trăng vô liếng, mạo hiểm cực lớn. Chu Diễn theo bản năng cảm thấy trong lòng ấm áp. Ha ha, xem ra hôm nay ta phải lộ chút nội tình mới có thể giữ chân được ngươi vị phú bà này. Chu Diễn cười ha ha nói. Vợ dệt nhìn thấy thần sắc của Chu Diễn, trong mắt hơi kinh ngạc, bởi vì nàng từ thần sắc và ngữ khí của Chu Diễn nhìn ra được sự tự tin của đối phương. Dường như dù cho thiên hạ đều là địch, đối phương cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn có đủ tự tin. Điều này lập tức khiến Gở Dệt cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nói về sự hiểu biết về Chu Diễn, ngoài đám người Tây Bắc này ra, thì chính là Nhạc Vũ Na, tiếp theo là Gở Dệt. Nàng sao cũng không nghĩ rằng Chu Diễn có thể thật sự đối địch với phần lớn thế lực trong thiên hạ. Tiếp theo, Chu Diễn dẫn Gở Dệt đi dạo một vòng Tây Bắc. Bất kể là sự phát triển hay nghèo nàn, cũng như sự đổ nát sau chiến loạn, hắn đều không che giấu, để Gở Dệt nhìn rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng muốn từ miệng người ngoài biết được đánh giá về Tây Bắc. Quá là hậu, cơ sở gần như không có, đất rộng người thưa, dân số quá ít, nhưng có tiềm năng không nhỏ. Mọi thứ đều đang chờ được khôi phục, quan trọng nhất là có một chính phủ khai minh. Gở Dệt tổng kết nói, đánh giá của nàng vô cùng khách quan, sự lạc hậu của Tây Bắc khiến nàng kinh ngạc, gần như tương đương nửa vùng hoang dã. Tuy nhiên tiềm năng trong đó, nàng cũng có thể nhìn thấy. Tây Bắc sở hữu lượng lớn tài nguyên than đá và dầu mỏ, đủ để hỗ trợ lượng lớn khai thác. Hơn nữa, sau khi Chu Diễn đoạt được Tây Bắc, chính sách vô cùng khai minh, có thể thu hút lượng lớn thương nhân đến đầu tư. Còn có một điều là Tây Bắc không có chiến loạn, lại có Thanh Long Quan Hùng Quan như vậy, cho dù xảy ra chiến tranh cũng gần như không ảnh hưởng đến nội địa Tây Bắc, đối với bách tính đang ở Trung Nguyên chiến loạn mà nói là một sự cám dỗ cực lớn. Vợ Dệt quay đầu nhìn về phía Chu Diễn, thần sắc nghiêm túc nói, "Chu, Tây Bắc tuy tốt, nhưng muốn phát triển lên cần quá nhiều thời gian. Ta chỉ có thể thuyết phục gia tộc Gạ Đảm và Hồng Mân tôi thương hội, cho ngươi một mức độ hỗ trợ nhất định, nhưng số tiền đầu tư sẽ không lớn, ngươi cũng biết, so với ưu thế của Tây Bắc, nhược điểm của ngươi quá lớn." Chu Diễn khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Những thứ này đều là cơ sở, cũng là tiềm năng lớn nhất, cho nên mới cho ngươi xem trước. Nơi tiếp theo chúng ta sẽ đến mới là chỗ dựa của ta." Gở Dệt nghe xong, mắt sáng lên. "Chu, nếu như ngươi có thể thể hiện ra nhiều thực lực hơn, ta có thể kéo đến cho ngươi khoản đầu tư lớn hơn." Lúc này, Chu Diễn và Gở Dệt vừa từ ngoài quan trở về, hắn liền dẫn Gở Dệt thẳng đến Khang Thành. Gở Dệt đã không phải lần đầu tiên đến Khang Thành, nhưng mỗi lần nàng đến Khang Thành đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của Khang Thành, gần như là ngày một khác. Thành ngữ này, Gở Dệt vẫn là học từ Nhạc Vũ Na. Nàng cảm thấy, chỉ có Khang Thành nơi này mới xứng với thành ngữ như vậy. Ban đầu theo sự hiểu biết của Gở Dệt về Thiên Triều, Chu Diễn và những người khác đã đến Tây Đô Thành, trung tâm chính trị chuyển rời, vậy thì Khang Thành tự nhiên sẽ suy tàn. Nhưng Gở Dệt lại phát hiện, Khang Thành không những không suy tàn, ngược lại càng thêm phồn vinh. Điều này khiến trong lòng nàng không khỏi thầm khen kỳ lạ. "Chu, kim dưới chướng ngươi là một nhân tài." Gở Dệt chân thành nói. Thần sắc của Chu Diễn cũng có chút cảm thán, hắn lúc đó để Kim Mãn Đường lên vị, cũng hoàn toàn thuộc về trong số người thấp bé chọn ra người cao, trong số những người hắn quen biết chỉ có Kim Mãn Đường là thích hợp nhất, khéo léo giao tiếp, hiểu biết quản lý tài chính, hơn nữa làm việc có nguyên tắc. Cho nên, hắn lúc đó đã lừa Kim Mãn Đường gia nhập vào đội ngũ tạm bợ của hắn, tiện thể cũng có thể thu mua thêm một số vật tư. Lúc đó Chu Diễn và những người khác hoàn toàn là vì bảo mệnh, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng một khi bất lợi thì lên núi. Nhưng không ngờ, bọn họ lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Toàn bộ Tây Bắc đều bị bọn họ kiểm soát. Trong đó, Chu Diễn có thể nói là công lao lớn nhất của mình. Nhưng công lao của Kim Mãn Đường, Vân Lão Ca và Nhạc Phong, Mã Nghiêm cùng những người khác cũng không nhỏ, còn có Tề Minh và những người tiếp theo, mọi người đồng lòng hợp sức mới có thể có được thành tựu ngày hôm nay. Thiên hạ rộng lớn, nhân tài nhiều như Long Châu. Những nhân vật tỏa sáng trong lịch sử, ngoài việc họ có bản lĩnh thật sự, còn có một nguyên nhân quan trọng là vận may của họ đủ tốt. Bởi vì có rất nhiều nhân tài cũng có bản lĩnh, nhưng lại vì nhiều lý do mà sa sút hoặc vô danh, cuối cùng chìm vào dòng chảy lịch sử mà không để lại tên tuổi. Kim Mãn Đường và những người khác nếu không có sự xuất hiện của Chu Diễn, không có những năm tháng rèn luyện này, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ vô danh mà thôi. Cho nên, Chu Diễn không chạy theo những cái gọi là nhân tài, ngược lại càng quan tâm đến việc tự mình bồi dưỡng nhân tài. Cho dù không thể bồi dưỡng ra đại tài, nhưng nhân tài trung bình lại có thể bồi dưỡng hàng loạt, lượng lớn cán bộ chủ chốt không ngừng xuất hiện. Những người này tụ tập lại với nhau, xây dựng nên tập đoàn Tây Bắc thuộc về Chu Diễn. Chương 411, triển lộ gia sản, phía dưới, chương 411, triển lộ gia sản, phía dưới, Chu Diễn kỳ thực cũng không phải không muốn đại tài, chỉ là trước kia địa vị của hắn không đủ, căn bản không có đại tài nào đến đầu quân. Đến bây giờ, cho dù có cái gọi là đại tài đến, hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Huống chi, những đại tài kia rốt cuộc có bao nhiêu là bị thổi phồng quá mức, đều là không chắc chắn. Thay vì như vậy, chi bằng củng cố căn cơ, bồi dưỡng nhân tài thuộc về mình. Chu Diễn tin tưởng, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đi tiếp, vậy thì mấy chục năm sau, những người này đều sẽ là đại tài vang danh thiên hạ. Thậm chí, có thể đến lúc đó còn có người dùng thiên thượng tinh quân hạ phàm để hình dung Kim Mãn Đường và Nhạc Phong cùng những người khác. Chu Diễn và Cách Lai Đặc không ở Khang Thành lâu, bọn họ rất nhanh đã đến thung lũng bí mật ngoài thành. Đây là trung phẩm pháp bảo Vạn Thú Lan, hiện tại chủ yếu là bồi dưỡng Thanh Lang yêu thú, cũng là hậu bị quân của Huyết Lang Kỵ. Chu Diễn chỉ vào Thanh Lang yêu thú trong Vạn Thú Lan, nói với Cách Lai Đặc: "Trung phẩm pháp bảo." Cách Lai Đặc mắt sáng lên. Nàng nhìn những ấu thú Thanh Lang yêu thú kia, gần như có không dưới trăm con, hơn nữa đều là trưởng thành rất khỏe mạnh, ở đó vui đùa không ngừng. Cho dù có người vây xem, những ấu thú yêu thú này cũng hoàn toàn không sợ hãi, càng không có động tác nhe răng trợn mắt. Rõ ràng, những ấu thú yêu thú này đã quen với sự tiếp cận của con người. Ngay lập tức, Cách Lai Đặc hiểu được tầm quan trọng của Vạn Thú Lan. pháp bảo như vậy đối với việc nâng cao thực lực cá nhân có hạn, nhưng đối với một thế lực mà nói, gần như là pháp bảo mang tính chiến lược. Chỉ cần số lượng yêu thú này luôn có thể theo kịp, thì số lượng huyết lang kỵ có thể được đảm bảo. Vạn thú lan có tác dụng gì? Cách Lai đặc đội vàng hỏi. Chu Diễn khẽ mỉm cười, nói, chính là yêu thú dễ thuần phục hơn, tốc độ trưởng thành nhanh hơn, hơn nữa còn giảm tỷ lệ chết yểu và mắc bệnh, v.v. Xì Cách Lai đặc hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, tác dụng của kiện trung phẩm pháp bảo này còn quan trọng hơn một số thượng phẩm pháp bảo. Chu Diễn nghe vậy gật đầu, tán thành lời của Cách Lai đặc. Vạn thú lan đối với tu sĩ mà nói, tuy có hiệu quả, nhưng cũng chỉ đến thế. Nhưng đối với một thế lực mà nói, tầm quan trọng của nó còn hiếm có hơn phần lớn thượng phẩm pháp bảo. Cách Lai đặc ở vạn thú lan xem rất lâu, thậm chí tự mình tiếp xúc với những ấu thú yêu thú này, lúc này mới lưu luyến không rời đi. Cho đến khi rời khỏi cự thú sân gốc, Cách Lai đặc quay đầu nhìn Chu Diễn nói, đây chính là bất ngờ ngươi dành cho ta, hình như có chút không đủ à? Đương nhiên không chỉ có điểm này, ta dẫn ngươi đi một nơi khác. Chu Diễn cười nói. Rất nhanh, Chu Diễn dẫn Cách Lai đặc đến một thung lũng khác. Nơi đây ba mặt giáp núi, lối ra duy nhất là bức tường thành đúc bằng sắt cao hơn 10 trượng và có hỏa pháo cùng các cơ sở phòng ngự khác. Trong tường thành xây dựng rất nhiều nhà cửa và các cơ sở khác, ít nhất có mấy ngàn người sinh sống. Trên tường thành còn có quân đội canh gác, thoạt nhìn giống như một pháo đài chiến tranh. Đối ngoại gọi là nơi của luyện phong hảo, mà trên thực tế, bên trong chính là luyện khí tư. Cùng với sự không ngừng mở rộng của luyện khí tư, chỗ đất nhỏ bé của luyện khí tư bên trong khang thành đã xa xa không đủ. Thêm vào đó khang thành nội tấp đất tấp vàng, cho nên cuối cùng luyện khí tư dứt khoát rời đến tung lũng ngoài thành. Vì thế, trong tung lũng ngoài việc có tường thành và hỏa pháo cùng công sự, Chu Diễn còn đặc biệt cho phép luyện khí tư có một đội ngũ vũ trang hơn ngàn người, phụ trách bảo vệ an toàn của luyện khí tư. Nếu ở thế giới bình thường, tự nhiên là điều tối kỵ. Nhưng trong thế giới có đạo pháp quỷ xúc này, lại không tính là gì. Đây là phù văn hỏa pháo. Chu Diễn chỉ vào phù văn hỏa pháo đang được sản xuất, nói với Cách Lai Đặc. Cách Lai Đặc khẽ gật đầu, vừa nhìn vừa nói, phương Tây cũng có luyện kim hỏa pháo, nhưng cần tiêu hao không ít vật liệu luyện kim, cho nên số lượng luyện kim hỏa pháo không nhiều, chủ yếu vẫn là nghiên cứu hỏa pháo công nghệ. Chu Diễn không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu công nghệ phát triển, không hề yếu hơn tu hành. Chỉ là, công nghệ là đại chúng hóa, mà tu hành lại chú trọng cá nhân. Nếu không có tu hành, vậy thì đều sẽ nghiên cứu công nghệ. Nhưng thế giới này có tu hành và sức mạnh siêu phàm, công nghệ tuy cũng sẽ phát triển, nhưng đỉnh cao nhất vẫn là tu hành và sức mạnh siêu phàm. Điều này là dựa trên dục vọng và khát khao của con người. Ôi, Cách Lai đã phát hiện điều không đúng, kinh ngạc nói, phù văn hỏa pháo của các ngươi lại tiết kiệm vật liệu hơn luyện kim hỏa pháo. Vật liệu để chế tạo một khẩu luyện kim hỏa pháo đủ để luyện chế 20-30 khẩu phù văn hỏa pháo, hơn nữa tỷ lệ thành công còn cao hơn. Nàng vốn còn có chút không để ý, nhưng sau khi chứng kiến quá trình sản xuất phù văn hỏa pháo, lập tức vô cùng kinh ngạc. Phương Đông vốn tài nguyên đã phong phú hơn phương Tây, phương Tây cũng phải khai thác nhiều thuộc địa mới có được sự giàu có như hiện tại. Nhưng ở phương Đông, tu sĩ phương Tây vẫn không dám quá mức cản trở. Có lẽ người bình thường phương Đông không phải đối thủ của phương Tây, nhưng về mặt siêu phàm lại còn nhỉnh hơn một chút. Trong bóng tối, giới tu hành và giới siêu phàm phương Đông và phương Tây đã giao thủ không phải một hai lần, nhưng giới siêu phàm phương Tây vẫn chưa từng thắng một lần nào. Đây cũng là lý do giới siêu phàm phương Tây không dám đại cử xâm lược phương Đông. Đáng tiếc, phù văn pháo của các ngươi tuy không tệ, nhưng phương Tây đã nghiên cứu ra hỏa pháo lợi hại hơn. Tuy nhiên, các ngươi dùng để chiến tranh nội bộ vẫn có thể chiếm được một số tiện lợi. Cách Lai đã có chút tiếc nuối nói, cho dù là gia tộc cá đương tư hay hồng mần tôi thương hội đều chú trọng lợi ích. Yêu thú của vạn thú lan có thể mang lại lợi nhuận cho hai nhà, tự nhiên sẽ tăng cường đầu tư. Nhưng về mặt phù văn hỏa pháo lại không có bao nhiêu lợi ích, tự nhiên cũng sẽ không được hai nhà quá mức coi trọng. Chu Diễn nghe xong, cũng không để ý cho dù là phù văn hỏa pháo hay thanh lang yêu thú, đều đã bị lộ ra trong cuộc chiến với Triệu gia trước đó, nghĩ rằng lúc này các thế lực khác đều đã có được tình báo. Cho nên, hắn trực tiếp để lộ ra. Còn về bí mật chân chính, đó là sẽ không dễ dàng tiết lộ. Giống như tình huống của Liễu bà, ở Tây Bắc chính là bí mật, chỉ có những người ở tầng lớp cốt lõi như Chu Diễn mới biết. Điểm này, trong lòng Cách Lai Đặc cũng biết. Còn nước không? Cách Lai Đặc ra khỏi thung lũng, cười nói với Chu Diễn. Chỉ riêng hai thứ này, đã đủ để Cách Lai Đặc nhìn Chu Diễn bằng con mắt khác, cũng hiểu hắn có vốn liếng để tự hào. Không nói đến việc thống nhất thiên hạ, nhưng muốn tự bảo vệ mình thì thừa sức. Có thể nói, tình huống tương lai của Chu Diễn rất có thể chính là Triệu gia ngày xưa. Đương nhiên còn có, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt hơn. Chu Diễn nghe vậy, cười ha hà nói. Chương 412, tu đùn kéo đến chương 412, tu đùn kéo đến đây là nơi nào? Lấy nhìn mảnh đất tràn ngập linh vật trước mắt, cùng với linh khí dồi dào trong không khí, ánh mắt lóe lên cấp tốc, đồng tử co rút kịch liệt. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng không kìm được phát ra tiếng kêu chói tai, đây là bán thần quốc vị diện. Chu Diễn, ngươi lại sở hữu một bán thần quốc vị diện làm lãnh địa. Trời ơi, điều này thật không thể tin được. Bán thần quốc vị diện. Chu Diễn thần sắc hơi sững sờ, sau đó dường như đã phản ứng lại. Ở phương Tây, những không gian thứ nguyên như vậy thuộc về không gian vị diện, mà những nơi như linh cảnh, tương tự như động thiên phúc địa, bởi vì linh khí dồi dào, lại có lượng lớn linh thổ cùng các tài nguyên khác, có thể trồng trọt, nuôi dưỡng linh vật linh thú, thì được gọi là bán thần quốc vị diện. Những nơi như vậy vô cùng quý giá, ở phương Tây được xưng là chỉ đứng sau thần quốc của thần linh. Nhiều linh mễ, linh dược, linh quả, linh khoáng như vậy, lại còn có linh thái và linh cẩm, linh thú. Nơi đây quả nhiên là một nơi như vườn địa đàng. Lấy mắt sáng rực, không hề keo kiệt phát ra lời tán dương và cảm thán của mình. Những nơi như vậy, ở phương Tây chỉ thuộc về truyền thuyết. Có lẽ có, nhưng với địa vị của người, ngay cả thật giả cũng không biết, chứ đừng nói là đích thân đến. Lần này Chu Diễn để người tiến vào linh cảnh, cũng đã hạ quyết tâm cực lớn. Nhưng dù vậy, trước khi người tiến vào linh cảnh, ngũ giác của nàng cũng tạm thời bị phong bế. Chính vì sự tin tưởng như vậy của người, đã khiến Chu Diễn hạ quyết tâm. Hắn dùng linh cảnh để dụ dỗ người, tự nhiên không chỉ vì một số vật tư quân hỏa thông thường, mà là vô cùng thèm muốn hệ thống luyện kim và ma dược thành thục của phương Tây, cùng với truyền thừa của phương Tây. Chu Diễn đi theo con đường rộng lớn, lần xem vạn gia điệp tịch, hấp thu tinh hoa trong đó, dùng để bổ sung bản thân. Cho nên hắn lật xem truyền thừa càng nhiều, lĩnh ngộ càng sâu, đối với con đường của bản thân bổ sung càng đầy đủ. Điều này khác với con đường chuyên tinh của những danh môn đại phái, cũng là vì tình huống của mỗi bên khác nhau. Tán tu và tu sĩ xuất thân từ bản môn, phần lớn đều đi theo con đường của Chu Diễn. Bởi vì bọn họ không có đường để đi, cho nên chỉ có thể tự mình đi ra một con đường. Hải Nạp Bách Xuyên, Hữu Dung Nãi Đại. Mặc dù vì thế mà tốn nhiều thời gian và tinh lực hơn nữa phần lớn đều thất bại. Nhưng một khi thành công, đó chính là đã đi ra con đường thông thiên của riêng mình, thực lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Người nghe xong, hầu như không chút do dự mà đồng ý. Thương nhân phương Tây có hai đặc điểm, một là cực kỳ có tinh thần mạo hiểm, tức là gan lớn. Hai là chỉ cần lợi nhuận đủ lớn, bọn họ hầu như có thể bán đứng tất cả. Đối với người mà nói, truyền thừa của các đại gia tộc và giáo đình không dễ có được, nhưng truyền thừa của những gia tộc nhỏ và một số thế lực suy tàn, dùng chút thủ đoạn là có thể dễ dàng có được. Mà ở phương Tây sở hữu truyền thừa, hầu như đều là gia tộc và các đoàn thể bí mật, tệ nhất cũng là gia tộc suy tàn, trong cơ thể đều sở hữu cái gọi là huyết mạch quý tộc. Còn về tán tu, đó là chưa từng nghe nói qua. Nếu có cái gọi là tiện dân nào dám dòm ngó truyền thừa của quý tộc, thì chỉ cần bị phát hiện, đều sẽ bị tất cả quý tộc cùng nhau tru diệt. Trong những gông xiềng vô hình, phương Tây còn nghiêm khắc hơn phương Đông. Cho đến khi rời khỏi linh cảnh, sự hưng phấn trong lòng nảy vẫn còn mãi không ngôi. Nếu nói trước đây, nàng cho rằng tình huống của Chu Diễn có chút nguy hiểm, nhưng bây giờ đã nhìn thấy Vạn Thú Lan, Phù Văn Pháo cùng với Huyết Lang Kỵ, Cự Tượng Thần Binh và linh cảnh, nàng đối với Chu Diễn tràn đầy tự tin. Dù Chu Diễn gặp phải bao nhiêu trở ngại, hùng cứ một phương lại có thể dễ dàng làm được. Đây không phải là nảy mù quáng tự tin vào Chu Diễn, mà là nàng từ trên người Bách Tính và quân đội Tây Bắc đều nhìn thấy một luồng sinh khí bừng bừng. Gia tộc Gạ Đảng của nảy cũng là gia tộc ngàn năm, tầm nhìn cao hơn và sâu sắc hơn người bình thường rất nhiều. Nàng hiểu rằng bất kỳ thế lực nào khi mới có khởi đều tràn đầy sức sống và tính công kích, cùng với may mắn. Đúng vậy, chính là may mắn. Nếu không có may mắn, khi thực lực yếu nhất ở giai đoạn đầu sẽ bị diệt vong, căn bản không thể vượt khởi. Cái gì Vạn Thú Lan, Phù Văn Pháo cùng với Huyết Lang Kỵ, Cự Tượng Thần Binh đều là biểu hiện, hoặc là trợ lực, thậm chí linh cảnh cũng vậy. Chỉ có luồng khí tức mới mẻ tỏa ra từ Tây Bắc mới là nguyên nhân thực sự khiến người quyết định tăng cường đầu tư vào Chu Diễn. Một vùng khang thành thì thôi, bây giờ cả Tây Bắc đều như vậy, mới nói rõ Chu Diễn và những người khác có khả năng tiến xa hơn. Người nhanh chóng rời đi, Chu Diễn thể hiện thực lực càng mạnh, nàng càng có chút nóng lòng. Đối với bất kỳ thương nhân nào, sự kích thích của lợi ích khổng lồ là điều họ theo đuổi nhất. Sau đó chưa đầy một tuần, lô hàng thứ hai mà Ngụy đã hứa cũng được chuyển đến. Ngoài ra, còn có một lô máy móc công nghiệp nhẹ cũng được vận chuyển theo. Trên mảnh đất Tây Bắc vốn gần như trống rỗng, các ngành công nghiệp nhẹ như một cỗ xe ngựa phi nước đại, bắt đầu lao nhanh. Ngao Tử Long tiến vào Tây Đô Thành, nhìn cảnh tượng trước mắt náo nhiệt hơn hẳn so với trước đây, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không phải là loại tu sĩ không ăn khói lửa nhân gian, ngược lại trong hơn 20 năm qua đã du lịch khắp thiên hạ, vì vậy đối với cuộc sống của người bình thường hiểu rõ hơn người khác, cũng rất hiểu rõ sự tàn phá của chiến tranh đối với máy tính. Thế nhưng nơi này lại hầu như không có chút dấu vết chiến tranh nào, tràn đầy náo nhiệt và phồn vinh. Phải biết, hơn nửa năm trước, Tây Đô Thành đã liên tiếp trải qua hai lần chiến tranh tẩy lễ, không ít người đã chết. Hơn nữa, Tây Đô Thành trước đây cũng không có sức sống như vậy. Trước đây Ngao Tử Long từng đến Tây Đô Thành, mặc dù là trung tâm của Tây Bắc, hầu như lấy cả vùng Tây Bắc để nuôi dưỡng một thành, dưới vẻ ngoài xa hoa lại tràn ngập sự mục nát nồng đậm và khí tức suy tàn không thể che giấu. Thế nhưng bây giờ, tòa thành cổ kính này dường như lại tỏa ra sức sống mãnh liệt, như mặt trời mới mọc. Nghĩ đến những cảnh tượng đã thấy trên đường sau khi tiến vào Tây Bắc, Ngao Tử Long không khỏi gật đầu. Xem ra Tây Bắc dưới sự thống trị của Chu Đạo Hưu, tốt hơn Triệu gia gấp 10, trăm lần. Ngao Tử Long thầm nghĩ trong lòng. Lần này hắn phụ mệnh sư môn, đến Tây Bắc quan sát và có quyền quyết đoán tùy cơ ứng biến. Cũng chính vì gánh vác trọng trách, nên Ngao Tử Long đã chọn lặng lẽ tiến vào Tây Bắc, chính là muốn quan sát kỹ càng hơn. Bây giờ xem ra, tình hình Tây Bắc tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Đặc biệt là những loại máy móc kia, mặc dù là một tu sĩ đối với những máy móc phá hoại môi trường này không có thiện cảm, thậm chí là từ tận đáy lòng bài xích, nhưng cũng không thể không thừa nhận, những máy móc này đối với dân sinh bách tính có trợ giúp rất lớn. Chương 413, Mao Sơn có ý định. Chương 413, Mao Sơn có ý định. Ngao Tử Long sau khi dạo quanh Tây Đô Thành một lượt, liền lặng lẽ đến chỗ ở của Đệ Nhất Khí. Mà hắn hoàn toàn không hề hay biết, nhất cử nhất động của mình đều bị Thành Hoàng Địa Phương phái Nhật Du thần theo dõi. Chu Diễn sau khi chiếm cứ Tây Bắc, long khí trên người đại trướng, đã đủ để sắc phong mấy vị thần linh. Vì vậy, Chu Diễn liền không chút do dự sắc phong mấy người con của Liêu bà bà làm thần linh, cũng coi như là tiến thêm một bước lôi kéo Liêu bà bà. Và người được sắc phong làm Tây Đô Thành Thành Hoàng, chính là con gái lớn của Liêu bà bà, Long Nhã. Những thần linh này đều do long khí của Chu Diễn sắc phong, cho nên một khi thế lực của Chu Diễn thất bại, các thần linh được sắc phong cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Đặc biệt là những thần linh mới được sắc phong này, chịu ảnh hưởng rất lớn từ long khí. Nếu Chu Diễn nhanh chóng sụp đổ, thần linh cũng có thể bị phản vệ, thậm chí thần hồn cũng không thể bảo toàn. Thần linh chỉ khi tích lũy đủ hương hỏa, mới có thể có đủ sức tự bảo vệ. Liêu bà bà cũng biết điều này, nhưng nàng không chút do dự đồng ý cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai bên càng tiến thêm một bước. Mà đối với Chu Diễn, Liêu bà bà cũng có thể sánh ngang với Kim Mãn Đường, Nhạc Phong, Mã Nghiêm và Vân Lao Ca, mọi người đều thực sự cùng chung hoàn nạn. Sức mạnh của người, thần, quỷ và yêu đều có thể khống chế và sai khiến. Không biết từ lúc nào, thế lực của Chu Diễn đã có chút giống như hình thái ban đầu của thần đỉnh. Sư thúc, Ngao Tử Long nhìn thấy đệ nhất khí, lập tức hành một đại lễ. Đệ nhất khí bình thường ở tại luyện khí tư ngoài Khang Thành, y cũng nhận được tin tức từ Ngao Tử Long truyền đến, lúc này mới lây cơ đến Tây Đô Thành tạm trú, chính là để chờ Ngao Tử Long. Y có một tòa trạch viện không tồi ở Tây Đô Thành, là do Chu Diễn tạo. Bình thường khi đệ nhất khí không có ở đó, cũng có hạ nhân quét dọn. Ừm. Đệ nhất khí nhìn Ngao Tử Long, đột nhiên mắt sáng lên, tu vi của ngươi đột phá rồi. Mới không lâu trước vừa đột phá. Ngao Tử Long tự tin cười một tiếng, mở miệng nói. Đệ nhất khí liên tục gật đầu, vui mừng nói, tốt, xem ra đạo vực của ngươi đã trực tiếp đạt đến thất phẩm, trở thành đại tu sĩ, tiết kiệm được trăm năm khổ công. Sau này mạch luyện khí của chúng ta vẫn phải trông cậy vào ngươi và Triệu Thăng. Sư thúc nói quá lời, ngài mới là đại khí vẫn thành, hậu kình kéo dài. Ngao Tử Long khiêm tốn nói, nhưng trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, đệ nhất khí lại nhắc đến Triệu Thăng, hơn nữa còn đặt ngang hàng với hắn. Mặc dù Ngao Tử Long không phải là người nhỏ nhen gì, nhưng nghe đệ nhất khí nói như vậy, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, Triệu Thăng cả về tu hành lẫn phương diện luyện khí, thiên phú đều kém xa hắn. Đệ nhất khí cũng là người giả thành tinh, lập tức nhìn ra tâm tư của Ngao Tử Long. Ngay lập tức, y cũng trực tiếp mở miệng nói, thiên phú của Triệu Thăng không bằng ngươi, nhưng hắn có một trái tim thuần khiết, cho nên tu hành đến phía sau, ngược lại càng dễ dàng hơn. Hơn nữa Triệu Thăng có sự ủng hộ toàn lực của Chu Diễn, tu vi đã đạt đến dẫn khí cảnh đỉnh phong và đã lĩnh ngộ đạo vực sơ hình không quá 3 năm, hắn sẽ có thể giống như ngươi, một lần thăng cấp thành đại tu sĩ. Đạo vực thất phẩm. Ngao Tử Long nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó là vẻ mặt vui mừng. Triệu Thăng sư đệ có thiên phú ngộ tính như vậy, là phúc khí của hắn, cũng là may mắn của Mao Sơn phái ta. Đệ nhất khí nhìn Ngao Tử Long, khẽ bước dầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng và an ủi. Ngao Tử Long có thể trở thành đại sư minh của mạch luyện khí, không chỉ vì hắn nhập môn sớm nhất và thiên phú cao nhất, mà còn vì tính cách của hắn rất khoan hậu, có thể đoàn kết đồng môn, yêu thương đệ tử, kính trọng sư trưởng. Hai người nói chuyện một lúc, liền nhắc đến chính sự. Người từ bên ngoài đến, đối với tình hình Tây Bắc có cái nhìn thế nào? Đệ nhất khí mở miệng hỏi. Y Liễu đã từ tin tức truyền đến biết được nhiệm vụ của Ngao Tử Long, vì vậy muốn nghe Ngao Tử Long nhận định về Tây Bắc. Ngao Tử Long trầm mặt một chút, chậm rãi mở miệng nói, Tiềm Long xuất huyên, nhất phi trùng thiên. Mao Sơn phái và Chu Diễn có mối quan hệ rất thân cận, không chỉ có đệ nhất khí và Triệu Thăng phu thê, trong luyện khí tư còn có không ít đệ tử của mạch luyện khí, và còn có các đệ tử Mao Sơn khác cũng không ít. Vì vậy, Huyết Lang Kỵ, Cự Tượng Thần Minh, Ngự Thi Quân Đoàn và Phù Văn Tháo, những thứ này Mao Sơn phái đều biết, và còn có chiến kỵ mới được chế tạo và Bạch Liên Đạo Bình, cho nên Mao Sơn phái rất rõ ràng về thực lực của Tây Bắc. Lần này Ngao Tử Long đến đây, chủ yếu là để quan sát dân sinh của Tây Bắc. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn đạt yêu cầu, Mao Sơn phái liền chuẩn bị tăng cường đầu tư. Đương nhiên, sự cám dỗ của Linh Cảnh mới là nguyên nhân chính. Bởi vì Chu Diễn đã thông qua đệ nhất khí, ám chỉ truyền tin cho Mao Sơn phái, nguyện ý bán 1/10 linh vật thu được từ Linh Cảnh cho Mao Sơn phái. Trong đó một nửa dùng vàng bạc, một nửa dùng phụ triện, pháp khí và đan dược để thanh toán. Sự cám dỗ như vậy, Mao Sơn phái gần như không thể chống cự, trực tiếp phái Ngao Tử Long đến đây. Đệ nhất khí nghe xong, cũng không khỏi cảm thán nói, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, một huyện lệnh của một huyện thành đổ nát ngày xưa, có thể trưởng thành đến trình độ ngày nay, càng lật đổ được Triệu gia một thế gia ngàn năm như vậy. Trước đó, 6 đại thế gia đã tồn tại ngàn năm, gần như tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ còn có thể tiếp tục truyền thừa. Trăm năm, ngàn năm, thậm chí vĩnh viễn. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Chu Diễn đã phá vỡ định luật này, cũng là nguyên nhân khiến 5 đại thế gia khác căm hận hắn sâu sắc. Ngao Tử Long nghe xong, cũng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Chu Diễn ở ngoài quân hải. Lúc đó, hắn cũng chỉ cho rằng Chu Diễn là một người đi đường hoặc thương lữ bình thường trong sa mạc, không ngờ Chu Diễn lại có thân phận như vậy. Càng không ngờ rằng, Chu Diễn lại có một ngày quân lâm Tây Bắc. Có thay đổi cũng tốt, nước chảy không thối, trụ cửa không mọt. Đệ nhất khí ánh mắt bình tĩnh, thần sắc thờ ơ mở miệng nói, nếu 8 nhà kia không có thay đổi, làm sao có cơ hội của chúng ta? Hiện nay đang là đại biến cục chưa từng có trong mấy ngàn năm, nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng sau này muốn tìm cơ hội sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Ngao Tử Long nghe xong, không nói gì. Hắn biết sư thúc của mình là phái cải cách cứng rắn trong môn phái, hơn nữa ý tưởng rất cấp tiến. Ngày xưa bị phái ra ngoài, không phải không có nguyên nhân, nhưng lòng trung thành của sư thúc đối với môn phái cũng là không thể nghi ngờ. Nhiều năm như vậy, mỗi mệnh lệnh của sư môn, sư thúc thường đều dốc hết sức mình. Trước đây môn phái để sư thúc đến Khang Thành, cũng có ý định phân tán, để y không đến mức suy nghĩ lung tung hoặc có những hành động cấp tiến. Nhưng không ngờ Chu Diễn lại làm ra chuyện lớn như vậy, ngược lại khiến sư thúc hoàn toàn bị kích thích tâm tư, đồng thời còn ở Tây Bắc có ảnh hưởng và sức mạnh không nhỏ. Cùng với thực lực của Tây Bắc không ngừng nâng cao, địa vị và quyền phát biểu của đệ nhất khí cũng trở nên ngày càng quan trọng. Chương 414, Chu Hành Hào phóng chương 414, Chu Hành Hào phóng. Ngao Tử Long thần sắc do dự, tựa hồ có lời gì muốn nói. Đệ nhất khí nhìn thấy Ngao Tử Long thần sắc, trầm giọng nói, trưởng giáo có phải có mệnh lệnh gì không, cứ nói thẳng đi. Ngao Tử Long nhìn đệ nhất khí, thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, trưởng giáo nói, nếu lần này Mao Sơn phái chúng ta và Tây Bắc chính thức đạt thành liên minh, còn hy vọng sư thúc sau này sẽ ở lại Tây Bắc. Đệ nhất khí đã ở Tây Bắc, hơn nữa còn đảm nhiệm khách khanh của Tây Bắc, địa vị không thể nói là không cao. Thế nhưng nói cho cùng, đệ nhất khí vẫn là người ngoài, không giống Triệu Thăng hoàn toàn gia nhập vào hệ thống của Tây Bắc. Mà câu nói này của Ngao Tử Long lại là muốn đệ nhất khí gia nhập hệ thống của Tây Bắc. Khó trách Ngao Tử Long có chút do dự, cảm thấy khó mở lời. Ngược lại là bản thân đệ nhất khí, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ sớm đã có dự liệu. Năm đó ta rời Mao Sơn, vốn dĩ nên thu hồi độ điệp, thậm chí là lập lời thề mới được. Nhưng sư huynh và trưởng giáo thương xót ta tuổi còn trẻ, cho nên đã cho ta một tia sinh cơ, ta lại làm sao có thể lần nữa bỏ qua ngươi trở về nói với trưởng giáo và sư huynh, nói ta đồng ý rồi đệ nhất khí nói xong, thần sắc không đổi. Thế nhưng sự dao động trong ánh mắt vẫn thuyết minh sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Dù sao, mấy chục năm qua, trên người hắn chỉ có một dấu hiệu, đó chính là đệ tử Mao Sơn. Thế nhưng từ nay về sau, dấu hiệu này cũng sẽ thay đổi. Điều này đối với một đệ tử Mao Sơn phái già dặn, đầy lòng trung thành mà nói, là tàn nhẫn đến mức nào. Trong lòng Ngao Tử Long cũng có chút không đành lòng, thế nhưng hắn biết trưởng giáo và sư phụ lo lắng không sai. Năm đó sư thúc chính là bởi vì tư tưởng quá mức cấp tiến, ảnh hưởng đến cơ nghiệp một phái, lúc này mới bị ra ngoài du lịch. Thế nhưng giờ đây mấy chục năm đã trôi qua, suy nghĩ của sư thúc vẫn không có gì thay đổi. Mà đối với Mao Sơn phái mà nói, hiện tại quan trọng hơn là cầu ổn, tránh cho trong cục diện đại biến này khiến cơ nghiệp môn phái hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, trưởng giáo chỉ có thể đưa sư thúc vào Tây Bắc, cùng với những phần tử cấp tiến trong môn phái. Điều này cũng coi như không đặt trứng vào một giỏ, cũng có thể nói là khoản đầu tư lớn nhất của Mao Sơn phái. Như vậy một mũi tên trúng hai đích, đối với bất kỳ một người ở vị trí cao nào mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. Từ điểm này mà xem, trưởng giáo Mao Sơn phái không chỉ là một tu sĩ cường đại, mà còn là một người ở vị trí cao đủ thông tuệ kiên định. Vào thời khắc mấu chốt, có thể ra tay tàn nhẫn. Chu Diễn sớm đã biết tin Ngao Tử Long tiến vào Tây Đô Thành, thế nhưng nhìn hắn dẫn đệ nhất khí đến, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Gặp qua Ngao Tử Long vừa mới muốn hành lễ, đã bị Chu Diễn một tay đỡ lấy, cười nói, Ngao sư minh hà tất đại lễ như vậy, khiến sư đệ không dám nhận à. Trước đó hắn từng được Ngao Tử Long giúp đỡ, ở Mao Sơn phái có một thân phận đệ tử ngoại môn. Mặc dù trong đó có rất nhiều yếu tố chính trị, thế nhưng sự giúp đỡ của Ngao Tử Long đối với Chu Diễn là thực sự, Chu Diễn đối với Ngao Tử Long cũng vô cùng cảm kích. Công pháp và bí thuật đối phương đưa tới, đã giúp hắn không ít. Mặc dù hiện tại trong tay Chu Diễn có rất nhiều bí thuật, thế nhưng thời thế thay đổi, cuối cùng không thể có được cảm giác vui sướng như lúc đó. Ngao Tử Long nhìn thấy Chu Diễn hầu như không có bao nhiêu thay đổi, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn càng cảm thán đạo tâm của Chu Diễn kiên định. Đổi lại là người khác, có được thành tựu như vậy, cho dù biểu hiện có bình đạm đến mấy, thế nhưng sự tự mãn khinh cuồng trong lòng vẫn có. Thế nhưng trên người Chu Diễn lại không nhìn thấy chút nào. Sư thúc sao lại cùng đến? Chu Diễn đỡ Ngao Tử Long, quay đầu đối với Đệ Nhất Khí cười nói. Đệ Nhất Khí tiêu sái cười một tiếng, đối với Chu Diễn hành một đại lễ. Đệ Nhất Khí, bái kiến chủ thượng. Thần sắc của Chu Diễn có chút chấn kinh, thế nhưng lại không tránh né, mà là trầm giọng nói, sư thúc đã quyết định rồi sao? Lời nói không nhiều, thế nhưng lại vô cùng trịnh trọng. Rất nhiều chuyện đều phải công tư phân minh, trong chuyện riêng Chu Diễn có thể nhường Đệ Nhất Khí, nhưng trong chuyện công thì không có chút tình cảm nào để nói. Lão phu cả đời có hai nguyện vọng, giờ đây nguyện vọng trước đã xong, nguyện vọng còn lại chính là tận khả năng tiến tới cảnh giới cao hơn để ngắm phong cảnh, còn xin chủ thượng thành toàn. Đệ Nhất Khí cũng thần sắc trịnh trọng nói. Chu Diễn thần sắc có chút kích động tiến lên mấy bước, nắm chặt tay Đệ Nhất Khí, có sư thúc tương trợ, ta tin tưởng Tây Bắc tất nhiên sẽ đại phóng quang mang. Ngao Tử Long ở bên cạnh nhìn cảnh này, mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, cũng cảm thấy có chút ngũ vị tạp trần. Thế nhưng tin tốt duy nhất chính là sư thúc ở dưới trướng Chu Diễn, vậy thì tương đương với vẫn còn một nửa ở trong tông môn. Đến lúc này, Ngao Tử Long cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Bởi vì so với nỗi đau cắt bỏ, nỗi đau kéo dài của sự do dự mới là điều khiến Mao Sơn phái không thể chấp nhận nhất, cuối cùng chỉ sẽ gây ra ẩn họa lớn hơn. Sư Minh, trưởng giáo hậu ái như vậy, ngươi thay ta trở về cảm tạ trưởng giáo. Chu Diễn nhìn Ngao Tử Long, mở miệng nói, ngoài ra, ta nguyện ý lại chia một phần mười tài nguyên trong linh cảnh cho môn phái. Trong kế hoạch của hắn, vốn dĩ là chuẩn bị chia cho Mao Sơn phái khoảng một phần năm tài nguyên, dùng để đổi lấy sự ủng hộ của Mao Sơn phái và lượng lớn năng lượng, phụ triện, pháp khí vân vân. Sở dĩ mở miệng một phần mười, chủ yếu là để tiện cho việc mặc cả. Giờ đây Mao Sơn phái đưa ra một gói quà lớn như vậy, Chu Diễn tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Đồng thời, cũng là để Ngao Tử Long và Đệ Nhất Khí hai người biểu thị sự cảm kích đối với Mao Sơn phái và sự coi trọng đối với Đệ Nhất Khí. Quả nhiên, Ngao Tử Long và Đệ Nhất Khí nghe xong, thần sắc đều có chút kích động. Phải biết, Chu Diễn phân phối cho Mao Sơn phái không phải là tài nguyên một lần, mà là từ nay về sau tất cả một phần năm tài nguyên sản xuất liên tục trong linh cảnh. Cũng chính bởi vì như vậy, Mao Sơn phái mới hạ quyết tâm dùng một loại phương thức khác thường đưa lượng lớn đệ tử Mao Sơn phái vào Tây Bắc. Chu Diễn cũng không còn cách nào, nội tình của hắn quá đông cạn, có lượng lớn tài nguyên nhưng không thể kịp thời chuyển hóa thành những thứ có thể sử dụng, dùng để tăng cường thực lực bản thân. Cho nên, hắn quyết định chia một phần năm tài nguyên cho Mao Sơn phái, một phần năm tài nguyên phân phối cho Cách Lai Đặc, từ hai bên bọn họ thu được lượng lớn vật tư và các loại tư liệu tu hành. 3/5 còn lại, tạm thời đã đủ dùng cho bản thân, còn dư giả. Vốn dĩ Chu Diễn còn quyết định lấy ra khoảng 1/5 tài nguyên, dùng để an ủi các thế lực môn phái ở Tây Bắc. Thế nhưng lời khuyên của Kim Mãn Đường và Tề Minh đã dập tắt ý nghĩ này của Chu Diễn. Lòng người đều không đủ, cho dù trong thời gian ngắn các loại cảm ơn đội đức. Thế nhưng thời gian dài cũng sẽ có những suy nghĩ khác. Cách làm của Triệu gia trấn áp các thế lực Tây Bắc không sai, chỉ là thủ đoạn quá mức thô bạo, quá mức rõ ràng. Hiện tại Tây Bắc là địa bàn của Chu Diễn, hắn cũng phải cẩn thận chú ý nuôi hổ gây họa. Có đôi khi, lời nói và hành động của Chu Diễn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi xã hội hòa bình kiếp trước, trong mắt người ở thế giới này quá mức nhân hậu. Chương 415, có bỏ mới có phải chương 415, có bỏ mới có phải đây chính là linh cảnh. Ngao Tử Long nhìn linh cảnh trước mắt, ánh mắt gần như muốn lóe sáng. Không chỉ hắn, đệ nhất khí và Triệu Thăng cũng vậy. Bọn họ chưa từng thấy linh cảnh, chỉ nghe truyền thuyết, thậm chí Triệu Thăng còn từng hoài nghi linh cảnh có thật sự tồn tại hay không. Nhưng hôm nay, bọn họ đã thực sự được chứng kiến. Nhiều linh vật quá. Đệ nhất khí nhìn những linh mễ, linh dược và linh thực được trồng số lượng lớn, cùng với rất nhiều linh xúc và linh cẩm, ánh mắt tràn đầy hân hoan. Ngoài ra, hắn còn sờ xuống đất hai cái. Linh thổ ở đây nếu dùng để chế tạo luyện khí đài, hiệu quả sẽ tốt hơn tam sát xa Triệu Thăng thì đến một chỗ linh khoáng. Sau khi thăm dò, kinh hỉ nói, đây là linh khoáng thượng đẳng. Trong linh khoáng thông thường, phần lớn là hạ phẩm, số ít là trung phẩm, chỉ có những nơi rất ngẫu nhiên gần trung tâm khoáng mạch mới là thượng phẩm. Mà linh khoáng ở đây gần như đều là thượng phẩm, vậy thì nơi hạch tâm khoáng mạch chắc chắn là cực phẩm linh khoáng. Cực phẩm linh khoáng. Đệ nhất khí nghe xong, vội vàng chạy tới, cầm những linh khoáng thượng phẩm đó không nỡ buông tay. Với tạo nghệ luyện khí của hắn, nếu toàn bộ dùng linh khoáng thượng phẩm để luyện chế, vậy thì có thể luyện chế ra pháp bảo. Nếu có cực phẩm linh khoáng, vậy thì gần như có thể khẳng định luyện ra pháp bảo. Đừng thấy trong tay Chu Diễn có không ít pháp bảo, nhưng số lượng pháp bảo trong tu hành giới lại không nhiều. Hơn nữa phần lớn pháp bảo đều đến từ lục đại thế gia và lưỡng đại môn phái. Những thế lực như Mao Sơn phái, pháp bảo mà họ sử dụng về cơ bản đều là những thứ được lưu truyền từ trước, số lượng khan hiếm. Trong toàn bộ môn phái cũng chỉ có khoảng 2-3 kiện, vô cùng quý giá. Nguyên nhân sâu xa vẫn là vì các loại linh khoáng quý hiếm quá ít, hơn nữa phẩm cấp không cao. Như vậy, dù có luyện khí đại sư cũng không thể thành công luyện chế ra pháp bảo. Dù sao, khéo tay cũng khó làm cơm không gạo. Chu Diễn nhìn hành động của mấy người, trên mặt mang theo ý cười. Hắn dẫn mấy người đến đây, tự nhiên là để an định lòng bọn họ, cùng với lòng của Mao Sơn phái. Chỉ có như vậy, Mao Sơn phái mới nguyện ý mãi mãi đi theo Chu Diễn. Đây là giao dịch ngầm giữa các thế lực, không liên quan đến tình giao, chỉ có lợi ích lạnh lẽo. Đương nhiên, Chu Diễn ngoài việc có tình giao với Ngao Tử Long, Triệu Thăng và Đệ Nhất Khí, thì giữa hắn và Mao Sơn phái hoàn toàn là mỗi bên lấy thứ mình cần. Điểm này, Chu Diễn biết, Mao Sơn phái cũng biết. 1/5, 1/5 Ngao Tử Long không ngừng đi trong linh cảnh, nhìn những linh vật đó, ánh mắt càng ngày càng sáng. Diện tích linh cảnh không nhỏ, dù là 1/5 linh vật, đối với Mao Sơn phái mà nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Nếu nói trước đây trong lòng Ngao Tử Long còn có chút do dự, nhưng khi hắn nhìn thấy tình hình trong linh cảnh, mọi ý nghĩ khác đều tan biến. Đây chính là lương thực cứu mạng của Mao Sơn phái, ai dám vươn tay cướp đoạt, Mao Sơn phái bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Rất lâu sau đó, cảm xúc của ba người Ngao Tử Long mới dần dần bình tĩnh lại. Chu sư đệ, lời thừa thãi không nói nhiều nữa, ta ở đây xin bày tỏ lòng biết ơn. Ngao Tử Long hướng Chu Diễn hành một đại lễ. Mao Sơn phái nếu có những tài nguyên này, không chỉ có thể giải trừ khốn cảnh hiện tại, mà còn có thể tiến thêm một bước. Đối với Mao Sơn phái mà nói, quả là một đại ân đức. Sư Minh nói quá lời rồi. Chu Diễn vội vàng đỡ Ngao Tử Long dậy, đồng thời trong lòng âm thầm có chút chấn kinh. Hắn vẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn của những linh vật này đối với tu sĩ, ngay cả đại phái như Mao Sơn phái cũng vậy, vậy thì các môn phái tu hành khác có thể tưởng tượng được. Cũng may Chu Diễn và Mao Sơn phái đã đạt thành đồng minh, lại chiếm cứ tây bắc vùng đất hoang vu của tu hành giới, thêm vào cửa ải hiểm yếu Thanh Long Quan, dựa vào hung danh lật đổ Triệu gia, cho nên mới có thể tạm thời có ngày thái bình. Triệu gia giáp kỵ vốn đã nổi danh thiên hạ, Chu Diễn có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, trong vòng chưa đầy một năm đã nhanh chóng lật đổ Triệu gia, sức chiến đấu của bọn họ ở bên ngoài bị phóng đại rất nhiều. Thậm chí có người cho rằng, thực lực đại quân dưới trướng Chu Diễn, ở cùng quy mô đã có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Nếu không phải cơ sở tây bắc quá kém, dân số quá ít, quá mức nghèo nàn, e rằng mấy đại thế gia khác đã sớm liên thủ. Tuy nhiên dù vậy, những thế lực thèm muốn linh cảnh cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngao Tử Long sau khi tham quan linh cảnh, ngay trong ngày đã rời khỏi Tây Đô thành, bởi vì hắn cần nhanh chóng trở về Mao Sơn phái phục mệnh. Ngoài ra, hắn cũng cần nhanh chóng quay về, và báo trưởng giáo phái thêm nhiều người đến, rồi vận chuyển linh vật đi. Chỉ riêng hắn một mình, dù có thể vận chuyển đi, cũng không dám dễ dàng đưa ra quyết định này. Hành tung của Ngao Tử Long không phải là quá bí mật, nếu bị người khác chặn ngang giữa đường, sinh tử cá nhân hắn không quan trọng, tổn thất của Mao Sơn phái e rằng sẽ rất lớn. Ngay cả Đệ Nhất Khí và Triệu Thăng cùng hộ tống, trong lòng ba người đều không yên. Cho nên, Ngao Tử Long đã quay về tìm giúp đỡ. Còn Đệ Nhất Khí cũng đã hoàn toàn hòa nhập vào hệ thống Tây Bắc. Tuy chức vụ của hắn không thay đổi, đãi ngộ cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng ở nhiều phương diện đều trở nên thuận tiện hơn, tài nguyên trong linh cảnh cũng trực tiếp mở ra cho hắn. Nếu nói trước đây Đệ Nhất Khí không phải người của Tây Bắc, cho nên Chu Diễn đối với Đệ Nhất Khí tuy kính trọng, nhưng sẽ không vô điều kiện trả giá số lượng lớn. Vậy thì bây giờ, Chu Diễn đối với tài nguyên của Đệ Nhất Khí có thể nói là cung cấp rộng rãi, chính là hy vọng hắn có thể nhanh chóng thăng cấp đến hóa hư cảnh. Trong toàn bộ Tây Bắc, thực lực mạnh nhất chính là Liễu Bà Bà và Đệ Nhất Khí, hơn nữa tu vi đều đã đạt đến ngưng thần cảnh đỉnh phong. Cả về pháp lực, đạo hạnh hay tích lũy, hai người đều đã đạt đến cực hạn, tiến thêm một bước chính là hóa hư cảnh tu sĩ. Tuy nhiên chính là bước này đã chặn đứng 99 tu sĩ ngưng thần cảnh thiên hạ. Cuối cùng có thể bước ra bước này là rất ít. Triệu gia không có tài nguyên khổng lồ, lại không thể tạo ra một tu sĩ hóa hư cảnh, từ đó có thể thấy rõ. Chu Diễn cũng không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ không từ bỏ, càng sẽ không keo kiệt một số tài nguyên. Tài nguyên dù quý giá đến đâu, cũng cần phải sử dụng ra mới có thể phát huy tác dụng. Nếu không, cuối cùng chỉ sẽ trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Đương nhiên, Chu Diễn đối với việc cung cấp tu hành của bản thân, càng sẽ không thiếu thốn, lượng lớn tài nguyên không ngừng tuôn vào, khiến tốc độ tiến bộ pháp lực của hắn nhanh như gió. Đồng thời, Huyết Lang Kỵ và Cự Tượng Thần binh hai chi ngụy đạo binh dưới sự cung cấp lượng lớn linh vật, tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh. Mọi thứ ở Tây Bắc đều đang phát triển nhanh trong theo hướng tốt đẹp, mà cảnh tượng phồn vinh như vậy lại khiến một số người không thể ngồi yên được nữa. Chương 416, Thượng Cổ Yêu Ma chương 416, Thượng Cổ Yêu Ma Tể Phủ, trong thư phòng. Trừ Triệu Kỳ Duệ chủ nhân ra, còn có ba người khác, lần lượt là Hàn Định của Nhạc gia, Lý Minh Sơn của Lý gia và trưởng lão Triệu Lễ Phát của Triệu gia. Hàn Định và Lý Minh Sơn là sứ giả do Nhạc gia và Lý gia phái đến Tây Bắc mời Chu Diễn, đồng thời bọn họ còn gánh vác sứ mệnh tìm kiếm người Triệu gia, tận khả năng phá hoại sự thống trị Tây Bắc của Chu Diễn. Điều này không phải nói Nhạc gia và Lý gia có thù hận gì lớn với Chu Diễn, đây hoàn toàn là yếu tố lợi ích. Địa bàn của Nhạc gia ở khu vực Trung Nguyên, thế lực của Lý gia ở Hoa Bắc, hai gia tộc này đều khá gần với khu vực Tây Bắc. Cho nên, bọn họ đối với Tây Bắc do Chu Diễn chiếm cứ tự nhiên là tràn đầy cảnh giác, hy vọng Tây Bắc càng hỗn loạn càng tốt. Mà trong mấy thế gia khác, Lưu gia chiếm cứ thuộc Trung, Dương gia chiếm cứ Đông Bắc, Hạ gia nằm ở Giang Nam, đều cách Tây Bắc một khoảng cách xa xôi. Vì vậy, ba gia tộc này đối với Chu Diễn chỉ là quan tâm, không có động tác thừa thãi. Mà Triệu Lễ Phát là em trai ruột của gia chủ Triệu gia Triệu Lễ Trung, khó khăn lắm mới thoát chết, gia quyến của y đều chết thảm, trong lòng tràn đầy căm hận đối với Chu Diễn. Dù y biết rõ Nhạc gia và Lý gia đang lợi dụng bọn họ, y cũng cam tâm tình nguyện, thù hận đã khiến lòng y trở nên bặm mẻo. Chỉ cần có thể báo thù Chu Diễn, dù là đồng quy vu tận y cũng nguyện ý, cho nên sau khi y đến, liền trực tiếp đoạt lấy quyền lực trong tay Triệu Kỳ Duệ. Mấy tháng rồi, không những không có thành tích gì, ngược lại người của chúng ta tổn thất không ít. Lý Minh Sơn nhìn chằm chằm Triệu Lễ Phát và Triệu Kỳ Duệ, thần sắc gâm trầm nói, rốt cuộc là Triệu gia các ngươi thật sự vô dụng như vậy, hay là các ngươi cố ý bảo tồn thực lực mới khiến chúng ta tổn thất nặng nề? Hàn Định ở một bên cũng nhìn hai người, thần sắc cũng có chút khó coi. Sở dĩ bọn họ mạo hiểm ở lại Tây Bắc, tự nhiên là muốn lập công, dâng lên cho gia tộc một phần đáp án hoàn mỹ. Ít nhất cũng phải có đủ công tích mới dễ giao phó. Nhưng mấy tháng qua, Lý Minh Sơn và Hàn Định không những không đạt được công lao rõ ràng nào, ngược lại bản thân tổn thất không nhẹ. Tây Bắc tổng bộ tư, bọn họ đã từng nghe qua cái tên này, thậm chí còn có chút khinh thường. Cơ quan tình báo của sáu đại thế gia, cái nào mà không tồn tại mấy trăm đến ngàn năm? Mà tổng bộ tư, từ khi thành lập đến nay, cũng chỉ là vỏn vẹn mấy năm, ngay cả một phần nhỏ cũng không tính. Thế nhưng chỉ khi thật sự giao thủ, bọn họ mới phát hiện sự khó giải quyết và đáng sợ của tổng bộ tư. Mấy tháng qua, hai gia tộc bọn họ không những đạt được thành quả rất ít, ngược lại mạng lưới tình báo và cứ điểm của hai gia tộc ở Tây Bắc bị tổng bộ tư trọng thương, suýt chút nữa bị quét sạch hoàn toàn. Cứ như vậy, Lý Minh Sơn và Hàn Định hai người có chút không ngồi yên được nữa. Triệu Lễ Phát đối mặt với chất vấn của hai người, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Y là đệ tử dòng chính của Triệu gia, em trai ruột của gia chủ Triệu gia, khi nào mới đến lượt hai kẻ vô danh tiểu tốt của Lý gia và Nhạc gia chất vấn? Tuy nhiên nghĩ đến còn cần mượn lực lượng của hai gia tộc, Triệu Lễ Phát cũng chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận trong lòng. Ngược lại là Triệu Kỳ Duệ, một mặt bất mãn trực tiếp nói, trước đây chúng ta đã nói rồi, Chu Diễn không phải là quả hờ mềm, tổng vụ tư càng là tàng long ngọa hổ. Thế nhưng lúc đó các ngươi nói thế nào, bây giờ ngược lại trách chúng ta còn chưa trách các ngươi làm loạn, làm tổn thất lực lượng của Triệu gia, chúng ta trong lòng hắn tràn ngập bất mãn, đây là lực lượng còn sót lại của Triệu gia, mỗi một người và cứ điểm đều vô cùng quý giá. Chính vì sự làm loạn của hai gia tộc, những cứ điểm và người này vốn đã thoát khỏi sự truy tra của tổng vụ tư, kết quả lại bị bại lộ ra ngoài. Triệu Lễ Phát nhíu mày, quát mắng, được rồi, Kỳ Duệ, Hàn tiên sinh và Lý tiên sinh cũng không phải cố ý, đừng nói nữa. Trong lòng y kể, báo thủ mới là quan trọng nhất. Nếu lực lượng của Lý gia và Nhạc gia rút khỏi Tây Bắc, vậy thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Còn về Triệu Kỳ Duệ, bất quá chỉ là một tộc nhân có quan hệ huyết thống, căn bản không có bất kỳ tình cảm nào. Nếu không phải cần mượn tề phủ ẩn nó ở Tây Đô Thành, Triệu Lễ Phát căn bản sẽ không để ý Triệu Kỳ Duệ. Nếu không thì, y cũng sẽ không ngay lập tức đoạt lấy toàn bộ quyền lực trong tay Triệu Kỳ Duệ khi y xuất hiện. Triệu Kỳ Duệ bị Triệu Lễ Phát quát mắng, lửa giận trong lòng càng thịnh, nhưng lại âm thầm nhịn xuống. Sắc mặt của Hàn Định và Lý Minh Sơn lúc này ngược lại tốt hơn một chút, bọn họ chỉ sợ Triệu gia có rút ẩn nhẫn, bây giờ xem ra là bọn họ nghĩ nhiều rồi, vị Triệu gia tam gia này rõ ràng là có chút điên cuồng, không tiếc nội tình của Triệu gia cũng muốn báo thù. Điều này đối với bọn họ mà nói, đủ để bọn họ yên tâm. Triệu tam gia, xin hãy bớt giận, chúng ta cũng có chút sốt ruột rồi. Hàn Định đánh trống lảng, y rốt cuộc là đệ tử thế gia, có những lúc cần túi đầu y ra mặt là thích hợp nhất. Triệu Lễ Phát thấy Hàn Định cho bậc thang, liền theo đó xuống. Đâu có, mấy gia tộc chúng ta đồng khí liên trì, Nhạc gia và Lý gia nguyện ý giúp Triệu gia chúng ta báo thù, trong lòng ta tràn đầy cảm kích, làm sao lại tức giận. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, hai vị đừng để ý a. Triệu Lễ Phát ha ha cười nói. Thái độ này của y quả thực là giẫm nát mặt mũi của Triệu Kỳ Duệ dưới chân. Trong đó, cố nhiên có tâm tư muốn báo thù của Triệu Lễ Phát, nhưng cũng thuyết minh sự không để ý của y đối với Triệu Kỳ Duệ. Đầu của Triệu Kỳ Duệ cúi thấp hơn, hai tay nắm chặt thành quyền. Chỉ tiếc, bây giờ Triệu Lễ Phát đã nắm giữ lực lượng còn sót lại của Triệu gia, bên cạnh Triệu Kỳ Duệ chỉ có ảnh vệ Tiêu Nhận, còn có Đào Vọng Sơn đối với hắn còn xem như cung kính. Hàn Định và Lý Minh Sơn cũng không ngờ Triệu Lễ Phát có thể làm đến mức độ này, ánh mắt nhìn Triệu Kỳ Duệ có chút thương hại và trầm trọng. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh liền chuyển ánh mắt sang Triệu Lễ Phát, không để ý Triệu Kỳ Duệ lắm. Điều này khiến nắm đấm của Triệu Kỳ Duệ nắm chặt hơn. Triệu tam gia, tình hình bây giờ mọi người đều rõ, chó săn của Chu Tặc truy đuổi không ngừng, chúng ta đều tổn thất nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đã không thể phát huy tác dụng. Hàn Định mở miệng nói. Câu nói này vừa là sự thật, vừa là âm thầm bức bách. Nếu Triệu gia còn có thủ đoạn ẩn giấu nào, vậy thì cần phải dùng ra. Nếu không có, bọn họ sẽ đưa Triệu Lễ Phát và Triệu Kỳ Duệ ra khỏi Tây Bắc, nói không chừng sau này có thể phát huy tác dụng. Lý Minh Sơn cũng nói lời tương tự, chính là để bắt kiệt chút tác dụng cuối cùng của Triệu gia. Triệu Lễ Phát không phải kẻ ngốc, nhưng lúc này trong lòng ý hoàn toàn bị ý niệm báo thù chiếm cứ. Chỉ do dự chưa đến 3 giây, Triệu Lễ Phát liền đột nhiên mở miệng nói, kế sách bây giờ, muốn đối phó Chu Tặc, thủ đoạn thông thường là không được rồi. Hàn Định nghe vậy, mắt sáng lên, Triệu Tam gia, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào khác? Lý Minh Sơn cũng nhìn qua, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Triệu Lễ Phát gật đầu thật mạnh, mở miệng nói, Triệu gia chúng ta trấn giữ Tây Bắc, trong đó có mấy nơi trấn áp mấy thượng cổ yêu ma chương 417, phát rồ chương 417, phát rồ thượng cổ yêu ma. Hàn Định và Lý Minh Sơn nghe xong, đều hít vào một hơi khí lạnh. Tuy Triệu Lễ Phát không nói quá rõ ràng, nhưng hai người đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ chưa nói hết của Triệu Lễ Phát. Hàn Định sau khi phản ứng lại, lập tức mở miệng hỏi, Triệu Tam gia, những thượng cổ yêu ma này chẳng lẽ còn sống? Thần sắc của hắn mang theo một tia nghi ngờ. Ngay cả Lý Minh Sơn bên cạnh, cùng với Triệu Kỳ Duệ, cũng đều có thần sắc tương tự. Triệu Lễ Phát thấy biểu cảm của mấy người, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, các ngươi rốt cuộc không phải là đệ tử hạch tâm của thế gia, cho nên có một số việc đều không biết. Sáu đại thế gia và hai đại môn phái chúng ta sở dĩ có thể truyền thừa ngàn năm, được thiên hữu, chính là bởi vì chúng ta trấn áp yêu ma, che chở chúng sinh. Ngay sau đó, vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn biến thành oán độc, cùng với phẫn nộ và cứu hận. Nhưng bây giờ thiên khí Triệu gia chúng ta, vậy thì trấn áp yêu ma không còn là chuyện của Triệu gia chúng ta nữa. Ta muốn thả tất cả những yêu ma này ra, biến toàn bộ Tây Bắc thành phế tích. Ta muốn cho tất cả thế lực ở Tây Bắc đều nếm trải nỗi đau của Triệu gia chúng ta. Còn có những tiện dân kia, lại bị tiểu lợi của Chu Tặc mua chuộc, bọn họ đều đáng chết, cùng Triệu gia chúng ta chôn cùng. Thần sắc Triệu Lễ Phát tràn đầy oán độc và cứu hận, thần sắc vặn vẹo khiến Hàn Định, Lý Minh Sơn và Triệu Kỳ Duệ đều cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc này, ai mà dám nói không đồng ý, Triệu Lễ Phát tuyệt đối sẽ giết người. Hàn Định và Lý Minh Sơn cũng cảm thấy có chút khó xử, bọn họ chỉ muốn gây chút rắc rối nhỏ cho Chu Diễn, để đối phương chú ý nhiều hơn vào nội bộ, chứ không phải đi thách thức quyền uy của năm đại thế gia. Nhưng bây giờ, Triệu Lễ Phát đã điên rồi, gần như muốn kéo thiên hạ người cùng hắn chôn cùng. Hơn nữa, Triệu Lễ Phát đã nói, trấn áp yêu ma là công lao của thế gia, mới có thể truyền thừa ngàn năm. Nếu vì hành động của bọn họ mà khiến gia tộc bị tổn hại, vậy thì bọn họ có chết vạn lần cũng không đủ để chu tội. Trong chốc lát, Hàn Định và Lý Minh Sơn đều có ý định phải lui. Nhưng Triệu Lễ Phát làm sao có thể cho phép người của hai đại thế gia thoái lui? Hắn u mắt nhìn hai người, hai vị, ta biết các ngươi chắc chắn có chút do dự, nhưng không sao, các ngươi chỉ cần phụ trách phụ trợ là được rồi, cho dù có thiên khiển cũng sẽ không giáng xuống trên người các ngươi, ta nguyện một mình đánh bác. Cơ hội như vậy, các ngươi nỡ bỏ qua sao? Nếu Tây Bắc bị hủy, các ngươi sẽ không cần lo lắng nữa, không thể không nói, lời của Triệu Lễ Phát đã nói trúng tâm can của Hàn Định và Lý Minh Sơn. Bảo bọn họ tự mình chủ động phóng thích yêu ma, bọn họ chắc chắn không dám, cũng không muốn. Nhưng Triệu Lễ Phát nguyện ý hy sinh, bọn họ ngược lại có chút do dự. Điều duy nhất lo lắng chính là vấn đề thiên hữu mà Triệu Lễ Phát nói. Triệu Tam gia, chuyện này quá mức trọng đại, ta cần liên hệ ý kiến của gia đình. Hàn Định suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói. Lý Minh Sơn nghe vậy, cũng đội vàng nói, không sai, chuyện này quá lớn, ta cần liên hệ gia chủ. Nếu không, cho dù Tam gia giết ta, ta cũng không dám tự tiện quyết định. So với trước đây, ngữ khí của hai người đều trở nên khách khí hơn nhiều. Bọn họ không sợ Triệu gia đã không còn bao nhiêu lực lượng, nhưng đối với Triệu Lễ Phát đã rơi vào điên cuồng, lại có một loại kiêng kỵ sâu sắc. Tên điên này, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng bất cứ ai đồng quy vu tận. Triệu Lễ Phát dường như đã sớm dự liệu được điều này, không từ chối, chỉ phát ra âm thanh trầm thấp. Đây là tự nhiên, những nơi phong cấm thượng cổ yêu ma kia muốn mở ra cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa ít nhất cần tu sĩ ngưng thần cảnh tự bạo một kiện pháp bảo mới có thể phá vỡ những phong cấm kia. Tình hình Triệu gia các ngươi cũng rõ, pháp bảo không có, tu sĩ ngưng thần cảnh chỉ có một trên đại địa Tây Bắc, những nơi phong cấm thượng cổ yêu ma có 3 chỗ, ít nhất cần 3 kiện pháp bảo và 3 tu sĩ ngưng thần cảnh ra tay, hy vọng tốc độ của các ngươi nhanh hơn một chút. Nếu Chu Tặc từ đâu đó biết được tin tức này, vậy thì muốn phá vỡ phong cấm sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Cuộc họp đội vàng kết thúc, Hàn Định và Lý Minh Sơn nhanh chóng rời đi, lúc đi thần sắc của bọn họ tràn đầy ngưng trọng. Ngay sau đó, Triệu Lễ Phát cũng bước ra khỏi thư phòng, không thèm liếc Triệu Kỳ Duệ một cái. Triệu Lễ Phát là đệ tử đích xuất của Triệu gia, đối với Triệu Kỳ Duệ, người cháu trai thứ xuất mà hắn chưa từng gặp mặt mấy lần, căn bản không có bao nhiêu tình cảm, cũng không hề để mắt tới. Dù Triệu Kỳ Duệ là ẩn mạch của Triệu gia, nhưng ẩn mạch không có lực lượng, lại có ai sẽ để mắt tới? Huống hồ, vợ con của Triệu Lễ Phát đều đã chết, hắn bây giờ lòng đầy cừu hận, càng sẽ không để ý đến Triệu Kỳ Duệ. Triệu Kỳ Duệ một mình ngồi trong thư phòng, hồi lâu không đứng dậy. Ha ha, tốt một cái Triệu gia, tốt một cái Triệu Lễ Phát. Triệu Kỳ Duệ phát ra một tiếng cười lạnh trầm thấp, trong đó có phẫn nộ, có không hiểu, có tự giễu, cùng với sự không cam lòng và hối hận sâu sắc. Hắn vốn đã chuẩn bị hy sinh vì Triệu gia, lại không ngờ sự xuất hiện của Triệu Lễ Phát trong nháy mắt đã thay đổi tất cả tình hình. Lực lượng còn sót lại của Triệu gia nhanh chóng đầu nhập vào Triệu Lễ Phát, người của Nhạc gia và Lý gia cũng đã vượt qua hắn, trực tiếp liên hệ với Triệu Lễ Phát. Điều khiến Triệu Kỳ Duệ lạnh lòng nhất là, trong phủ của hắn lại có một số hạ nhân là những cái đinh mà Triệu gia trốn giấu, sau khi gặp Triệu Lễ Phát cũng đều đầu quân qua đó. Điều này khiến tâm trí Triệu Kỳ Duệ bị kích thích cực lớn, bây giờ căn bản không dám tin tưởng bất kỳ ai, bao gồm vợ hắn và ảnh vệ Tiêu Nhận. Hiện nay toàn bộ tể phủ đều nằm trong sự khống chế của Triệu Lễ Phát. Triệu Kỳ Duệ cho dù muốn làm gì cũng không làm được, giống như con côn trùng trong mạng nhện, chỉ có thể nhìn thấy mình bị từng bước siết chặt, không thể thoát ra chút nào. Triệu Lễ Phát cũng không có ác ý gì đối với Triệu Kỳ Duệ, chỉ là hắn đã quen với thái độ của kẻ bề trên, lại vô cùng không coi trọng Triệu Kỳ Duệ, cho nên mới có tình huống như vậy. Và theo Triệu Kỳ Duệ thấy, hành vi của Triệu Lễ Phát quả thực là muốn hắn chết. Triệu Kỳ Duệ không muốn chết, hắn thậm chí đã không còn nửa điểm ý nghĩ hy sinh vì Triệu gia, chỉ muốn sống tốt. Không phải vì Triệu gia mà sống, mà là vì chính hắn mà sống. Sau chuyện này, Triệu Kỳ Duệ vốn còn có chút bị tẩy não đã lập tức hiểu ra nhiều chuyện, cả người lập tức trở nên trưởng thành hơn nhiều. Triệu Kỳ Duệ hít sâu một hơi, che giấu biểu cảm trên mặt, chậm rãi bước ra khỏi thư phòng. Bây giờ người là đau đớt, ta là cá thịt. Vì vậy, hắn cần tiềm phục cẩn nhẫn, mới có lúc xoay mình. Nghĩ đến đây, sự không cam lòng và phẫn nộ trên mặt Triệu Kỳ Duệ biến mất, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt là nụ cười. Ánh nắng chiếu xuống, rọi vào mặt Triệu Kỳ Duệ, vừa vặn che khuất một nửa. Trông thấy, vô cùng đáng sợ. Chương 418, Ô Lan núi cùng quan ngoại. Chương 418, Ô Lan núi cùng quan ngoại. Đệ nhất khí sau khi dung nhập vào hệ thống Tây Bắc, dường như đã buông xuống một tâm kết nào đó, tu vi và trình độ luyện khí trong thời gian ngắn đều có sự đề thăng không nhỏ. Đặc biệt là nghiên cứu về điện giáp, dưới sự thử nghiệm của lượng lớn tài nguyên, y như có thần trợ, các loại khó khăn đều lần lượt bị công phá. Đến nay, chỉ còn lại một chút cuối cùng chưa hoàn thành. Điều này khiến Chu Diễn sau khi biết được, vô cùng vui mừng. Nếu điện giáp thật sự có thể thành công, nói không chừng đến lúc đó hắn có thể tổ kiến một đội ngũ cao cấp. Chỉ là không biết giá thành của điện giáp thế nào, còn có uy lực liệu có thể so sánh với huyết lang kỵ, cự tượng thần binh những đạo binh này hay không. Nhưng về mặt khí phách, thì tuyệt đối là nhất. Còn có một điểm, điện giáp dễ dàng phổ cập hơn đạo binh. Nếu hình thành một quy mô nhất định, đủ để tung hoành thiên hạ. Chu Diễn sau khi biết tin về điện giáp, ngoài sự vui mừng, chính là muốn đích thân đến luyện khí tư xem xét. Nhưng còn chưa kịp động thân, Thế Minh đã đến. Điều này khiến Chu Diễn lập tức hiểu ra, chuyến đi này e rằng phải hoãn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Diễn mở miệng hỏi. Hắn biết, những chuyện bình thường Tề Minh sẽ không trực tiếp đến tìm hắn, mà sẽ thông qua Cúc Diệp để bẩm báo. Chỉ khi có chuyện vô cùng quan trọng, Tề Minh mới trực tiếp đến tận cửa. Đây không phải ý của Chu Diễn, mà là hành vi tự thân của Tề Minh. Cùng với địa vị của Chu Diễn ngày càng cao, có lẽ bản thân hắn không để ý, nhưng những người bên dưới dường như đều trở nên ngày càng hiểu quy củ. Đại nhân, Triệu gia muốn phóng thích thượng cổ yêu ma bị trấn áp trong cảnh nội Tây Bắc. Tề Minh giọng có chút gấp gáp nói. Chu Diễn nhíu mày, trầm giọng nói, "Đường nội, từ đầu đến cuối hãy nói rõ ràng cho ta nghe." Tề Minh hít sâu một hơi, thở đều nhịn, từ tốn kể lại. Thì ra, tình hình của Tề phủ thực ra không hề giấu được Tề Minh, Triệu Kỳ Duệ và những người khác vẫn còn đánh giá thấp năng lượng của Tổng Vụ Tư. Ban đầu, Tổng Vụ Tư quả thực không phát hiện ra. Nếu bọn họ kịp thời rút đi, có lẽ Tổng Vụ Tư còn sẽ không phát hiện. Nhưng mấy tháng nay Tề phủ rõ ràng có điều bất thường, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Tổng Vụ Tư, sau đó càng điều tra ra người của Nhạc gia và Lý gia đều có qua lại mật thiết với Tề phủ. Mà hành động của Triệu Lễ Phát sau khi vào Tề phủ, càng khiến khả năng bại lộ tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải Tề Minh muốn một mẹ hốt gọn, e rằng Tề phủ đã sớm bị Tổng Vụ Tư tiêu diệt. Chỉ là Tề Minh cũng không ngờ, trong Tề phủ lại có một con cá lớn như vậy, hơn nữa còn tiết lộ tin tức bí mật như thượng cổ yêu ma bị phong cấm ở Tây Bắc. Tây Bắc lại trấn áp thượng cổ yêu ma, hơn nữa lục đại thế gia và lưỡng đại môn phái lại đều có hành vi tương tự, đây quả thực là một bí mật kinh thiên động địa. Chu Diễn có chút nhíu mày nói, bí mật như vậy, ngay cả Triệu Kỳ anh cũng không biết, hiển nhiên trong thế gia biết được cũng là cực kỳ ít ỏi. Bí mật như vậy vô cùng ẩn mật, cho dù sắp có hành động, e rằng cũng chỉ có số ít người cốt lõi mới biết, Tổng Vụ Tư làm sao điều tra ra được. Chu Diễn nhìn Tề Minh mở miệng hỏi. Không phải hắn không tin Tổng Vụ Tư, mà là sự việc trọng đại, cho nên hắn mới càng cần phải hỏi rõ ràng. Nếu chỉ là một lời đồn sai lệch thì cũng thôi. Sợ nhất là có thật sự việc đó, nhưng lại xuất hiện sơ hở ở những chỗ mấu chốt. Là Triệu Kỳ Duệ, tức là chủ nhân của Tề Phủ, Tề Duệ. Thân phận thật sự của hắn là ẩn mạch của Triệu gia, phụ trách truyền thừa và Đông Sơn tái khởi, nhưng lại bị Triệu Lễ Phát đoạt lấy lại quyền. Hơn nữa còn bị giám sát nghiêm ngặt. Tề Minh quả nhiên có chút bản lĩnh, không chỉ điều tra rõ thân phận của Triệu Kỳ Duệ, ngay cả biến cô trong Tề phủ khi Triệu Lễ Phát đoạt quyền cũng điều tra ra. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng đến bẩm báo Chu Diễn. Người của chúng ta tiềm nhập Tề phủ bị Triệu Kỳ Duệ phát hiện, Triệu Kỳ Duệ không bại lộ, ngược lại truyền lời cho chúng ta, nói là không đành lòng đình quang của Triệu gia tổ tiên bị hậu duệ con cháu làm hỏng, cũng là để không cho Triệu gia bị thiên khiển, cho nên không thể không đưa ra lựa chọn như vậy, hy vọng chúng ta đừng trách cứ Triệu Kỳ anh một mạch. Tề Minh chậm rãi nói. Chu Diễn khẽ cười, mở miệng nói, Triệu Kỳ Duệ này có chút thú vị. Hắn tuy không thích chính trị, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì, phim cung đấu quyền mưu đời sau xem nhiều rồi. Triệu Kỳ Duệ vẫn còn quá non nớt, dễ dàng bị Chu Diễn nhìn thấu. Dù sao cũng là nuôi dưỡng bên ngoài, không còn sự tiêu căng dâm dật của Triệu gia, ngược lại cũng có thể coi là một nhân tài, đủ quyết đoán, hơn nữa có tầm nhìn. Chu Diễn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngưng, vốn dĩ định một mẹ hốt gọn Triệu gia, nhưng nếu Triệu gia thật sự trấn áp thượng cổ yêu ma mấy trăm ngàn năm ở Tây Bắc, vậy thì không thể làm quá tuyệt đối với thiên mệnh và thiên khiển. Chu Diễn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại ôm lòng kính sợ. Bởi vì sự tồn tại của hắn cũng là không thể diễn tả. Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Diễn lộ ra một tia thần thái. Hãy chú ý nhiều hơn đến Triệu Kỳ Duệ này, nếu sau này hắn còn sống, hãy đưa hắn đến gặp ta. Chu Diễn nói với Tề Minh. Vâng, đại nhân. Tề Minh gật đầu đáp. Chu Diễn thu hồi suy nghĩ, mở miệng hỏi, Tây Bắc có ba nơi phong cấm thượng cổ yêu ma, có biết ở đâu không? Triệu Lễ Phát đối với việc này giữ kín như bưng, ngoài bản thân hắn ra, không ai biết. Thuộc hạ cũng đã phái người điều tra tình hình Triệu gia trăm năm nay và việc điều động nhân mã, cuối cùng loại bỏ phần lớn các địa điểm, trong đó có hai nơi có khả năng rất lớn. Thế Minh trầm giọng nói. Chu Diễn khẽ gật đầu, đối với hành động của Tề Minh vô cùng hài lòng. Hai nơi nào? Ô Lan Sơn và quan ngoại. Tề Minh nói. Trong đầu Chu Diễn hiện lên bản đồ Tây Bắc, Ô Lan Sơn nằm ở phía bắc Tây Bắc, nơi đó là cao nguyên hoàn thổ, rộng đến mấy vạn cây số vuông, hầu như không có bao nhiêu dân cư, trong đó đất đai sói mòn nghiêm trọng, thậm chí không nhìn thấy một cây cối và một cành hoa cỏ. Còn quan ngoại thì khỏi phải nói, hắn đã đích thân đến đó, khắp nơi đều là sa mạc. Điểm chung của hai nơi này chính là môi trường đủ khắc nghiệt, hơn nữa diện tích không nhỏ. Cho nên, Tề Minh nghi ngờ hai nơi này trấn áp thượng cổ yêu ma, quả thực là rất có khả năng. Bởi vì đặc điểm của thượng cổ yêu ma ngoài thực lực cường đại ra, chính là sự phá hoại đối với môi trường thiên địa, phát ra năng lượng tiêu cực nghiêm trọng. Nhưng mà, diện tích của Ô Lan Sơn và quan ngoại đều quá lớn, nếu không biết địa chỉ chính xác, vẫn vô dụng. Chu Diễn khẽ lắc đầu nói, thuộc hạ đã phái người đến Ô Lan Sơn và quan ngoại điều tra kỹ lưỡng, nếu hai nơi này thật sự trấn áp thượng cổ yêu ma, chắc chắn sẽ có một số dấu vết tồn tại. Tề Minh tiếp tục mở miệng nói. Chu Diễn trong lòng hài lòng, vẫn nói một câu, "Ừm, quả thực là một phương pháp." Nhưng bên Triệu Kỳ Duệ vẫn cần chú ý, còn phải cố gắng tìm cách từ trong miệng Triệu Lễ Phát biết được tình hình chính xác, nhưng nếu đến thời điểm mấu chốt, có thể trực tiếp ra tay, để tránh tình hình xấu đi. Chương 419, cam lòng bốn gốc. Chương 419, cam lòng bốn gốc. Theo lý mà nói, chỉ cần giết Triệu Lễ Phát, không ai biết ba nơi phong ấn thượng cổ yêu ma kia, nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ được giải trừ. Thế nhưng Chu Diễn lại không muốn làm như vậy, một là lo lắng Triệu Lễ Phát có hậu chiêu, đến lúc đó gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, chi bằng bây giờ mọi thứ đều nằm trong sự giám sát, cũng có thể yên tâm hơn. Thứ hai, ba thượng cổ yêu ma kia trung quy vẫn là một tận hóa lớn. Nếu có thể, Chu Diễn vẫn muốn trực tiếp tiêu diệt những thượng cổ yêu ma này. Hắn chưa bao giờ cho rằng người xưa nhất định phải mạnh hơn người này chưa chắc đã kém hơn người xưa. Hiện nay dưới trướng Chu Diễn có đạo bình, còn có lượng lớn phủ văn hỏa pháo, cùng với mấy vạn giáp kỵ đại quân và hơn 10 vạn quân đội hỏa khí cận đại. Cho dù là thượng cổ yêu ma, hắn cũng dám rút đao thử sức. Dù sao, Tây Bắc là đại bản doanh của hắn, có ẩn họa như vậy tồn tại, Chu Diễn ngay cả ngủ cũng không cảm thấy an ổn. Dù là tạm thời phong ấn, cũng là một quả bom hạt nhân có thể nổ bất cứ lúc nào. Vạn nhất bị kẻ địch lợi dụng, đó càng là một ẩn họa lớn. Thế Minh rời đi sau, Chu Diễn tiếp tục đi đến luyện khí tư. Nhưng hắn lại không phải đến xem viện giáp, mà là lấy ra trấn quân chi bảo của mình. Sư thúc, làm phiền ngài tự mình khắc phủ văn cho 6 khẩu trọng pháo 155mm này, luyện chế thành phủ văn trọng pháo. Chu Diễn nói với đệ nhất khí. Trọng pháo 155mm. Đệ nhất khí nhìn 6 khẩu trọng pháo này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù những khẩu trọng pháo này không có bất kỳ lực lượng siêu phàm nào, nhưng uy lực bùng nổ của bản thân nó là phần lớn lực lượng siêu phàm đều không thể sánh bằng, sức phá hoại và sát thương khủng bố của nó đủ để sánh ngang một đòn của hóa hư cảnh tu sĩ. Cho dù hiện giáp có thể nghiên cứu thành công, uy lực chiến đấu đơn lẻ của nó cũng không bằng những khẩu trọng pháo này. Đương nhiên, uy lực của trọng pháo đều thể hiện ở phương diện sát thương, mà hiện giáp chú trọng sự toàn năng. Hai bên không thể so sánh cùng loại, không thành vấn đề. Đệ nhất khí trực tiếp đồng ý ngay sau đó, hắn có chút tò mò hỏi, sáu khẩu trọng pháo 155mm này đã đủ uy lực, rốt cuộc cần đối phó loại cửa ải nào, mà lại còn cần khắc phủ văn. Dù sao, luyện chế phủ văn pháo sẽ có hao tổn. Điểm này, dù là luyện khí đại sư như đệ nhất khí, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Cũng bởi vì vậy, trước đây Chu Diễn ra lệnh cho các khẩu hỏa pháo trên 105mm đều không cần khắc phủ văn. Thế nhưng bây giờ, Chu Diễn lại lấy ra 6 khẩu trọng pháo 155mm quý giá như bảo bối gia truyền, chắc chắn không đơn giản như vậy. Chu Diễn hít sâu một hơi, mở miệng nói, không phải đối phó cửa ải nào, mà là đối phó thượng cổ yêu ma. Đệ nhất khí nghe xong, vội vàng truy hỏi. Khi hắn từ miệng Chu Diễn biết được Tây Bắc chi địa lại trấn áp ba tôn thượng cổ yêu ma, cả người đều có chút kinh ngạc. Và khi biết năm đại thế gia khác và hai đại môn phái lại cũng phụ trách trấn áp thượng cổ yêu ma, trong lòng đệ nhất khí càng thêm chấn động, cũng dường như đột nhiên hiểu ra hàm lượng vàng của 6 đại thế gia và hai đại môn phái. Tại sao ngàn năm qua không ai có thể thay thế 6 đại thế gia và hai đại môn phái? Trong đó, không chỉ vì nguyên nhân về thực lực, hoàn toàn không ngờ lại còn có thượng cổ yêu ma tồn tại. Đệ nhất khí lắc đầu, nhìn Chu Diễn với ánh mắt trở nên kỳ lạ. Theo tình hình này mà nói, Triệu gia hẳn nên tiếp tục tồn tại, sao lại bị ngươi dễ dàng lật đổ như vậy, hơn nữa còn thay thế? Chu Diễn cũng đã nghĩ rất nhiều, và dường như đã có một vài manh mối. Hắn cười cười, mở miệng nói, có lẽ sứ mệnh của Triệu gia đã hoàn thành, tiếp theo chính là phải xem thế hệ người mới Triệu gia chỉ trấn áp phong ấn thượng cổ yêu ma, bọn họ đã quên đi sơ tâm, thậm chí còn coi đây là con bài mặc cả, mà điều ta muốn làm chính là giết chết thượng cổ yêu ma. Đệ nhất khí nghe những lời bình thản của Chu Diễn, không hề có chút cảm xúc dao động, giống như đang nói về việc giết một con gà. Và chính những lời nói bình tĩnh không chút gợn sóng này, lại khuấy động một làn sóng lớn trong lòng đệ nhất khí. Nửa khắc sau, đệ nhất khí nhìn Chu Diễn, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, cho đến hôm nay, ta mới thấy được vài phần bản chất của ngươi. Quả nhiên, người có thể tay trắng dựng nghiệp, tạo nên một vùng trời đất, đều không phải người bình thường. Là ta mắt kém rồi. Chu Diễn cười cười, không nói gì. Sáu khẩu trọng pháo này ta sẽ cố gắng hết sức để khắc họa, nhưng muốn phát huy hoàn toàn uy lực, cần khắc họa nhiều phù văn hơn. Do đó, ta chỉ có thể đảm bảo khoảng 6 phần thành công, tức là khoảng 4 khẩu. Đệ nhất khí nhìn 6 khẩu trọng pháo 155mm kia, trầm giọng nói. Chu Diễn gật đầu, sư thúc cứ việc thả tay làm, dù là 3 khẩu, tạm thời cũng đủ dùng. Trong kế hoạch của hắn, dù là trong tình huống nguy hiểm nhất, ba nơi trấn áp thượng cổ yêu ma đều có một khẩu phù văn trọng pháo, à, phải nói là phù văn cự pháo trấn áp, đều đã đủ. Ngoài ra, ba chi ngụy đạo binh cùng lượng lớn chiến kỵ và 10 vạn bách chiến tinh nhuệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đến các nơi. Đệ Nhất Khí gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn đuổi Chu Diễn ra khỏi luyện khí thất, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị công việc luyện chế. Mặc dù Chu Diễn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Đệ Nhất Khí hiểu, nếu thượng cổ yêu ma dễ đối phó như vậy, Triệu gia cũng không thể phong ấn mãi. Nói cách khác, Chu Diễn đang ôm lấy nguy cơ thậm chí có thể mất trắng để đối phó ba thượng cổ yêu ma kia. Khoảnh khắc này, trong lòng Đệ Nhất Khí cũng dâng lên một cảm giác kính phục sâu sắc đối với Chu Diễn. Hắn không ngờ, Chu Diễn bình thường cảm xúc đạm mạc, lại cũng có nhiệt huyết như vậy. Chu Diễn bước ra khỏi luyện khí thất, tìm Triệu Thăng, nói với hắn về chuyện thượng cổ yêu ma, sau đó bảo hắn luyện chế tất cả hỏa pháo thành phù văn hỏa pháo. Đến lúc này, Chu Diễn cũng không còn bận tâm đến hao tổn gì nữa, trực tiếp muốn nâng cao uy lực. Dù sao, đó chính là thượng cổ yêu ma. Chu Diễn chưa từng tiếp xúc, nhưng nghe nói thì biết không hề đơn giản. Vì vậy, hắn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thượng cổ yêu ma. Triệu Thăng giật mình, không ngờ hiện nay lại còn có thượng cổ yêu ma tồn tại trên đời. Nghĩ đến linh cảnh đã thấy trước đó, Triệu Thăng cười khổ một tiếng, phát hiện sự hiểu biết của mình về tu hành giới có lẽ chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Sư đệ ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn dắt tất cả nhân lực của luyện khí tư, nhanh chóng tự mình luyện chế ra tất cả phù văn hỏa pháo. Triệu Thăng vỗ ngực, đảm bảo với Chu Diễn. Chu Diễn cười cười, vỗ vai Triệu Thăng nói, tất cả vật liệu đều mở cửa cho luyện khí tư, mọi việc đều nhờ sư minh ngươi. Lời này vừa nói ra, Triệu Thăng càng như được tiêm máu gà, cả người đều toát ra một cỗ khí thế hăng hái nồng đậm. Chương 420, cắt bay mà, đá lửa cốc cùng loạn lưu miệng. Chương 420, cắt bay mà, đá lửa cốc cùng loạn lưu miệng. Triệu Thăng luyện khí tạo nghệ vững chắc, làm người cũng cần cù tu luyện, tính cách cổ trọng. Thiếu sót duy nhất chính là nhiệt huyết và đam mê. Tu hành trong nghệ, có đôi khi không chỉ cần kỹ nghệ cao siêu, mà còn cần một trái tim nhiệt huyết mới có thể xuất hiện những bất ngờ ngoài dự liệu. Tu hành không chỉ là khổ tu, mà còn cần một chút lãng mạn. Chỉ có những tu sĩ thật lòng tu hành, coi tu hành là cam tâm tình nguyện, mới có thể đi vững hơn, xa hơn một chút. Tề phủ, Hàn Định và Lý Minh Sơn lại lần nữa bí mật lẻn vào phủ, đều đi theo mật đạo. Chỉ là những mật đạo này sớm đã bị Triệu Kỳ Duệ tiết lộ cho Tổng Vụ Tư, cho nên hành tung của Hàn Định và Lý Minh Sơn trực tiếp bị Tổng Vụ Tư phát hiện, thậm chí cả những ám tuyến của bọn họ ở Tây Bắc cũng bị Tổng Vụ Tư lần theo manh mối tìm ra phần lớn. Nếu không phải vì chuyện yêu ma thượng cổ, Tề Minh đã sớm ra lệnh tiêu diệt cả ba nhà. Hai vị, câu trả lời của các ngươi thế nào? Triệu Lễ Phát nhìn Hàn Định và Lý Minh Sơn, trong ánh mắt mang theo một tia cấp bách. Khí tức của Triệu Kỳ Duệ so với trước kia càng thêm nghiêm trọng, cũng âm trầm hơn nhiều. Hàn Định và Lý Minh Sơn nhìn nhau một cái, Hàn Định mở miệng nói, "Triệu Tam gia, chúng ta đã thương lượng xong rồi, mỗi nhà nguyện ý lấy ra một kiện pháp bảo và một ngưng thần cảnh tu sĩ, nhưng cần ngươi trước tiên ký xuống một đạo linh khế, biểu thị bọn họ là thụ cố cho ngươi, tất cả hành vi đều là nghe theo mệnh lệnh của ngươi hai nhà truyền đến tin tức, trước tiên xác định sự tồn tại của yêu ma thượng cổ, sau đó nói rõ sự nghiêm trọng của nó. Cho nên, cả hai đều mang theo linh khế." Mặc dù như vậy không thể hoàn toàn loại bỏ tất cả ảnh hưởng tiêu cực, nhưng phần lớn đều do Triệu Lễ Phát và Triệu gia gánh chịu, phần nhỏ còn lại thì do tu sĩ tự bạo pháp bảo gánh vác. Cuối cùng đến lượt hai đại gia tộc thì đã không còn bao nhiêu. Dựa vào nội tình và thể lượng của hai đại gia tộc, địa phản phệ này hoàn toàn có thể chịu đựng được, sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Linh khế không thành vấn đề, nhưng pháp bảo thiếu một kiện. Triệu Lễ Phát trầm giọng nói, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, ba nơi đồng thời bùng nổ, mới có thể giáng cho Chu Tặc trọng thương. Hàn Định và Lý Minh Sơn lại lần nữa nhìn nhau một cái, người sau đối với người trước nháy mắt ra hiệu. Hàn Định do dự một chút, mở miệng nói, nếu đã như vậy, ta Nhạc gia nguyện ý nhìn mặt mũi Minh Hữu, tài trợ Triệu gia một kiện pháp bảo. Triệu Lễ Phát nghe vậy, nhếch răng cười một tiếng, mang theo hàn ý lạnh lẽo. Sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Ta Triệu gia đều đã trả giá tất cả, ai nếu ngăn cản ta báo thù, vậy thì cùng nhau ở lại đi. Hàn Định và Lý Minh Sơn nhìn Triệu Lễ Phát đã rơi vào điên cuồng, mấy ngày không gặp, tình huống của đối phương càng ngày càng nghiêm trọng. Chờ một chút, ta có vài lời muốn nói. Triệu Kỳ Duệ đột nhiên mở miệng, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Triệu Lễ Phát nhìn Triệu Kỳ Duệ, nhíu mày, ngươi có chuyện gì? Chờ lát nữa hay nói. Triệu Kỳ Duệ không để ý đến Triệu Lễ Phát, mà nhìn Hàn Định và Lý Minh Sơn nói, ta muốn thỉnh hai vị mang ra quyến của ta cùng một số tộc nhân Triệu ra đi, trước tiên đưa ra khỏi Tây Bắc. Nghe lời này, Hàn Định và Lý Minh Sơn không lập tức trả lời, đều có ý động. Mà trong ánh mắt của Lý Minh Sơn mang theo sự an ủi và tán đồng rõ ràng. Ngược lại là Triệu Lễ Phát hung hăng nhìn Triệu Kỳ Duệ, khí tức trên người cực kỳ bạo ngược. Vạn bối, ta mới là Triệu gia trưởng lão, những chuyện này câm miệng. Triệu Kỳ Duệ giận dữ quát Triệu Lễ Phát, lớn tiếng quát, Triệu Lễ Phát, đừng quên, ta mới là mạch chủ lần mạch. Còn nữa, nếu vì ngươi mà khiến huyết mạch Triệu gia đoạn tuyệt, ta xem ngươi sau khi chết có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông của Triệu gia. Hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là lựa chọn vào lúc này trở mặt với Triệu Lễ Phát. Việc quan hệ liệt tổ liệt tông, đầu óc vốn hỗn loạn của Triệu Lễ Phát cũng có chút tỉnh táo. Hắn hận hận chừng Triệu Kỳ Duệ một cái, không nói gì nữa. Hàn Định và Lý Minh Sơn thấy vậy, cũng hiểu ý, lập tức đưa ra đảm bảo. Triệu thiếu chủ, ngươi yên tâm, quan hệ mấy nhà chúng ta ngàn năm, tuyệt đối sẽ không để huyết mạch Triệu gia xảy ra vấn đề. Lý Minh Sơn lớn tiếng đảm bảo. Lợi ích là lợi ích, nhưng tình giao ngàn năm của mấy nhà, giữa họ còn có quan hệ thông gia, những chuyện tàn nhẫn như vậy là không thể làm được. Kẻ gây họa, há không tuyệt hậu. Hàn Định cũng đội vàng đảm bảo, nguyện ý đưa tộc nhân Triệu gia ra khỏi Tây Bắc. Triệu Kỳ Duệ thấy vậy, ánh sáng u ám trong mắt lóe lên rồi biến mất. Nếu mọi thứ đã chuẩn bị xong, vậy xin trưởng lão nói ra nơi phong cấm yêu ma, sau đó lập tức hành động. Đêm dài lắm mộng, có một số việc vẫn nên hoàn thành càng sớm càng tốt. Triệu Kỳ Duệ nói với Triệu Lễ Phát với giọng điệu gây áp lực. Hàn Định và Lý Minh Sơn liên tục gật đầu, cũng đứng về phía Triệu Kỳ Duệ. Bọn họ đều là người thông minh, biết rằng có đôi khi kế hoạch càng nhiều, càng dễ xảy ra rắc rối. Hiện tại, sau khi biết địa chỉ, bọn họ chỉ cần đánh Tây Bắc một đòn bất ngờ, vậy là đủ rồi. Triệu Lễ Phát nhìn Triệu Kỳ Duệ, có chút nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên lúc này, Hàn Định và Lý Minh Sơn đều đã đứng về phía Triệu Kỳ Duệ, hơn nữa Triệu Kỳ Duệ là mạch chủ lần mạch. Cho dù không có hắn, cũng có thể hoàn thành. Quan trọng nhất là, Triệu Lễ Phát cũng hy vọng báo thủ càng nhanh càng tốt. Được, bản trưởng lão sẽ nói cho các ngươi biết, ba nơi đó lần lượt là phi xa địa ngoại quan, tọa thạch cốc của Ô Lan Sơn và loạn lưu khẩu ở đoạn giữa vị Hắc Hà. Triệu Lễ Phát nhìn quanh mấy người, cuối cùng cũng nói ra. Phi xa địa, tọa thạch cốc và loạn lưu khẩu. Triệu Kỳ Duệ ánh mắt lóe lên, nhanh chóng ghi nhớ những nơi này. Những nơi này đều khá hẻo lánh, ít người biết đến. Ngoài Triệu Kỳ Duệ ra, Hàn Định và Lý Minh Sơn nghe xong đều có chút mơ hồ. Tuy nhiên quan ngoại, Ô Lan Sơn và vị Hắc Hà những nơi này bọn họ đều đã nghe qua tên, quả thực là những nơi hoang vu không người, môi trường vô cùng khắc nghiệt, căn bản không có nhân loại nào có thể cư trú gần đó. Ba nhà chúng ta mỗi nhà đi một nơi, nhưng mỗi nơi đều phải có ba nhà. Hàn Định nhanh chóng nói. Lý Minh Sơn cũng tán đồng nói, ừm, cứ làm như vậy, ta chọn Ô Lan Sơn. Vậy ta chọn vị Hắc Hà. Hàn Định cũng trực tiếp quyết định. Ngay sau đó, cả hai đều nhìn về phía Triệu Lễ Phát và Triệu Kỳ Duệ. Triệu Lễ Phát cười hắc hắc, quan ngoại à, ta không quan tâm. Nói xong, hắn còn dùng ánh mắt hạ hê nhìn Triệu Kỳ Duệ một cái. Trong lòng Triệu Kỳ Duệ bình tĩnh như giếng cổ, hắn biết lý do hai nhà chọn Ô Lan Sơn và vị Hắc Hà. Đó là sau khi phá vỡ phong cấm, bọn họ có thể rút lui thuận lợi hơn. Ngược lại quan ngoại, một khi phá vỡ phong cấm, muốn rời khỏi Tây Bắc thì cần phải đi qua hơn nửa Tây Bắc cảnh nội mới có thể thoát ra được. Tình huống như vậy, gần như đã định trước cục diện cựu tử nhất sinh. Chương 421, chém yêu đồ ma, 1, chương 421, chém yêu đồ ma, 1, phi xa địa, tọa thạch cốc và loạn lưu khẩu. Thế Minh sau khi nhận được tin tức, lập tức bẩm báo Chu Diễn. Chu Diễn nghe xong, hỏi, vậy ba nơi này, rốt cuộc phong cấm thượng cổ yêu ma nào? Thế Minh khẽ lắc đầu, theo tin tức Triệu Kỳ Duệ cung cấp, Triệu Lễ Phát nói bản thân cũng không biết. Nhưng rõ ràng, Triệu Lễ Phát đang nói dối, nhưng Triệu Kỳ Duệ cũng không có cách nào, hiện tại ba bên đã phân biệt tiến về ba nơi, hẹn ngày mùng 7 tháng 11, giờ tí khắc thứ nhất sẽ độc thủ. Chu Diễn nghe xong, nhanh chóng tính toán trong lòng. Hôm nay là ngày 19 tháng 10, cách ngày mùng 7 tháng 11 còn gần 20 ngày. Giờ tí là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, giờ tí khắc thứ nhất là khoảng thời gian từ 11 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút. Vào thời điểm này, cũng là lúc âm khí nặng nhất trong ngày. Dương khí suy yếu, âm khí tăng lên, khả năng phá vỡ phong cấm cũng lớn hơn một chút. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là lai lịch của mấy thượng cổ yêu ma. Phải biết, cho dù là thượng cổ yêu ma, cũng có phân chia mạnh yếu. Hơn nữa, chênh lệch giữa chúng cực kỳ lớn. Quan ngoại bên kia do ngươi xử lý, cự tượng thần binh đi theo ngươi, thêm 2 vạn chiến kỵ và 2 môn phụ văn cự pháo cùng 3 vạn đại quân khăn thành, còn có Liêu bà bà và 5 ngưng thần cảnh tu sĩ. Chu Diễn suy nghĩ một chút, lập tức quyết định nói. Khang Thành là nơi Chu Diễn khởi nghiệp, bản thân hắn không để ý, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không để ý. Ngoài ra, Khang Thành còn là một trong 2 trung tâm chính trị, kinh tế của Tây Bắc, còn có quan ngoại đang được phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, thượng cổ yêu ma ở quan ngoại nhất định phải xử lý thỏa đáng, cố gắng tránh xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Nếu không phải khoảng cách quan ngoại quá xa, Chu Diễn phải tọa trấn Tây Đô thành bên này, phụ trách 2 thượng cổ yêu ma gần đó, hắn thật sự muốn tự mình đến quan ngoại một chuyến để tọa trấn. Tế Minh nghe vậy, không lập tức đáp ứng, mà có chút do dự nói, đại nhân, ta mang đi 2 môn phủ văn cự pháo và cự tượng thần binh, lực lượng bên ngài có ít đi một chút không? Khí giới thứ nhất vận hành bình thường, 6 môn trọng pháo cỡ nòng 155mm thành công 4 môn, phế bỏ 2 môn. Thế Minh mang đi 2 môn, chỉ còn lại 2 môn phủ văn cự pháo. Mà cự tượng thần binh tuy số lượng ít hơn huyết lang kỵ, nhưng đối phó thượng cổ yêu ma, cự tượng thần binh lại có lợi hơn, huyết lang kỵ thích hợp trên chiến trường. Còn có Liêu bà bà, tuy tọa trấn Khang Thành, nhưng Khang Thành gần đó không có nguy hiểm gì, nên có thể cùng đi quan ngoại. So sánh ra, Tây Đô thành không thể thiếu sự tọa trấn của khí giới thứ nhất, căn bản không thể rời đi. Vô ngại. Chu Diễn lại nói, thượng cổ yêu ma trong vị Hắc Hà tất nhiên là thủy hệ yêu ma, cho dù phá phong mà ra, nhất thời đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi vị Hắc Hà tiến vào lục địa, có thể kiềm chế nhưng không vội vàng tiêu diệt, chờ ta xử lý thượng cổ yêu ma ở Ô Lan Sơn xong, rồi đối phó thượng cổ yêu ma ở vị Hắc Hà. Tề Minh nghe xong, trầm mặc rất lâu, không nói gì. Lời Chu Diễn nói tuy không phải không có lý, nhưng phần lớn chỉ là suy đoán. Đây cũng là vì lực lượng Tây Bắc không đủ, nên Chu Diễn sau khi suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Vì thế, dù mạo hiểm một chút, cũng phải trừ bỏ những ẩn hòa này. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Chu Diễn không nói thêm gì nữa, trực tiếp chốt hạ, ngươi lập tức đến quan ngoại, hội hợp với Liêu bà bà. Nếu có thể tìm ra tiêu diệt trước thì càng tốt, nếu không tìm ra được, thì để người Triệu gia ra sức một chút đi. Vâng. Thế Minh thấy Chu Diễn quyết định, lập tức trầm giọng đáp. Việc điều động hơn 10 vạn đại quân, tự nhiên không thể giấu được Hàn Định, Lý Minh Sơn và Triệu Lễ Phát cùng những người khác. Lúc này, Chu Diễn cũng không muốn giấu giếm mấy người. Cho dù bọn họ nghi ngờ, cũng chỉ tối đa cho rằng hành tung của người khác đã bị lộ, sẽ không dễ dàng nghi ngờ đến những nơi khác, càng không nghĩ tới Chu Diễn có khí phách lớn như vậy, lại dám ra tay đối phó thượng cổ yêu ma. Hơn nữa, mối liên hệ giữa bọn họ cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Không được, chúng ta phải nhanh chóng đến phi xa địa, rồi lập tức phá vỡ phong cấm chi địa của thượng cổ yêu ma. Triệu Lễ Phát nói với Triệu Kỳ Duệ. Tuy Triệu Lễ Phát rất không ưa Triệu Kỳ Duệ, nhưng bên cạnh hắn có thể thương lượng chỉ có một mình Triệu Kỳ Duệ. Còn về Đào Vọng Sơn và những người khác, không phải người Triệu gia cũng không phải dòng chính của Triệu gia, Triệu Lễ Phát càng không tin tưởng. Nếu không phải cần lợi dụng đối phương, hắn sẽ không thèm nhìn Đào Vọng Sơn một cái. Đào Vọng Sơn không phải kẻ ngốc, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của Triệu Lễ Phát đối với hắn, trong thời gian gần đây đều trở nên trầm mặc hơn nhiều. Thần sắc Triệu Kỳ Duệ bình tĩnh, nói: "Trưởng lão không phải nói giờ tí ngày mùng 7 tháng 11 là thời điểm tốt nhất sao?" Triệu Lễ Phát liếc nhìn Triệu Kỳ Duệ một cái, cảm thấy cháu trai trước mắt này dường như có sự lột xác kinh người. Đặc biệt là sau khi gia đình nhỏ rời đi, khí tức trên người đối phương có lúc khiến hắn cũng cảm thấy lông tơ dựng đứng, phảng phất có nguy hiểm cực lớn. Điều này khiến hắn từng nghi ngờ, ẩn mạch có phải có thủ đoạn và lực lượng nào đó không ai biết hay không. Tuy nhiên Triệu Lễ Phát cũng không để ý, hắn đã coi mình là người chết, đối với sự lột xác của Triệu Kỳ Duệ càng vui mừng, ngược lại thái độ trở nên thân cận hơn nhiều. Giờ tí ngày mùng 7 tháng 11 quả thật là thời gian tốt nhất, nhưng Chu Tặc dưới trướng có động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên không thể giấu được đối phương. Không biết là người Nhạc gia hay Lý gia có thám tử của Chu Tặc, hoặc là một trong số họ cấu kết với Chu Tặc, nên việc cấp bách là phải thả thượng cổ yêu ma ra, còn về những phương diện khác, đều là chi tiết nhỏ. Nếu không thể thả thượng cổ yêu ma ra, kế hoạch của chúng ta mới là công giá chàng Triệu Kỳ Duệ nghe Triệu Lễ Phát kể, trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Vị thúc thúc này vẫn đánh giá thấp khí phách của Chu Diễn, trước đây dù là kẻ địch, Triệu Kỳ Duệ cũng không thể không thừa nhận Chu Diễn là một nhân vật có thủ đoạn, có năng lực, lại càng có khí phách. Đối phương tay trắng dự nghiệp, dùng mấy năm thời gian từ một huyện lệnh của một huyện thành biên địa, trở thành Tây Bắc vô miệng chi vương hiện nay. Trong đó, nếu nói chỉ là may mắn, đó chính là đánh giá thấp đối phương. Đồng thời, càng là xem thường chính mình. Hơn nữa, Triệu Kỳ Duệ đã nhận được tin tức của đối phương, cố gắng tìm hiểu rõ ràng tình hình thượng cổ yêu ma, Tây Bắc quân chuẩn bị đồ ma. Vì vậy, Tây Bắc quân sở dĩ có trận thế lớn như vậy, không phải là đang truy bắt bọn họ, mà là đang chuẩn bị đối phó thượng cổ yêu ma. Vừa nghĩ tới Tây Bắc quân chuẩn bị đồng thời đối phó ba thượng cổ yêu ma, ngay cả trong lòng Triệu Kỳ Duệ cũng không khỏi chấn động trước khí phách và quyết đoán của Chu Diễn, còn có một tia cảm xúc không nói rõ được. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể như hắc mã lật đổ Triệu gia, trở thành Tây Bắc tân một đời vô miệng chi vương. Có lẽ Triệu gia tiên tổ năm đó cũng là nhân vật như vậy. Chương 422, chém yêu đồ ma 2, tăng thêm chương 422, chém yêu đồ ma 2, tăng thêm Hàn Định và Lý Minh Sơn cũng cảm nhận được áp lực lớn, họ nghi ngờ hành tung của mình bị tiết lộ, càng nghi ngờ tin tức về việc họ chuẩn bị thả thượng cổ yêu ma đã bị phe Tây Bắc biết được. Nếu không, phe Tây Bắc sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Điều này khiến họ vừa thầm mắng Triệu gia, vừa càng thêm chú ý ẩn nấp, đồng thời tăng tốc độ. Đúng vậy, họ đều nghi ngờ Triệu gia vô ý để lộ dấu vết, hoặc có người đã đầu hàng Tây Bắc. Tuy nhiên, dù là ai, cũng không ai nghi ngờ Triệu Kỳ Duệ. Thậm chí, Hàn Định và Lý Minh Sơn còn có chút nghi ngờ Triệu Lễ Phát, nhưng vẫn không hề nghi ngờ Triệu Kỳ Duệ. Chỉ có thể nói, Triệu Kỳ Duệ biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhân thiết gần như hoàn mỹ, khiến cả hai đều không đặt nghi ngờ lên người Triệu Kỳ Duệ. Triệu Lễ Phát cũng vậy, hắn nghi ngờ Hàn Định, nghi ngờ Lý Minh Sơn, duy chỉ không nghi ngờ Triệu Kỳ Duệ, cũng không ngờ Triệu Kỳ Duệ trong thời gian ngắn như vậy lại có sự lột xác kinh người. Chỉ có thể nói, nghiệp chướng do Triệu gia tự tạo, cuối cùng đã khiến Triệu Kỳ Duệ thay đổi hoàn toàn. Không thể đợi đến ngày mùng 7 tháng 11 nữa, phải thực hiện sớm hơn. Hàn Định, Lý Minh Sơn và Triệu Lễ Phát ba người ở những nơi khác nhau, cũng không có bất kỳ liên hệ nào, nhưng lại đưa ra cùng một lựa chọn. Chỉ có thể nói, giữa các thế gia, chưa bao giờ có sự tin tưởng thật sự. Mà Chu Diễn cũng từ những thay đổi khác nhau của ba đội, ngay lập tức cảm nhận được suy nghĩ của họ. Kéo dài đội ngũ của Nhạc gia, để họ càng muộn đến vị Hắc Hà càng tốt. Ngoài ra, mở một cửa khẩu ở hướng Ô Lan Sơn, tăng cường truy sát đội ngũ của Lý gia, khiến họ có cảm giác sớm tối khó giữ, nhanh chóng đến tại thạch cốc. Chu Diễn lập tức hạ lệnh. Vân lão ca nghe xong, nhanh chóng nói, "Đông gia, ta đi ngay." Sau khi Tề Minh rời đi, tổng vụ tư tạm thời giao cho Vân lão ca xử lý. Đáng lẽ là Chu Linh Nguyệt sẽ tạm thay, nhưng hiện tại toàn bộ tinh lực của nàng đều đặt vào Huyết Lang Kỵ, nên Chu Diễn cũng không phải dày đối phương. Dù sao, Huyết Lang Kỵ cũng sắp cùng hắn xuất chinh, mỗi tăng thêm một phần chiến lực đều là tốt. Vân lão ca tuy đã nghỉ hưu, nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm, tạm thời thay thế sẽ không có vấn đề, cũng không có ai khác thích hợp hơn hắn. Chu Diễn sau đó lại lệnh Huyết Lang Kỵ chuẩn bị xuất chinh và mang theo hai môn phủ văn cự pháo còn lại, những thứ khác đều không mang. Như vậy, tính cơ động được kéo lên tối đa. Ngoài ra, Chu Diễn lại đi một chuyến ra ngoài thành, lệnh Nhạc Phong xuất lĩnh đại quân đến vị Hắc Hà. Tuy hắn nói như vậy, nhưng rốt cuộc không dám hoàn toàn bỏ mặc, nên chuẩn bị để Nhạc Phong xuất lĩnh đại quân đến vị Hắc Hà trấn giữ. Dựa vào 10 vạn đại quân cận đại hóa và hơn 100 môn phủ văn hỏa pháo, cùng với mấy vạn chiến kỵ và mấy vị ngưng thần cảnh tu sĩ, cho dù không thể tiêu diệt thượng cổ yêu ma, nhưng tạm thời chống đỡ hoặc áp chế hẳn là không thành vấn đề. Không chỉ vậy, Chu Diễn còn lập tức hạ lệnh, di dời toàn bộ dân chúng gần loạn lưu khẩu, giữ lại không gian rộng hàng trăm dặm. Như vậy, trừ đại quân Thanh Long quân ra, gần như toàn bộ lực lượng của Tây Bắc đều được điều động. Chỉ có thể nói, không hổ là người tay trắng dự nghiệp, vào thời khắc mấu chốt có dũng khí liều hết vốn liếng trong tay. Lực lượng của Triệu gia ở thời kỳ đỉnh cao, tuyệt đối mạnh hơn Chu Diễn hiện tại. Nhưng họ lại không có dũng khí buông tay đánh cược một phen. Chu Diễn đã có quyết đoán, vậy thì hành động vô cùng nhanh chóng. Chiều hôm đó, hắn liền dẫn Huyết Lang Kỵ trực tiếp xuất phát, hai môn phủ văn cự pháo cũng được Chu Diễn thu vào chứa vật giới chỉ. Tốc độ của Huyết Lang Kỵ rất nhanh, Chu Diễn dẫn Huyết Lang Kỵ ngày đêm không ngừng, chỉ dùng chưa đầy 2 ngày đã đến tại thạch cốc, đến nơi đã là đêm khuya. Mà lúc này, đội ngũ của Lý gia dù có sự vâng lòng của tổng bộ tư, vẫn còn cách tại thạch cốc gần một ngày rưỡi đường. Chu Diễn lệnh Huyết Lang Kỵ nghỉ ngơi, vung tay lên, vô số giấy nhân đùn đùn bay ra, nhanh chóng tìm kiếm ở mọi ngóc ngách của tòa thạch cốc. Theo tình báo của Triệu Kỳ Duệ, mỗi nơi phong cấm thượng cổ yêu ma đều cần có pháp quyết đặc biệt mới có thể mở ra. Nếu không, người bình thường căn bản không thể tìm thấy vị trí cụ thể phong cấm thượng cổ yêu ma. Đây cũng là lý do Chu Diễn biết rõ ba nơi phi xa địa, tòa thạch cốc và loạn lưu khẩu, nhưng lại không thể đánh phá từng nơi một. Không phải hắn tiếc mấy món pháp bảo, mà là căn bản không tìm thấy vị trí cụ thể. Mà những pháp quyết đó, chỉ có Triệu Lễ Phát mới biết. Cũng là khi ba đội chia ra, Triệu Lễ Phát mới lần lượt nói cho Hàn Định và Lý Minh Sơn pháp quyết mở phong cấm của riêng họ. Ngay cả Triệu Kỳ Duệ cũng bị giấu kín. Không thể không nói, chiêu này của Triệu Lễ Phát quả thực khiến Chu Diễn bên này vô cùng bị động, chỉ có thể phân tán lực lượng trong tay. Giấy nhân bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ, còn Huyết Lang Kỵ thì chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua. Cho đến khi trời sáng rõ, Chu Diễn vẫn không thu hoạch được gì. Ngay cả đến cuối cùng, hắn đã điều động tất cả ngự thi và giấy nhân, gần như từng bước tìm kiếm toàn bộ tọa thạch cốc, thậm chí suýt nữa đã trực tiếp đào tới, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối hay dấu vết nào. Chỉ có thể nói, khi Triệu gia phong cấm thượng cổ yêu ma, quả nhiên đã dùng hết tâm tư. Đợi đến ban ngày, Chu Diễn vẫn không bỏ cuộc, ngay cả Huyết Lang Kỵ cũng được điều động. Nhưng rất nhanh, lại một ngày trôi qua, kết quả cuối cùng vẫn như cũ. Đại nhân, trên mặt Chu Linh Nguyệt cũng có vài phần vẻ cay đắng. Nếu không thể tìm thấy trước, họ chỉ có thể chờ đội ngũ của Lý gia đến để giải phóng thượng cổ yêu ma. Đến lúc đó, mọi thứ đều không nằm trong tầm kiểm soát, dễ dàng xuất hiện các tình huống khác nhau. Thôi vậy, lệnh các huynh đệ Huyết Lang Kỵ dừng tay đi. Chu Diễn nhìn thung lũng phía trước, lập tức đưa ra quyết định. Dọn dẹp dấu vết, đại quân rút lui 30 dặm ra ngoài, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho đại chiến ngày mai. Chu Diễn trầm giọng nói, 30 dặm ra ngoài cũng vừa vặn nằm trong phạm vi bắn tối ưu của phù văn cự pháo. Vâng. Chu Linh Nguyệt cũng là lao tướng mắt chiến, nàng nhanh chóng thu dọn tâm tình, trầm giọng tuân lệnh. Một lát sau, Huyết Lang Kỵ nhanh chóng rút lui và dọn dẹp dấu vết. Trong tọa thạch cốc vốn đã tràn ngập vô số đá vụn lớn nhỏ khác nhau, việc dọn dẹp dấu vết vô cùng dễ dàng, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Cuối cùng khi rời đi, Chu Diễn có chút thần sắc không cam lòng nhìn tọa thạch cốc một cái. Đồng thời, hắn đối với cảnh tượng tu hành thịnh vượng ngàn năm trước có một tia hướng về. Thời điểm đó tu hành giới tuy đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng vẫn giữ lại vài phần ánh sáng rực rỡ của thời kỳ toàn thịnh. Chương 423, chém yêu đồ ma 3, tăng thêm chương 423, chém yêu đồ ma 3, tăng thêm cuối cùng cũng đến rồi. Lý Minh Sơn nhìn thúy thạch cốc phía trước, trên mặt lộ ra một tia ý cười, càng là thở phào nhẹ nhõm. Suốt chặng đường này, hắn đã nếm đủ khổ sở. Không biết là phe nào đã bại lộ bí mật, phía tây bắc này liều mạng truy sát bọn họ. Trong đó, không chỉ có đội quân truy kích có tổ chức, mà còn có những cao thủ đơn lẻ truy sát, chỉ để tiêu diệt toàn bộ đoàn người bọn họ. Phong tục dân gian khắc nghiệt và hung hãn của tây bắc, Lý Minh Sơn cũng coi như đã thực sự được chứng kiến. Đừng nói là người của Chu Tặc dưới trướng, ngay cả những người dân thường kia, nhìn thấy bọn họ cũng dám trực tiếp rút đao, cầm chĩa xuống tới. Rất nhiều bộ hạ của Lý Minh Sơn cuối cùng đều bị quấy nhiễu vô cùng vô tận, mà sống sờ sờ kiệt sức. Cũng bởi vì như thế, Lý Minh Sơn đối với sự tàn ác truy sát bọn họ ở tây bắc không hề có nửa điểm hoài nghi. Chỉ còn một bước nữa, ta liền có thể phóng thích thượng cổ yêu ma bị phong cấm, đến lúc đó toàn bộ tây bắc đều phải gánh chịu cái giá phải trả. Lý Minh Sơn trong lòng ác độc nghĩ. Giờ khắc này, Lý Minh Sơn phát hiện mình vô cùng lý giải Triệu Lễ Phát, hơn nữa cùng Triệu Lễ Phát tâm cảnh sản sinh mãnh liệt của mình. Vào cốc, Lý Minh Sơn hung hăng nhìn về phía sau một cái, lớn tiếng nói. Lúc này bên cạnh hắn nhân thủ chỉ có không đến 20 người, hơn nữa toàn bộ đều là Lý gia người. Về phần Triệu gia người, tự nhiên là bị hắn xem như quân cờ bỏ đi. Trong tình huống đó, Lý Minh Sơn đã không để ý nhiều như vậy, nghĩ đến chỉ là bảo mệnh cùng duy hộ người nhà mình. Về phần người ngoài, sống hay chết thì xem tạo hóa của bọn họ. Chỉ là Lý Minh Sơn hoàn toàn không chú ý tới chính là, ở những đống đá vụn kia bên trong, có từng cái người giấy đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn bị. Chu Diễn mở miệng nói. Chu Linh Nguyệt gật đầu, sải bước rời đi, chiến đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Không xa Huyết Lang Kỵ cũng đều nhao nhao rút đao, ở chung quanh bọn họ có lượng lớn bị trói buộc ra súc, trực tiếp nhấc đao chính là chém đi. Trong nháy mắt, có lượng lớn máu tươi chảy ra. Chu Linh Nguyệt cùng Huyết Lang Kỵ tề tề vận chuyển huyết kỵ sát tâm pháp, những máu tươi này nhanh chóng hóa thành lượng lớn huyết khí, phụ ở Huyết Lang Kỵ giáp trụ cùng chiến đao phía trên, ẩn ẩn tản ra xích hồng quang mang. Mà trên mặt đất những thi thể ra súc kia, toàn bộ đều biến thành từng bộ thi thể khô héo. Quá yếu. Thần sắc của Chu Linh Nguyệt có chút không hài lòng, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Dù sao những thứ này chỉ là gia súc, không phải gia thú, càng không phải chiến trường tướng sĩ, sở ngưng tụ huyết sát chi khí tự nhiên là có chút tiên yếu. Nếu không phải Chu Diễn có nội thiên địa, muốn đem đám gia súc này sống mang đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà mất đi hoạt tính cùng linh tính huyết dịch, thì là không có nửa điểm tác dụng. Rất nhanh, 1000 huyết lang kỵ chính là đã hình thành quân trận, huyết sát chi khí không ngừng tích lũy, trong hốc mắt hơi phiếm hồng. Mà hai môn phủ văn cự pháo cũng đang không ngừng điều chỉnh góc độ, điều chỉnh góc độ chính là mấy cái ngự thi. Trừ độn thi ra, thi linh, đấu chiến cùng giáp thi đều là đối với phủ văn cự pháo vô cùng cảm thấy hứng thú, đang vây quanh phủ văn cự pháo xoay tròn. Dưới trướng Chu Diễn có tứ đại phi cương cấp bậc ngự thi, theo thứ tự là pháp thi thi linh, đấu thi đấu chiến, giáp thi giáp tướng, còn có độn thi ảnh tốt. Tứ đại ngự thi này không chỉ có thực lực phi cương cấp bậc, còn có linh trí sánh ngang thường nhân. Trong đó, thi linh tấn thân phi cương thời gian muộn nhất, không lâu trước đây vừa mới hoàn thành tấn thăng. Nhưng thi linh là pháp thi, ở vẫn là khiêu cương thời điểm, linh trí chính là vô cùng không yếu. Đợi đến tấn thăng vì phi cương về sau, thi linh một ít lời nói cử chỉ hầu như liền cùng thường nhân không khác. nếu là khoác lên một tầng áo choàng đen, lại không nói lời nào, như vậy hầu như không có mấy người có thể nhìn ra nó là một con cương thi. Bất quá cương thi sẽ đối với phủ văn cự pháo cảm thấy hứng thú, đó cũng là vô cùng hiếm lạ sự tình. Chuẩn bị. Chu Diễn phát ra trầm thấp thanh âm, mấy cái ngự thi nhanh chóng điều chỉnh tốt góc độ, đen nhánh nòng pháo tản ra băng lãnh quang mang. Khai pháo oanh oanh. Lý Minh Sơn từ Triệu Lễ phát trong miệng được biết, không chỉ có phá vỡ phong cấm pháp quyết, còn có phong cấm thượng cổ yêu ma địa phương chi tiết. Hắn tiến vào Thúy Thạch cốc sau, liền thẳng đến mục đích. Đến rồi. Lý Minh Sơn trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, đột nhiên mở miệng nói. Một khắc sau, hắn đối với bên cạnh trung niên nhân nhìn thoáng qua. Trung niên nhân gật đầu, trên người bộc phát ra cường đại khí tức, chính là ngưng thần cảnh cường giả. Đồng thời, trong tay hắn có một cái phá nát cái lọ. Nhìn lên rất không bắt mắt, hơn nữa âm u, nhìn không lành. Đây chính là Lý gia lấy ra pháp bảo, là âm khí, vẫn là có chút phá tổn âm khí pháp bảo. Bất quá dùng ở đây, ngược lại coi như là vật bỏ đi lợi dụng. Lý Minh Sơn không có tự mình thi triển pháp quyết, mà là để trung niên nhân thúc dụng. Hắn tuy rằng cũng có tu vi, nhưng nơi này rốt cuộc là phong cấm thượng cổ yêu ma địa phương, nói không chừng chính là có cái gì phản vệ các loại. Lý Minh Sơn tuy rằng là Lý gia bằng chi, nhưng cũng là vô cùng tiết mệnh. Mà trung niên nhân là Lý gia bồi dưỡng ra tử sĩ, cho nên dù cho mệnh lệnh lại làm sao hoang đường, hắn đều sẽ tuân lệnh chấp hành. Theo trung niên nhân thúc dục pháp quyết, nguyên bản phía trước đá vụn trên đất xuất hiện một cái cự đại trận pháp hư ảnh luân quyết, hơn nữa đang dần dần trở nên rõ ràng lên. Không chỉ như vậy, còn có thể mơ hồ nhìn thấy ở trận pháp trung ương có một cái cự đại thượng cổ yêu ma bị vô số cấm chế xiềng xích sở phong cấm. Nguyên bản thượng cổ yêu ma là ở trong ngủ say, nhưng pháp quyết thúc dục tựa hồ kinh tỉnh nó, chậm rãi mở mắt. Đây là thượng cổ đại yêu sơn bỉ. Lý Minh Sơn nhận ra thượng cổ yêu ma nguyên hình, trong thần sắc hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ lại có chút hiểu ra. Thượng cổ đại yêu sơn bỉ hình giống khỉ đầu chó, một chân hơn nữa thích ăn cua. Nó có năng lực sai khiến yêu thú bình thường quản lý ruộng đất, nhưng sẽ hấp thu đất đai phỉ nhiều dẫn đến cây trồng giảm sản, thuộc về loại hỗn độn yêu thú kia. Loại thượng cổ yêu thú này không ăn thịt người, nhưng đối với tai họa của nhân loại, so với một số yêu thú ăn thịt người đều phải lớn hơn. Ở thượng cổ bên trong, phàm là sơn bị sở qua địa phương, đất đai phỉ nhiều đều sẽ bị hấp thu, dẫn đến không có thu hoạch, đói chết khắp nơi. Cũng có trách sơn bị sẽ bị phong cấm ở Thúy Thạch Cốc, phong cấm ở Ô Lan Sơn địa phương như vậy. Bởi vì Ô Lan Sơn phương viên mấy vạn cây số vuông đất này đều là tràn đầy đất hoang, sói mòn đất đai nghiêm trọng, thậm chí là nhìn không thấy một cây cây cối cùng một gốc hoa cỏ. Trong đó, chỉ sợ chính là có sơn bị yêu lực tắc quái. Dù cho đã bị phong cấm, nhưng thượng cổ đại yêu tản ra yêu lực, vẫn là tai họa cực lớn. Bạo. Lúc này, trung niên nhân đã đem pháp bảo tự bạo. Lập tức, liền có thể rõ ràng nhìn thấy những nguyên bản trận pháp kia nhanh chóng bị phá hoại, sơn bị trên người cấm chế xiềng xích cũng đều nhao nhao vỡ nát ra. Chương 424, chém yêu đồ ma, 4, tăng thêm chương 424, chém yêu đồ ma, 4, tăng thêm trong tiếng oanh minh dữ dội, vô số mảnh đá văng tung tóe, hóa thành cho bụi. Uy lực của một kiện pháp bảo tự bạo không hề thua kém 100 khẩu trọng pháo cùng lúc khai hỏa, lại còn mang theo hiệu quả phá pháp. Trận pháp và cấm chế vốn phong ấn sơn quỷ đã bị pháp quyết giải khai một phần nhỏ, nay lại chịu thêm xung kích từ pháp bảo tự bạo, cấm chế trực tiếp bị hủy đi hơn nữa, thân ảnh yêu ma khổng lồ càng trở nên rõ ràng. Giống sơn quỷ dường như cũng cảm nhận được thử quang tự do, trạng thái vốn vô hại bỗng nhiên biến đổi, thân hình hình to gấp mấy lần, vô số sát khí từ trên người nó bùng phát. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, yêu lực nồng đậm và sát khí phát ra, không ngừng dãy rủa thoát khỏi xiềng xích cấm chế. Rắc rắc rắc, trên người sơn quỷ có đến 108 đạo xiềng xích cấm chế, cộng thêm sự suy yếu của phong ấn trận pháp, nên mới có thể trấn áp nó ở đây. Thế nhưng uy lực của pháp quyết và pháp bảo tự bạo đã trực tiếp phá hủy trận pháp, ngay cả xiềng xích cấm chế cũng đứt gãy một phần nhỏ. Theo yêu lực của sơn quỷ bùng nổ, những xiềng xích cấm chế còn lại cũng đang nhanh chóng đứt gãy. Mau đi! Lý Minh Sơn trực diện cảm nhận khí thế của thượng cổ yêu ma, suýt chút nữa đã bị dọa cho tê liệt. May mà thân tín bên cạnh kịp thời đỡ lấy hắn, Lý Minh Sơn không chút do dự, lập tức hạ lệnh rút lui. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận. Nếu sớm biết thượng cổ yêu ma hung tàn đến vậy, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm thân mình, mà sẽ trực tiếp giao cho người dưới xử lý. Ngay khi Lý Minh Sơn chuẩn bị rút lui, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét lớn từ trên không trung truyền đến. Tiếng động lớn đến mức ngay cả sơn quỷ cũng ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên. Đây là Lý Minh Sơn nhìn dấu vết trên bầu trời, theo bản năng hơi sửng sở. Nhưng khi hắn nhìn thấy đó là đạn pháo, cả người gần như bị dọa cho hồn phi phách tán. Ta dựa vào hai quả đạn pháo phủ văn gần như cùng lúc rơi xuống, uy lực khổng lồ đủ để san bằng một khu vực rộng bằng hai sân bóng đá, phạm vi bức xạ càng thêm khoa trương. Lý Minh Sơn và những người khác trực tiếp bị một đợt cuốn đi, bao gồm cả tu sĩ ngưng thần cảnh kia, đều không có chút sức chống cự nào. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là đối phương vừa tự bạo pháp bảo, chịu phản phệ không nhẹ. Sau đó lại đối mặt với oanh kích của phù văn cự pháo, căn bản không có sức chống cự. E rằng Lý Minh Sơn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại chết ở đây. Càng không nghĩ tới, Chu Diễn lại dám ra tay với hắn, hơn nữa vừa ra tay đã là chí mạng. Chỉ có thể nói, phần lớn người trong thế gia đều giống như Lý Minh Sơn, vẫn còn chìm đắm trong vinh quang ngày xưa, hoàn toàn không nghĩ tới thế giới hiện nay đang trải qua biến cục lớn chưa từng có trong mấy ngàn năm qua, mọi thứ đều có khả năng thay đổi. Lý Minh Sơn và những người khác chỉ là chịu đựng sức mạnh của dư ba, sơn quỷ mới là trung tâm của đạn pháo phù văn. Lúc này sơn quỷ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích cấm chế, nên cũng không thể tránh né, trực tiếp bị hai quả đạn pháo phù văn đánh trúng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người càng xuất hiện những vết thương lớn. Sự thật chứng minh, chỉ cần là sinh vật có thực thể, cho dù là thượng cổ yêu ma, sau khi bị đạn pháo tẩy lễ cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Âm ầm sơn quỷ còn chưa kịp phản ứng từ vết thương, lại có hai tiếng gào thét chói tai. Trên mặt nó xuất hiện vẻ giận dữ rõ ràng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét dài, hai quả cầu ánh sáng pháp lực màu vàng từ trong miệng nó phun ra, trực tiếp va chạm với hai quả đạn pháo phủ văn giữa không trung, trực tiếp nổ tung. Nhưng dù vậy, sơn quỷ cũng chịu không ít xung kích từ dư ba, thân hình càng thêm chật vật. Âm ầm hai tôn phủ văn cự pháo lại phát huy, nhưng sơn quỷ đã học được bài học, không còn lựa chọn đối đầu trực diện. Nó đột nhiên bùng nổ, một lần thoát khỏi tất cả xiềng xích cấm chế, tránh khỏi nơi phủ văn cự pháo đánh kích, dư ba còn lại căn bản không thể gây tổn thương cho nó. Sơn quỷ ngẩng đầu lên, hướng về phía Chu Diễn lộ ra nụ cười dữ tợn. Khoảnh khắc tiếp theo, sơn quỷ hướng về vị trí của Chu Diễn mà bắn tới. Không trách sơn quỷ lại thù hận Chu Diễn đến vậy, trước đó nó bị nhân loại phong ấn không biết bao nhiêu năm, trong lòng hận thấu xương. Nó khó khăn lắm mới giành được tự do, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành, đã trực tiếp ăn hai cái tát lớn, suýt chút nữa đã bị đánh cho choáng váng. Đây không chỉ là sự sỉ nhục về mặt tôn nghiêm, mà còn là bản thân bị thương không nhẹ. Cho nên, nó muốn giết chết nhân loại kia mới có thể hạ giận trong lòng. Chu Diễn cảm nhận được sát khí từ trên người sơn quỷ phát ra, nhanh chóng thu lại hai môn phủ văn cự pháo, triệu hồi tất cả ngự thi ra. Tiện lợi bẩm sinh đã chiếm hết, bây giờ chính là trực tiếp đối đầu. Lúc này, Chu Linh Nguyệt đã dẫn dắt huyết lang kỵ phát động xung phong, huyết sát chi khí vô cùng rõ ràng. Khi sơn quỷ xuống tới, liền gặp phải huyết lang kỵ. Giết! Chu Linh Nguyệt giơ cao chiến đao trong tay, những huyết lang kỵ khác cũng đồng loạt giơ cao chiến đao, sau đó hàng ngàn thanh chiến đao cùng lúc vung xuống. Lập tức, có hàng ngàn đạo huyết nhận hướng về phía trước bắn tới. Cuối cùng, hội tụ thành một đạo huyết nhận khổng lồ, bổ thẳng xuống đầu sơn quỷ. Bành sơn quỷ bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị huyết nhận khổng lồ chém bay ra ngoài. Không chỉ vậy, trên ngực nó xuất hiện một vết đao rõ ràng, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Giống sơn quỷ hoàn toàn nổi giận, lý trí còn sót lại bị nuốt chửng, hai mắt đều trở nên đỏ ngầu. Là thượng cổ yêu ma, thực lực của sơn quỷ tuy hơi yếu, nhưng cũng không phải người bình thường có thể khiêu khích. Hành động của những con kiến hôi này không khác gì chạm vào vảy ngược của nó. Ở trên người sơn quỷ bỗng nhiên bùng nổ, vô số tảng đá lớn bằng đầu người xuất hiện giữa không trung, như mưa đạn chút xuống huyết lang kỵ. Khoảnh khắc tiếp theo, một ngọn núi nhỏ xuất hiện giữa không trung, trực tiếp rơi xuống chỗ tập trung của huyết lang kỵ. Không tốt. Trước khi giao thủ, trong lòng Chu Linh Nguyệt đã cố gắng đánh giá cao thực lực của sơn quỷ, nhưng cho đến khi thực sự giao thủ, nàng mới phát hiện mình đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của thượng cổ yêu ma. Một kích toàn lực của hàng ngàn huyết lang kỵ, vậy mà chỉ gây ra vết thương ngoài da cho sơn quỷ, còn khiến đối phương hoàn toàn nổi giận. Đợt mưa đạn kia rơi xuống, không ít huyết lang kỵ đều bị thương không nhẹ, còn có một số người trực tiếp bị vỡ đầu. Nếu không phải huyết sát chi khí của huyết lang kỵ hộ thân, cú này xuống, ít nhất cũng có mấy chục người phải ngã xuống. Chưa đợi Chu Linh Nguyệt và bọn họ kịp phản ứng, sơn quỷ lại phát huy. Lần này, trực tiếp là một ngọn núi nhỏ xuất hiện, hướng về phía bọn họ mà đập tới. Rời núi lấp biển, có thể nói là đại thần thông vậy. Dù chỉ là một ngọn núi nhỏ, cũng thuộc phạm vi thần thông, uy lực mạnh hơn pháp thuật quá nhiều. Chương 425, chém yêu đồ ma, nam, chương 425, chém yêu đồ ma, nam, thiên phú thần thông của sơn quỷ. Chu Diễn nhìn rõ ràng, lực lượng như vậy, cho dù là thượng cổ yêu ma cũng không thể dễ dàng thi triển. Dù sao, hoàn cảnh tiên địa hiện tại và thời thượng cổ đã có sự khác biệt cực lớn. Hơn nữa, sơn quỷ bị trấn áp phong cấm suy yếu không biết bao nhiêu năm, lực lượng trong cơ thể nó ước chừng đã gần đến mức dầu hết đèn tắt, thi triển thần thông như vậy càng là không thể. Chỉ có tiên phú thần thông mới có thể với sự tiêu hao ít nhất, bộc phát ra uy lực cường đại như vậy. Sơn quỷ thích hút đất đai màu mỡ, chính là lực lượng của đại địa. Cho nên, nó có thể thi triển ra thiên phú thần thông như vậy, cũng là vô cùng bình thường. Hơn nữa, Chu Diễn cũng đã nhìn ra, yêu ma thượng cổ này dường như không quá thông minh. Đừng nói là có linh trí của người thường, cho dù so với một số dã thú thông minh, dường như cũng kém một chút, hoàn toàn không hợp với thân phận yêu ma thượng cổ. Đây chính là yêu ma thượng cổ. Trong lòng Chu Diễn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám khẳng định rốt cuộc là nguyên nhân gì. Rốt cuộc là yêu ma thượng cổ vốn đã hỗn độn như vậy, hay là vì vô số năm phong cấm, đã biến sơn quỷ thành bộ dạng hiện tại. Tuy nhiên, như vậy đối với Chu Diễn mà nói lại là một tin tốt. Khởi. Chu Diễn thúc giục pháp quyết, ngự thi quân đoàn của giáp tướng đã khởi trận, lượng lớn thanh long chi lực nhanh chóng hội tụ, hư ảnh ẩn hiện. Và ngay tại khoảnh khắc ngọn núi nhỏ sắp rơi xuống, một đạo thanh quang lóe lên, lập tức đánh ngọn núi nhỏ thành vô số mảnh vỡ. Như vậy, cho dù không ít huyết lang kỵ bị đập đầu rơi máu chảy, nhưng lại không có xuất hiện tình huống giảm quân số trên diện rộng. Thanh long bãi vĩ, một trong những sát chiêu của ngự thi quân trận. Sơn quỷ cũng có chút ngây người, dường như không ngờ mình sau khi khó khăn lắm thoát khốn, lại liên tiếp gặp thất bại. Không chỉ vậy, đối tượng thất bại lại là những nhân loại yếu đất kia, khiến nó có chút không thể tưởng tượng. Hống sơn quỷ liên tiếp thất bại, hung tính trong lòng có phần suy giảm, dường như bắt đầu xuất hiện cảm xúc sợ hãi, suy nghĩ có nên bỏ chạy hay không. Tuy nhiên lúc này, sơn quỷ đã mất đi tiên cơ, hoàn toàn rơi vào vòng vây của huyết lang kỵ và ngự thi quân đoàn, còn có ảnh tốt, đấu chiến và thi linh ba đại ngự thi vây công. Dù sơn quỷ nắm giữ lực lượng của đại địa, cũng liên tục gặp thất bại. Dù sao, nó bị phong cấm không biết bao nhiêu năm, nguyên khí đại thường, thực lực sở hữu không đến 1% thời kỳ đỉnh phong. Đây cũng là nguyên nhân Chu Diễn dám trực tiếp ra tay chém yêu đồ ma. Xuân phong hóa vũ, pháp quyết trong tay Chu Diễn biến đổi, ẩn ẩn tản mát ra vài phần huyền diệu áo nghĩa. Hô một đạo thanh phong thổi qua, dường như còn xen lẫn những hạt mưa lất phất rơi xuống, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Những huyết lang kỵ bị thương kia bị gió mưa thổi qua, vết thương ban đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng chuyển biến tốt, không ít vết thương trực tiếp bắt đầu khép lại. Hơn nữa, tất cả mọi người và kỵ thú đều tinh thần chấn động, giống như ăn thuốc bổ vậy. Ngược lại sơn quỷ, bị gió mưa thổi qua, lại phát ra lượng lớn tiếng xì xì năng lượng trong gió mưa và yêu lực hỗn loạn trong cơ thể nó sản sinh xung đột kịch liệt, ngay cả vết thương vốn đã bắt đầu khép lại cũng lại bị xé rách ra. Không bao lâu, toàn thân Sơn Quỷ đều đẫm máu, giống như bị thiên đao vạn quả vậy. Ba đại ngự thi và huyết lang kỵ cùng ngự thi quân đoàn thấy vậy, đều nhao nhao tăng nhanh tốc độ và lực lượng ra tay, thừa cơ đánh chó rơi xuống nước. Sơn Quỷ lúc này triệt để tỉnh táo lại, không còn nghĩ đến báo thủ, chỉ nghĩ đến chạy trốn. Mặc dù nó chỉ có một chân động, nhưng tốc độ lại không hề chậm, thậm chí rất nhanh. Chỉ một lần nhảy vọt, đã xuất hiện cách trăm trượng. Đây là còn có sự áp chế của bát phẩm huyền âm đạo vực và cựu phẩm ngự thi quân vực hai trọng đạo vực, nếu không, tốc độ của Sơn Quỷ chỉ sẽ nhanh hơn. Mấy lần nhảy vọt, Sơn Quỷ chống đỡ phần lớn công kích, mắt thấy sắp thoát khỏi phạm vi bao phủ của quân trận. Bùng ngay tại lúc này, ảnh tốt đột nhiên từ trong bóng của Sơn Quỷ nhảy ra, hướng về phía gót chân của Sơn Quỷ chính là một đòn hung hăng. Đòn này đánh xuống, mặc dù không trực tiếp chém đứt chân của Sơn Quỷ, nhưng lại chém vào một phần nhỏ, khiến thân hình Sơn Quỷ đang nhảy cao đột nhiên ầm ầm rơi xuống đất, làm tung bay đầy trời đất hoang. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể ảnh tốt lại biến mất. Một đòn trúng đích, viễn độ ngàn dặm. Sơn Quỷ cũng hoàn toàn không ngờ tới, cho nên mới bị ảnh tốt đánh lén thành công. Nhưng cũng từ đó có thể thấy được, thực lực của ảnh tốt không hổ là đứng đầu tứ đại ngự thi. Uy lực tiềm phục và bộc phát của nó, ngay cả yêu ma thượng cổ như Sơn Quỷ cũng không phát hiện, trực tiếp bị trọng thương. Trong lòng Chu Diễn sớm đã có dự liệu, trước đó đã âm thầm điều động binh lực, đợi đến khi Sơn Quỷ rơi xuống đất, huyết lang kỵ và ngự thi quân đoàn lại một lần nữa bao vây Sơn Quỷ. Lần này, vòng vây càng thêm dày đặc, cũng càng thêm nghiêm mật. Thanh Long thám trảo. Ngự thi quân trận lại một lần nữa ra tay, giữa không trung một đạo hư ảo thanh sắc long trảo hướng về phía Sơn Quỷ nhanh chóng rơi xuống, muốn trực tiếp bắt Sơn Quỷ thành hai đoạn. Sơn Quỷ lúc này đã cảm nhận được nguy hiểm vẫn lạc, hốc mắt của nó trực tiếp biến thành đỏ như tuyết, không còn nửa điểm tạp sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức trên người nó bạo trướng, xen lẫn hai màu đỏ vàng, xông thẳng lên trời. Giống như một thanh trường kiếm, trực tiếp chém về phía thanh sắc long trảo. Trong năng lượng hai màu đỏ vàng kia, nhìn qua như đất hoang thấm máu, tràn đầy quỷ dị và bất tường, còn có khí tức hỗn loạn. Pháp lực của yêu ma thượng cổ hầu như đều như vậy, lục ngầu không chịu nổi, có lượng lớn khí tức hỗn loạn. Nếu như tiến vào chấn nhỏ, chỉ riêng luồng khí tức hỗn loạn kia cũng đủ để khiến người bình thường biến thành kẻ điên. Anh trường kiếm tràn đầy lực lượng quỷ dị và thanh sắc long chảo va chạm, bộc phát ra vụ nổ năng lượng khổng lồ, dư ba hầu như thổi bay ngự thi quân đoàn. Mà huyết lang kỵ phía sau có sự chống đỡ của ngự thi quân đoàn, không bị ảnh hưởng gì, tất cả mọi người đều lập tức bộc phát năng lượng trên người, hướng về phía Sơn Quỷ ở trung tâm lại một lần nữa chém ra một đao nặng nề. Đạo huyết sắc đao mang này trực tiếp thành hình trên không quân trận, so với đạo huyết sắc đao mang trước đó càng thêm ngưng tụ, càng thêm nội liễm, đồng thời uy lực cũng càng thêm cường đại. Bao gồm Chu Linh Nguyệt ở bên trong, tất cả huyết lang kỵ sau khi chém ra một kích này đều mặt mày tái nhợt, không ít người thậm chí nằm rạp trên kỳ thú. Mà huyết sát chi lực vốn bao quanh huyết lang kỵ cũng đều ngưng tụ trong đạo đao mang này, chém về phía Sơn Quỷ. Sơn Quỷ vốn tưởng rằng một kích của mình cho dù không thể thắng, ít nhất cũng có thể chống đỡ được. Nhưng điều nó không ngờ tới là, ngự thi quân đoàn ngưng tụ ra lại là thanh long chi lực, đối với yêu ma thượng cổ như nó mà nói thuộc về thiên khắc. Cho nên, dù lực lượng của thanh sắc long chảo yếu hơn một chút, nhưng lại trực tiếp đánh tan năng lượng trường kiếm quỷ dị, sau đó nặng nề rơi xuống trên người Sơn Quỷ. Chương 426, chém yêu đồ ma 6. Chương 426, chém yêu đồ ma 6. Thân hình Sơn bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực cũng bị lực lượng tản dư của thanh sắc long chảo trực tiếp xé rách một lỗ máu khổng lồ, lượng lớn thanh long chi lực quấn quanh vết thương, thậm chí xâm nhập vào huyết đục của nó, khiến vết thương không thể nhanh chóng lành lại. Đồng thời, những thanh long chi lực xâm nhập vào cơ thể đang không ngừng phá hoại thân thể nó, xung đột kịch liệt với yêu ma chi lực trong cơ thể. Cảm giác này khiến Sơn bị như bị thiêu đốt ăn mòn, không tìm được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, lại có huyết sắc đao mang chém tới, trực tiếp nhắm vào độc thối của Sơn bị. Sơn bị đang rên rỉ, đột nhiên cảm thấy thân thể trống rỗng. Khoảnh khắc tiếp theo, độc thối của nó đã bị chém đứt, trực tiếp bị chém lìa từ khớp xương. Trong nháy mắt, khí tức trên người Sơn bị giảm mạnh. Không chỉ vậy, khí tức vốn đang bạo trướng của Sơn bị nhanh chóng giảm xuống, vết thương phun ra lượng lớn máu như suối phun. Rất nhanh, Sơn bị trở nên thoi thoát. Thì ra, yếu huyệt của Sơn bị chính là ở độc thối. Chỉ là tốc độ của nó quá nhanh, người bình thường dù biết nhược điểm cũng không thể đánh trúng. Mà một đao mang này của huyết lang kỵ lại vừa vặn chém đứt độc thối của Sơn bị, trực tiếp đánh tan sự chống cự cuối cùng của Sơn bị. Điều này cũng là bởi vì Sơn bị đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Chu Diễn nhìn Sơn bị ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn và Sơn bị giao chiến thời gian không dài, nhưng tinh lực, tâm huyết và thời gian tiêu hao lại không ít, các loại chuẩn bị cũng vô cùng nhiều. Nếu không phải Sơn bị phong cấm không biết bao lâu, không có mấy phần uy năng, con yêu ma thượng cổ này cũng không dễ đối phó như vậy. Dù vậy, Chu Diễn cũng đã dùng hết mọi thủ đoạn. Phù văn cự pháo, phù văn pháo đạn, huyết lang kỵ và ngự thi quân đoàn, cùng với tứ đại ngự thi, v.v. Những thủ đoạn như vậy, ngay cả đối phó hóa hư cảnh tu sĩ cũng không cần dùng đến. Từ đó có thể thấy, thực lực của yêu ma thượng cổ quả nhiên vô cùng khủng bố. Đặc biệt là mấy phát phù văn pháo đạn kia, dù là hóa hư cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Ma Sơn Bỉ vừa mới từ phong cấm địa đi ra, chính là dựa vào nhục thân trực tiếp cứng rắn chống đỡ mấy phát phù văn pháo đạn. Chu Diễn nhìn Sơn Bỉ gần như không còn chút động tĩnh nào, không dễ dàng tiến lên, mà là để đấu chiến đi tới vặn đầu Sơn Bỉ xuống. Sự thật chứng minh, sự cẩn trọng của Chu Diễn đối với yêu ma thượng cổ không có nhiều linh trí như Sơn Bỉ, vẫn có chút dư thừa. Nhưng dù vậy, Chu Diễn cũng không hề để ý trong trăm lần, chỉ cần có một lần có hiệu quả, vậy là đủ rồi. vạn sự cẩn thận, chỉ cần có một lần sơ suất, đó chính là không thể vãn hồi. Sau khi xác định Sơn Bì đã chết, Chu Diễn nhanh chóng tiến lên, bắt đầu phân chia thi thể Sơn Bì. Là yêu ma thượng cổ, bất kể là huyết, nhục, cốt, gân hay nội tạng và lông tóc, đều là những tài liệu vô cùng quý giá. Đặt vào hiện tại, càng là bảo bối khó cầu. Nhưng những thứ này tuy quý giá, nhưng lại mang theo nồng đậm yêu lực và sát khí, cần phải trải qua xử lý đặc biệt. Nếu rơi vào tay người bình thường, gần như không có giá trị. Tuy nhiên, Chu Diễn không phải người bình thường. Chu Diễn sau khi sơ bộ phân giải thi thể Sơn Bì, liền lấy ra pháp khí đựng đã chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng chất đầy. Những pháp khí đựng này không hề tốn của Chu Diễn nửa xu, đều do đệ nhất khí cung cấp miễn phí. Hắn sau khi biết Chu Diễn muốn đối phó yêu ma thượng cổ, liền dặn dò kỹ lưỡng, còn vô tư cống hiến những pháp khí này, chính là để bảo tồn những tài liệu quý hiếm của yêu ma thượng cổ. Những pháp khí đựng này có thể tối đa hóa đảm bảo hoạt tính và độ tươi mới của tài liệu, còn có thể ức chế nguyên khí ngoại tiết. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Chu Diễn thu tất cả tài liệu vào nội thiên địa, vỗ tay đứng dậy. Trận đầu thắng lợi. Ánh mắt Chu Diễn càng thêm tự tin, sự thấp thỏm trong lòng bắt đầu tiêu tan. Mặc dù trận chiến này cũng gần như dốc hết toàn lực, hơn nữa nguy hiểm không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là Chu Diễn giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn thu thi thể huyết lang kỵ đã tử trận, tất cả đều cho vào nhận chữ vật. Vì có điều kiện, Chu Diễn sẽ mang thi thể của những chiến sĩ đã hy sinh này về nguyên vẹn, cũng coi như một sự tưởng nhớ cho gia đình họ. Trong thế giới có siêu phàm và quỷ thần tồn tại này, cái chết không phải là kết thúc hoàn toàn, còn có một đoạn hành trình cuối cùng chưa đi hết. Chu Diễn nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, liền dẫn huyết lang kỵ thẳng tiến vị hắc hà. Ầm 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 ầm, ít nhất hơn 100 khẩu phù văn hỏa pháo khai hỏa, lượng lớn tiếng pháo không ngừng vang lên, cùng với tiếng nổ liên tục. Ngoài ra, 10 vạn Tây Bắc quân đã xây dựng trận địa kiên cố. Trong đó các loại bùng kẻ, chiến hào, đường hầm đều được sử dụng triệt để, lượng lớn hỏa lực súng máy hạng nặng cũng được dùng hết, cùng với các loại vũ khí mới như địa lôi. Mà đối thủ của họ là một đám tôn binh của tướng. Đây không phải là hình dung, mà là kẻ địch họ đối mặt, thật sự là một đám thủy yêu đội ngũ do tôn binh của tướng tạo thành. Nói chính xác hơn, hẳn là đội ngũ bán yêu thủy tộc. Nhạc Phong nhìn những kẻ đầu tôm thân người, đầu cá thân người và những cua tướng có tám càng cua cùng với quy tướng khoác mai rùa, vờ vờ từ trong nước xông lên, một cảm giác hoang đường dâng lên trong lòng hắn. Ta đây là, đã đến thế giới thần thoại, đây còn là thế giới ban đầu sao? Hắn biết mình đến để đối phó yêu ma thượng cổ, hơn nữa Chu Diễn đã trịnh trọng dặn dò hắn, không cần thật sự đối phó, chỉ cần chống đỡ là được. Nhưng đợi đến khi Nhạc Phong thật sự đối mặt, vẫn có chút không thể chấp nhận. May mà trong lòng hắn tuy có vạn ngàn tiếng kêu gào, nhưng bề ngoài lại vô cùng trầm ổn, bất động như núi. Các tướng sĩ phía dưới thấy biểu hiện của Nhạc Phong, cảm xúc cũng đều ổn định lại. Đợi đến khi họ phát hiện những thủy tộc bán yêu này cũng không có bao nhiêu lợi hại, hoàn toàn là dựa vào vẻ ngoài doan người, sĩ khí trong quân hoàn toàn ổn định lại. Trước mặt vũ khí nóng, mọi sinh vật bằng xương bằng thịt đều được hưởng đãi ngộ bình đẳng. Nhưng trong lòng Nhạc Phong lại không hề bình tĩnh như vậy, bởi vì hắn biết những tôn binh của tướng này chẳng qua là pháo hôi do yêu ma thượng cổ điểm hóa ra, cùng với sự tồn tại dùng để đánh lạc hướng. Mà bản thân yêu ma thượng cổ mới là đáng sợ nhất. Vì vậy, những phù văn hỏa pháo cỡ nòng 105 trở lên trong tay Nhạc Phong đều không được dùng, ngay cả chiến kỵ cũng bị hắn áp chế. Những thứ này đều là chuẩn bị cho con yêu ma thượng cổ còn chưa lộ diện kia. Điều khiến hắn lo lắng nhất là con yêu ma thượng cổ này vô cùng xảo quyệt, dường như vẫn luôn thăm dò Nhạc Phong. Nhưng Nhạc Phong cũng vui vẻ thấy thành, cùng yêu ma thượng cổ chơi đùa một chút. Dù sao mục đích chính của hắn chính là để kéo dài thời gian. Sự không đối xứng về thông tin đã khiến yêu ma thượng cổ vô hình trung chịu một tổn thất lớn. Chương 427, chém yêu đồ ma 7. Chương 427, chém yêu đồ ma 7. Thượng cổ yêu ma tại vị Hắc Hà khác biệt với thượng cổ yêu ma tại Ô Lan Sơn, rõ ràng sở hữu linh trí phi phàm. Hơn nữa, tính cách cũng đủ phần cẩn trọng. Bởi vậy, nó mới không hề khinh cử vọng động, mà là điểm hóa hà binh, giải tướng, dùng để dò xét đại quân của Chu Diễn. Chỉ là thượng cổ yêu ma không ngờ tới, đại quân nhân loại trước mắt, bất quá chỉ là một phần lực lượng. Mà hành động cẩn trọng của nó, cũng vừa vặn trúng kế của Chu Diễn. Tiếp theo, liên tục 3 ngày, thủy tộc đại quân và Tây Bắc đại quân chiến đấu như lửa như dầu, tiếng súng đạn vang trời, hầu như không ngừng nghỉ. Trong đó, thượng cổ yêu ma tại vị Hắc Hà nhiều lần dò xét, nhưng đều bị Chu Diễn hóa giải từng cái. Mà Chu Diễn, trong tình huống ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng vào tối ngày thứ 3 đã đến vị Hắc Hà. Tình huống thế nào? Chu Diễn bước vào đại trướng, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn đã chứng kiến sự tấn công của đội quân bán yêu thủy tộc, bởi vậy càng thêm kinh ngạc. Đồng thời, theo kế hoạch ban đầu, bán yêu tại vị Hắc Hà giải phóng hẳn phải muộn hơn Ô Lan Sơn vài ngày mới đúng. Nhưng tình hình hiện tại, dường như vị Hắc Hà và Ô Lan Sơn gần như đồng thời giải phóng. Trên mặt Chu Diễn lộ ra thần sắc khổ sở, hướng Chu Diễn thỉnh tội nói, đại nhân, đều là ta quá mức sơ ý, còn xin đại nhân giáng tội. Phế thoại thì đừng nói nữa, rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra? Chu Diễn bước tới, một cước đá Chu Diễn lảo đảo, ngữ khí bất thiện mở miệng nói. Tuy nhiên một cước này của hắn cũng coi như là trừng phạt. Chu Diễn đối với điều này trong lòng biết rõ, trên mặt có vẻ thẹn thùng, mở miệng nói, là thuộc hạ đã đánh giá thấp hàm định của Chu gia, hắn dường như đã phát giác, một mặt cố ý gây nhiễu tầm nhìn, một mặt phái tử sĩ mang theo pháp bảo lén lút lẻn vào loạn lưu khẩu, giải phong thượng cổ yêu ma bên trong đợi đến khi chúng ta phản ứng lại, đã không kịp nữa rồi. Chu Diễn gật đầu, mở miệng nói, người của Hàn Định đã bắt được chưa? Đã bắt được, Hàn Định yêu cầu gặp đại nhân. Chu Diễn nói. Thứ Chu Diễn cười lạnh một tiếng, ngự khí mang theo sát ý lạnh lẽo, thả thượng cổ yêu ma ra, coi bách tính Tây Bắc như sâu kiến. Bất luận là điều nào, Hàn Định này đều tội đáng muốn chết, còn giữ hắn làm gì, tất cả mọi người đều giết. Đây đã không chỉ là nội chiến giữa Chu gia và Chu Diễn, mà còn là đại chiến giữa yêu ma và nhân loại. Khi Triệu Lễ Phát, Hàn Định và Lý Minh Sơn đưa ra quyết định này, Chu Diễn đã âm thầm phán quyết tử hình cho bọn họ trong lòng. Thậm chí Lý Gia và Chu Gia, trong lòng Chu Diễn cũng tự động thăng cấp thành kẻ thù.
Vâng.
Chu Diễn trầm giọng đáp. Hắn cũng đã sớm muốn giết Hàn Định và những người khác, nhưng Hàn Định cứ khăng khăng yêu cầu gặp Chu Diễn cũng không dám tự tiện quyết định. Hắn không phải là một chàng trai trẻ 20 tuổi, người đến trung niên tuy trong lòng ý chí chưa tiêu tan, nhưng hành vi làm việc đều càng thêm viên hoạt và thận trọng, cũng càng chú ý một số điều cấm kỵ. Nếu không, Chu Diễn cũng sẽ không để Chu Diễn trở thành người đứng đầu quân đội. Trong đó, cố nhiên có bản lĩnh của Chu Diễn, cũng là bởi vì sự trầm ổn nội liễm và cẩn trọng, tự luật của Chu Diễn. Có đôi khi, dù Chu Diễn không có ý đồ gì, nhưng nếu hắn không chú ý một số hành động, cũng sẽ khiến người ta dễ dàng hiểu lầm, hơn nữa còn vô hình chung làm suy yếu thực lực nội bộ Tây Bắc. Điểm này, Chu Diễn làm rất tốt, Chu Diễn cũng đủ phần yên tâm. Đợi đến khi vệ binh xuống truyền đạt mệnh lệnh, cảm xúc của Chu Diễn cũng đã bình tĩnh lại. Có thăm dò được là thượng cổ yêu ma gì không? Chu Diễn chậm rãi, nhìn Chu Diễn mở miệng hỏi. Chu Diễn gật đầu, nói, đã sơ bộ thăm dò rõ ràng, hẳn là thượng cổ yêu ma Cửu Anh.
Cửu Anh?
Người xác định? Thần sắc của Chu Diễn có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi lại một lần. Trước đó, hắn nhìn những đội quân bán yêu thủy tộc kia, còn tưởng rằng bị phong cấm là giao long gì đó. Bởi vì chỉ có long tộc mới là thượng cổ yêu ma thích hợp nhất để điểm hóa thủy yêu. Nhưng Cửu Anh, tuy cũng là thượng cổ yêu ma, danh tiếng hung ác hơn, nhưng điểm hóa thủy yêu dường như nhìn thế nào cũng có chút không đúng đường. Hơn nữa, căn cứ tình hình mấy ngày nay, thượng cổ yêu ma tại vị Hắc Hà vô cùng cẩn trọng, hơn nữa còn có chút khác biệt lớn so với tính cách Cửu Anh trong truyền thuyết. Đích xác là Cửu Anh, thượng cổ yêu ma tại vị Hắc Hà tiếng kêu như trẻ sơ sinh khóc, có chín đầu, nhất trí với Cửu Anh trong truyền thuyết. Chu Diễn thần sắc kiên định nói. Lần này, Chu Diễn dù không tin cũng không thể không tin.
Được, vậy thì ta sẽ đích thân gặp gỡ Cửu Anh này.
Chu Diễn lập tức đưa ra quyết định. Sơn bị của Ô Lan Sơn đã chết, thượng cổ yêu ma ngoài quan qua xa, chỉ có thể giao cho Tể Minh xử lý. Mà Cửu Anh trước mắt này, Chu Diễn có thể từ từ. Dù sao loạn lưu khẩu xung quanh đã không còn bất tính, càng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì khác, hắn không cần vội vàng đi đối phó Cửu Anh. Hơn nữa từ hành động của đối phương có thể thấy, Cửu Anh không phải là dễ đối phó như vậy. Bởi vậy, càng cần phải cẩn thận thận trọng hơn một chút. Chu Diễn không lập tức xuất động, mà là ở trong quân doanh nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Liên tục 3 ngày gần như ngày đêm không ngừng nghỉ, tinh thần và thể lực của hắn đều có tổn hao không nhỏ, bởi vậy cần phải khôi phục. Đối mặt thượng cổ yêu ma, không thể có nửa điểm sơ suất đại ý, nếu không, sơn bị của Ô Lan Sơn chính là bài học nhãn tiền. Ngày hôm sau, Chu Diễn lặng lẽ rời khỏi quân doanh, tiến vào Loạn Lưu Khẩu. Loạn Lưu Khẩu là một đoạn sông vô cùng hiểm trở, trong đó dòng nước vô cùng xiết, hơn nữa bên dưới đá ngầm khắp nơi, hầu như không thích hợp cho những thuyền lớn hơn một chút, chỉ có một số thuyền nhỏ và bè tre mới có thể vượt qua. Cũng bởi vậy, gần Loạn Lưu Khẩu hầu như không có người cư trú tụ tập. Những dòng sông xiết này đối với người bình thường mà nói, có như thiên hiểm, nhưng đối với Chu Diễn mà nói, lại như đi trên đất bằng, trực tiếp từ mặt nước đi qua. Tu hành một đạo, tinh huyết cảnh là đặt nền móng, dẫn khí cảnh là nhập môn, vậy thì ngưng thần cảnh chính là sơ bộ sở hữu thần thông siêu phàm và lột xác. Lúc này, tu hành giả chân chính bắt đầu kéo giãn khoảng cách, đã có sự khác biệt cực lớn so với người bình thường. Cũng là sau khi đạt đến ngưng thần cảnh, hỏa khí đối với tu hành giả uy hiếp giảm mạnh. Chu Diễn đi đủ một khắc đồng hồ, cuối cùng cảm nhận được phía trước khí tức cuồng bạo có chút áp chế. Chính là khí tức thuộc về thượng cổ yêu ma, so với khí tức yêu thú hiện tại càng thêm cuồng bạo. Nếu không phải thần hồn của hắn đủ mạnh, e rằng còn không nhanh như vậy phát hiện. Mà cùng lúc đó, đối phương dường như cũng cảm nhận được khí tức của Chu Diễn. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người có chút gầy gò dần dần bước ra, xuất hiện trước mặt Chu Diễn. Không phải nguyên hình của thượng cổ yêu ma, mà là hóa thành hình người. Trông có vẻ là một thư sinh trung niên nho nhã, trang phục cũng là dáng vẻ thư sinh. Chương 428, chém yêu đồ ma 8, chương 428, chém yêu đồ ma 8, Cửu Anh. Chu Diễn nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng nói. Nếu nói, trước đó hắn còn có nghi hoặc, thì lúc này đã có thể xác định thượng cổ yêu ma trước mắt tuyệt đối không phải long tộc. Long tộc bởi vì huyết mạch đồ đẳng, trong cơ thể đều có một tia năng lượng thần thánh. Dù là giao long hoặc là ma long loại sinh vật thuộc long tộc này, cũng đều là như thế. Tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng có và không có, vẫn có khác biệt cực lớn. Mà trung niên nhân trước mắt, cho Chu Diễn cảm giác chính là hỗn loạn và nguy hiểm, còn có hỗn độn. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng là thượng cổ yêu ma thuộc long tộc. Để ta rời đi, ta về sau không đặt chân vào Tây Bắc cảnh nội. Cửu Anh nhìn Chu Diễn, trực tiếp nói. Chu Diễn nghe xong, ánh mắt hơi ngưng lại. Đối phương bị phong cấm không biết bao nhiêu năm, lại có thể biết tên Tây Bắc, còn biết lo lắng của mình. Xem ra, hắn vẫn là xem thường năng lực của thượng cổ yêu ma này. Chỉ sợ những ngưng thần cảnh tử sĩ của Nhạc gia kia đã bị Cửu Anh thôn phệ, thậm chí có thể ngay cả thần hồn cũng bị đùa bỡn hấp thu. Chu Diễn không nói gì, chỉ là triệu hoán ra tứ đại ngự thi và ngự thi quân đoàn. Cửu Anh nhìn thấy hành động của Chu Diễn, phát ra một tiếng thở dài, dường như đang biểu thị tiếc nuối. Ngay lúc này, thân hình Chu Diễn đột nhiên động, hung hăng đâm tới phía trước bên trái. Một đạo thân ảnh vô hình đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bị Chu Diễn đâm bay ra ngoài, chính là Cửu Anh. Mà nơi Cửu Anh muốn ở, đạo thân ảnh kia vẻ mặt kinh hãi, dường như không ngờ Chu Diễn lại có thể nhìn thấu chân thân của nó. Cửu Anh này quả nhiên xảo quyệt, ngay từ đầu đã dùng giả thân hấp dẫn sự chú ý của Chu Diễn, chân thân lại lặng lẽ tiềm nhập. Nếu Chu Diễn không phát giác, nhẹ thì thân tử, nặng thì có thể bị Cửu Anh khống chế. Từ đó về sau, trở thành con rối của Cửu Anh, sống không bằng chết. Cửu Anh nhìn thấy mưu đồ của mình bị vạch trần, vẻ mặt vân đạm phong khinh và khí chất nho nhã trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ dữ tợn và vặn mẹo, trên người bộc phát khí tức cuồng bạo. Đây mới là bản chất chân chính của thượng cổ yêu ma. Dù bề ngoài có giả vờ giống đến mấy, đó cũng chỉ là da vẽ. Một khi bị chạm vào, lập tức lộ nguyên hình. Đấu chiến xông về phía Cửu Anh, nhưng chưa được mấy hiệp, đã bị đánh bay trở về, nặng nề rơi xuống đất. Nếu không phải đấu chiến là đấu thi chi khu, chỉ sợ một đòn này đã đủ để đánh tan thân thể nó. Nhưng chỉ trong mấy hiệp này, Chu Diễn đã bố trí xong ngự thi quân trận. Bát phẩm huyền âm đạo vực và cựu phẩm ngự thi quân vực đồng thời bao phủ lên người Cửu Anh, khiến động tác của Cửu Anh có sự trì trệ rõ rệt. Đây đã trở thành thông lệ xuất thủ của Chu Diễn, vừa ra tay là đạo vực áp chế, ngự thi quân đoàn vây công, giáp tướng chủ chiến, còn có đấu chiến du đấu, ảnh tốt đánh lén, thi linh tiếp ứng, vờ quả thực là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tiếp đó là bản thân hắn xuất thủ, uy lực pháp thuật tu hành cũng vô cùng mạnh mẽ. Vào thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể dựa vào công pháp luyện thể cứng rắn chống đỡ vài đòn. Tuy rằng bộ chiêu thức này gần như đã hình thành một khuôn mẫu, nhưng chiêu thức bất kể có lỗi thời hay không, chỉ cần hữu dụng là được. Trừ hóa hư cảnh tu sĩ chưa từng giao thủ, ngay cả đại tu sĩ và thượng cổ yêu ma đều đã chịu không ít thiệt thòi trong bộ liên chiêu này của Chu Diễn. Hơn nữa, Chu Diễn cũng không phải người dễ dàng thỏa mãn. Khuôn mẫu của hắn cũng không ngừng được cải tiến và nâng cao, trở nên ngày càng sắc bén. Gầm Cửu Anh cũng cảm nhận được nguy hiểm, không chút do dự, trực tiếp hiện ra nguyên hình. Đây là một yêu ma cao mấy trượng, có 9 cái đầu, phát ra một tiếng kêu như trẻ sơ sinh khóc. Cửu Anh và Sơn Phỉ giống nhau, tuy rằng thân hình đều không quá khổng lồ, nhưng thực lực lại vô cùng cứng hãn. Theo Cửu Anh hiện ra nguyên hình, 9 cái đầu của nó lần lượt phun nước nhà lửa, lập tức có không ít ngự thi bị thiêu hủy và chết đuối. Tuy nhiên, có khiêu cương cấp bậc cương thi, trong thời gian ngắn bị nước làm cho chết đuối. Đây chính là Cửu Anh, còn được gọi là quái vật nước lửa, sức mạnh nước lửa chính là bản năng thiên phú của nó. Thanh Long thám trảo. Chu Diễn nhìn mấy chục ngự thi chết thảm, trong mắt không có chút dao động nào, chỉ là thúc giục tốc độ quân trận lại nhanh hơn một chút. Dưới sự thúc giục của hắn, giáp tướng vung Thanh Long chiến đao, từ xa tung một đòn về phía Cửu Anh. Trên không trung, một móng vuốt rồng màu xanh khổng lồ nhanh chóng xuất hiện và hạ xuống, hung hăng bổ lấy Cửu Anh. Thanh Long thám trảo hiện tại không chỉ uy lực lớn hơn, mà khi xuất thủ còn ẩn dấu hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Cửu Anh chú ý tới móng vuốt rồng màu xanh, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu như trẻ sơ sinh khóc kia, khiến Chu Diễn một trận tâm phiền ý loạn, pháp quyết trong tay suýt nữa mắc lỗi. Tiếng kêu của Cửu Anh này lại có khả năng lay động thần hồn. Không chỉ vậy, theo Cửu Anh ngẩng đầu kêu gào, hai con rồng nước lửa nhanh chóng thành hình, va chạm với móng vuốt rồng màu xanh, phát ra tiếng nổ lớn. Sức mạnh dư ba tán loạn, khiến không ít ngự thi bị hất văng ra ngoài, quân trận suýt chút nữa sụp đổ. Điều này cũng khiến Chu Diễn lần đầu tiên chú ý đến khuyết điểm của ngự thi quân trận, nếu đối mặt với kẻ địch có thân hình khổng lồ như thượng cổ yêu ma, rất dễ bị đối phương trực tiếp phá tan quân trận. Cũng may Cửu Anh không nhận ra quân trận, nếu không, một đòn này đã đủ để đánh tan ngự thi quân trận. Bùm. Ngay lúc này, thân hình đấu chiến đột nhiên xuất hiện bên cạnh một cái đầu của Cửu Anh, lòng bàn tay như lao, trực tiếp chém đứt một cái đầu của Cửu Anh. Biến cố bất ngờ này, đừng nói là khí thế của Cửu Anh bị đình trệ, ngay cả Chu Diễn trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc. Bởi vì tứ đại ngự thi có đủ linh trí, cộng thêm Chu Diễn tuy có thể làm được ngàn thi một niệm, nhưng rốt cuộc có phân biệt chủ thứ, cho nên hắn hầu như rất ít tự mình điều khiển hành động của ngự thi, chủ yếu tinh thần lực đều tập trung vào ngự thi quân trận và pháp thuật của bản thân. Lại không ngờ, đấu chiến đã cho hắn một bất ngờ thú vị. Không hổ là đấu thi, trong chiến đấu có thiên phú cực mạnh. Thông thường mà nói, phúc không đến hai lần, họa không đến một mình. Thế nhưng hôm nay, bên Chu Diễn lại là song hỷ lâm môn. Ngay khi đấu chiến chém giết cái đầu bên trái nhất của Cửu Anh, đã thu hút tất cả sự chú ý mà hướng bên phải nhất của Cửu Anh, một đạo thân ảnh chợt lóe lên, lợi nhận trong tay trực tiếp chém đứt cái đầu bên phải nhất của Cửu Anh. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Cửu Anh, trong chốc lát, liên tiếp mất đi hai cái đầu. Cửu Anh dù có đủ trầm ổn, cũng bị tức không nhẹ. Ngay lập tức, bảy cái đầu còn lại của nó không ngừng lóe lên, 14 con mắt nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. Đồng thời, lượng lớn nước lửa tràn ra, bắn về phía các ngự thi xung quanh. Trận thế đó, giống như súng máy hạng nặng khai hỏa, vô số đạn nước lửa như không cần tiền điên cuồng chút xuống,